Chương 447, vậy cần phải nhiều điện mấy lần. Chương 447, vậy cần phải nhiều điện mấy lần. Hải Nguyên bí cảnh, nơi nào đó trong thông đạo bộ. Mạ Cạ giờ phút này có chút hoảng. Nói đúng ra là phi thường loạn. Tuy nhiên còn chưa quay đầu, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được sau lưng như mang lưng gai ánh mắt. Không cần quay người, hắn đều có thể đoán được Lạc Cơ bọn người nhìn nét mặt của hắn sẽ là dạng gì. Van cầu, lần này nhất định phải có a, lần này nhất định phải có. Cưỡng ép ổn định nội tâm cảm xúc, Mạ Cạ tràn đầy tâm thần bất định cước bộ tăng tốc. Trong tầm mắt hắn đã thấy tự mình làm bí ẩn tiêu ký. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thông đạo chỗ sâu tài nguyên sẽ không kém. Thế mà càng không muốn tới cái gì thì càng ngày cái gì. Ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Cùng mấy ngày trước đây kinh lịch không có sai biệt. Ký ức bên trong vốn nên là có tài nguyên vị trí, hiện tại sớm đã dốc huyết. Chỉ có chùi lùi vách đá đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ. Ông giống như là cự truy đánh vào não hải, mà cả người đều có chút mê muội. Chợt, hắn cái trán gân xanh nở rộ sắc mặt trắng bệnh, song quyền đột nhiên siết chặt đến mức biên giới chỗ cũng hơi trắng bệnh. Cứng rắn, nắm đấm cứng. Lúc đến tận đây khác, hắn rốt cục không chịu nổi, thì liền lòng giết người đều có. Theo bước vào bí cảnh đến bây giờ đã qua 6 ngày. 6 ngày thời gian, hắn chỉ huy đội ngũ tìm kiếm được tài nguyên tổng giá trị đều không cao hơn 10 vạn. Đối với kim bài, ngân bài dẫn đường tới nói, cái này hiệu suất đã coi là không tệ. Nhưng đặt ở trên người hắn hoàn toàn được xưng tụng là lật xe. Phải biết, hắn nhưng là giá trị 100 vạn vương bài dẫn đường. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân căn bản chính là, hắn ký ức bên trong đại bộ phận có dấu chân quý tài nguyên thông đạo đều bị người nhanh chân đến trước. Loại này tình huống hàng năm đều sẽ có, nhưng nhiều nhất 1-2 trường hợp. Nhưng là lần này hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn trái ngược. Ngoại trừ 1-2 cái tài nguyên điểm không có bị động đậy bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều là dấu huyết. Thì cùng trước mắt loại này tình huống không sai biệt lắm. Đây chính là các ngươi kim bài dẫn đường thực lực a. Đang lúc Mạ Cạ suy nghĩ quần quật thời khắc, Lạc Cơ thanh âm bình tĩnh thâm thẳm vang lên. Tiếng nói nghe tựa hồ cũng không có tâm tình gì, nhưng chính là loại này giọng điệu một chút liền làm Mạ Cạ như rơi vào hầm băng. Tựa như mùa đông khắc nghiệt bên trong từ đỉnh đầu rót một thùng nước đá, xuyên tim. Lạc Cơ thiếu gia, đây chỉ là ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Mạ Cạ vội vàng giải thích, thanh âm đứt quãng khẩn trương tới cực điểm. Muốn là cái khác đội ngũ vẫn còn tốt. Hải Nguyên bí cảnh cũng không bảo đảm ít lợi, không được nhiều lắm là tranh luận lui ít tiền thì giải quyết. Nhưng lúc này đội ngũ thế nhưng là Lạc Cơ đội ngũ, không thiếu tiền chủ. Trong lúc nhất thời, Mạ Cạ muốn tự tử đều có. Ồ, ngoài ý muốn. Lạc Cơ tiếng nói lạnh xuống, sai lầm một lần là ngoài ý muốn, sai lầm hai lần là ngẫu nhiên, sai lầm ba lần có thể là trùng hợp, xin hỏi, ngươi sai lầm bao nhiêu lần? Lam Úc Cá gia tộc dòng chính, hắn để ý nhất mặt mũi. Đi ra ngoài bên ngoài ý tứ cũng là một cái phái đoàn, những năm này cũng không có mấy cái có thể làm hắn mất mặt người tại. Bây giờ không chỉ có mất đi mặt mũi, vẫn là tại thân truyền trước mặt rớt. Cái này khiến hắn rất tức giận. Hắn tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lạc Cơ thiếu gia, ta. Lạc Cơ phất tay đánh gãy, lại tiếp tục không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi đã không có tư cách làm tiếp chúng ta hướng đạo, dẫn đường trở về đi. Nghe vậy, Mạ Cạ biểu lộ kỳ biến, lúc đó thì gấp, Lạc Cơ thiếu gia, thỉnh lại cho ta một cơ hội. Dẫn đường tiền ta một phần không muốn, chỉ cần ngươi lại cho ta lần cơ hội. Nếu như bây giờ trở về, hắn dẫn đường kiếp sống có thể liền xong rồi. Bị Lạc Cơ thiếu gia lui đơn, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ tại Hải Nguyên bí cảnh đặt chân. Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Lạc Cơ trừng lên mí mắt quá chặt lỗ cả, thanh âm giống như tháng chạm trời đông giá rét giống như ấm lãnh. Mạ Cạ toàn thân run lên, trong ánh mắt lóe qua nồng đậm tuyệt vọng. Vâng. Cùng lúc đó, khoảng cách Lạc Cơ một hàng không xa trong thông đạo. Đang đang đang, đang đang đang. Gõ khoáng thạch tiếng vang liên tiếp. Nắm chặt thời gian, chớ có biếng nhác, nhìn ta làm gì? Khương Việt Lý một mặt bất mãn nhìn hướng một bên chê cười Tam Thượng, trong mắt hơi có vẻ cổ quái. Hắn có chút hoài nghi Tam Thượng có vấn đề lớn. Từ khi bị điện giật liệu sau cả người lại đột nhiên đại thay đổi. Không chỉ có chủ động trợ giúp đội ngũ khai thác khoáng thạch cùng linh thực, càng là biết gì nói nấy giảng giải liên quan tới Hải Nguyên bí cảnh hết thảy. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tam Thượng không biết là bị điện giật choáng váng vẫn là có thụ ngược đại quy hướng, thỉnh thoảng thì sẽ chủ động yêu cầu điện liệu. Hắc hắc. Tam Thượng xoa xoa đôi bàn tay lộ ra phi thường không có ý tứ, nhưng trong mắt chỗ sâu lại cất giấu không che giấu được khát vọng. Cười ngây ngô hai tiếng, Tam Thượng thanh âm có chút không kịp chờ đợi, "Khương tiểu thư, có thể hay không lại điện ta một lần?" Khương Việt Lý nhíu mày lại, "Ngươi gọi ta cái gì?" "Khương gia, Khương mãi." Tam Thượng đội vàng đổi giọng, ngữ khí càng thành khẩn, "Van cầu, lại điện một lần đi." Từ khi kém chút bị điện giật chết rồi, hắn thì thật sâu yêu mến loại cảm giác này, bao giờ cũng muốn được điện. Nguyên bản điện một lần tối thiểu có thể chống đỡ hơn nửa ngày, hiện tại mấy canh giờ đều chống đỡ không đến. Nhìn chằm chằm Tam Thượng liếc một chút, Khương Việt Lý hơi hơi nổ ngụm trọc khí, "Ngươi xác định sao?" "Xác định, xác định." Tam Thượng không chút do dự gật đầu, giống như là sợ đối phương đổi ý giống như. "Được." Khương Việt Lý đáp ứng. Sau một khắc, nàng đầu ngón tay vạch một cái, màu tím sầm hồ quang điện giống như rắn độc thoát ra. Đùng đùng không dứt. Tam Thượng đội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân cốt cách đều tại liên tiếp bạo hưởng. Ước chừng mấy giây sau, Tam Thượng khó khăn đứng dậy, bờ môi run run mười phần khó khăn phun ra một chữ, "Thoải mái." "Biến thái." Trầm mặc một lát, Khương Việt Lý khỏe miệng nhỏ rút hung hăng mắng một câu chợt không tiếp tục để ý bởi vì Diệp Sương Nguyệt chính lâm thời tổ chức một trận hội nghị. Khai thác hết trong thông đạo ti tàn tình, chúng ta tài nguyên nhưng là triệt để chứa không nổi. Liên tiếp đảo qua mọi người sau lưng ba lô, Diệp Sương Nguyệt chậm rãi mở miệng, "Đại gia có đề nghị gì sao?" Cho dù là mấy ngày gần đây nàng ăn không ít, nhưng còn thừa khoáng thạch vẫn như cũ rất nhiều. Dù sao nàng thôn vệ khoáng thạch cũng là muốn nhìn chất lượng, phẩm chất kém, vị đạo không tốt, nàng không thích. Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê hai người cũng là như thế, hấp thu thuộc tính linh thực tốc độ xa xa không đổi kịp khai thác. Ta đề nghị về trước Hải Huyền tiểu trấn bán ra đi, phản chính thời gian đã nhanh đi qua một tuần. Bạch Thu Dương mở miệng. Khương Việt Lý nhẹ gật đầu, ta không ý kiến. Khương Việt Khê theo sát phía sau, ta cũng giống vậy. Bùi Nhất Thiền gật đầu như dã tỏi. Tốt, đã đại gia đều đồng ý thì quyết định như vậy. Những này khoáng thạch cùng linh thực tài liệu cũng cần mau chóng bán đi đổi lấy thành tài nguyên. Nói xong, Diệp Sương Nguyệt quay người mắt nhìn trên đất tam thượng thản nhiên nói, để hắn lên dẫn đường đi. Không có vấn đề. Khương Việt Lý chủ động đáp ứng. Chậm rãi đến từ tam thượng trước mặt mỉm cười, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Chói mắt hồ quang điện ầm vang rót vào tam thượng thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, tam thượng tựa như được mặt kỉnh sần giống như điên cuồng run run. Đợi thân thể khôi phục lại bình tĩnh, tam thượng cả người từng ngụm thở dốc, cái trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhưng trên mặt lộ ra 10 phần thỏa mãn biểu lộ. Nghe đến cũng có, mang bọn ta trở về, mặt khác mang bọn ta đi có thể giao dịch cửa hàng. Khương Việt Lý nói. Tam thượng không có trả lời. Chậm ba mấy sau đột nhiên đứng dậy, tinh thần trước đó chưa từng có mà chấn hưng, không có vấn đề, thu đến. Nói xong, tam thượng lại có chút xấu hổ nhỏ giọng mở miệng, vậy cần phải nhiều điện ta mấy lần. Chương 448, thu hoạch tương đối khá, thắng lợi trở về. Chương 448, thu hoạch tương đối khá, thắng lợi trở về. Hải Uyên tiểu trấn. Dựa vào tại Hải Uyên bí cảnh, Hải Uyên tiểu trấn thương nghiệp nguyên bộ hết sức phồn hoa. Nghiệp hình dáng cơ hồ tất cả đều là vì tiến về Hải Uyên bí cảnh đội ngũ cung cấp phục vụ. Ngoại trừ khách sạn, quán ăn chờ sinh hoạt thường ngày vừa cần bên ngoài, nhiều nhất vẫn là các loại thu về đổi lấy phục vụ. Bởi vì địa lý ưu thế, cơ hồ đại bộ phận có thu hoạch đội ngũ đều sẽ ở trong trấn nhỏ đổi lấy tài nguyên. Là lấy, ở chỗ này lái về thu cửa hàng cơ hồ kiếm bộn không lỗ. Tương đối lớn thu về cửa hàng có FE Liên Minh Thương Thành cùng Thiên Đạo Liên Minh bản địa Thiên Tinh Các. Trung đẳng thì là các đại gia tộc bơm tiền cửa hàng. Nhỏ một chút cũng là cá nhân mở cửa hàng nhỏ. Bởi vì cửa hàng quá nhiều nguyên nhân, dẫn đến mỗi cái thu về cửa hàng ở giữa cạnh tranh rất kịch liệt. Mỗi nhà mời chào khách nhân phương thức đều mười phần sốc nổi. Có cửa hàng chuyên môn phái người canh giữ ở bí cảnh xuất khẩu, phàm là có người đi ra thì nhiệt tình tiến lên đáp lời chỉ đường. Cho chuyện một chút thì trò chuyện vào trong điểm. Có sinh mại cứng rắn phao đánh cảm tình bài, thấy người nào cũng là đồng hương. Vào cửa hàng thì chuyên hố đồng hương. Có thì là đồng dạng trang thành bí cảnh thám hiểm giả ước lấy cùng đi thu về, tục xưng thu về nắm. Thậm chí còn có gấp mắt trực tiếp xuất thủ lôi kéo. Tóm lại cũng là bắt tiên quá hải đều hiện thần thông, mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Không phải sao, mắt nhìn phía trên một được chuẩn tiến vào Hải Uyên bí cảnh tầm bảo thời gian sắp đến kỳ. Bí cảnh cửa đã tụ tập không ít thu về cửa hàng nhân viên. Đại khái là bởi vì ngày mai mới là cuối cùng kỳ hạn, cho nên người cũng không phải là rất nhiều. Ai, hiện tại sinh ý thật sự là càng ngày càng khó làm, trước kia trực tiếp đợi cửa hàng bên trong chờ đợi thu về là được rồi, hiện tại còn muốn đích thân đi ra đảo sống. Cũng không biết lão bản là nghĩ như thế nào, hôm nay sớm đi ra đội ngũ lại không nhiều, hoàn toàn không cần thiết trông coi. Đúng đấy, đội ngũ không nhiều thì cũng thôi đi, phàm là hôm nay thì đi ra đội ngũ thu hoạch khẳng định không ra thế nào chỗ, có thể có cái gì chất béo. Đúng vậy à, dù sao ta là lười nhác gào to, hôm nay đi ra đội ngũ liền để cho các ngươi đi, ta thì không đứng vào. Ta cũng vậy, đều bị cho các ngươi đi. Đang lúc chúng cửa hàng thu về nhân viên ngươi một lời ta một câu thời điểm, bí cảnh lối đi ra đột nhiên đi ra một đội người. Làm Lạc Cơ gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tiếng kinh hô đông nhiên vang lên, "Tê, là Lạc gia thiếu gia đội ngũ." Lời này tựa như là mở ra cái gì chốt mở, không khí hiện trường trong nháy mắt hòa nhiệt. Nguyên bản nguyên một đám mặt ủ mày chau cửa hàng thu về nhân viên từng cái ánh mắt sáng lên. Ánh mắt liếc nhau, một cái tựa như phát điên tiến lên trên. Vừa mới còn vừa nói vừa cười mấy người trong nháy mắt kéo đi cùng một chỗ. "Ta chát, các ngươi không phải nói hôm nay đi ra đội ngũ nhường cho ta à?" Làm sao cả đám đều nói chuyện không tính toán gì hết. Nói nhảm, đây chính là Lạc Cơ thiếu gia đội ngũ, mà cả đại sư mang đội, có thể là bình thường đội ngũ có thể so sánh à. Người nào đặc yêu cũng đừng cùng ta đoạn, nói cho các ngươi biết, Lạc Cơ thiếu gia đội ngũ tài nguyên, ta chắc chắn phải có được. Trước sau không đến hơn 10 giây, Lạc Cơ trước mặt thì đầy áp người. "Lạc thiếu, chúng ta Hải Tinh cắt cho ra thu về giá cả tuyệt đối là cao nhất, đến chúng ta chỗ này chuẩn không sai. Chúng ta số 8 hiệu cầm đồ áp dụng chính là bậc thang định giá, số lượng nhiều theo ưu. Lạc thiếu một định thu hoạch tương đối khá, đến ta số 8 cửa hàng mới là thích hợp nhất." "Lạc thiếu đừng nghe bọn họ, chúng ta nhân nghĩa đường là thế, nhưng là Hải Uyên tiểu trấn sớm nhất mấy nhà làm tài nguyên thu về, danh tiếng lâu năm." Nghe được bên thai các loại hoa thức kiếm khách ngôn luận, Lạc Cơ mặt không biểu tình. Nhìn như không có một tia tình cảm ba động, nhưng khỏe mắt lại thoáng có chút run rẩy. Cửa hàng trung quanh thu về nhân viên lời nói thì như dao hung hăng đâm vào trái tim hắn. Hắn ngược lại là nghĩ trở về thu, mấu chốt là phải có thu hồi đã. Lạc Cơ sau lưng, mấy vị thân truyền thật sâu túi lầu xuống, biểu lộ rõ ràng có chút xấu hổ. Tuy nhiên bọn hắn trong tay ít nhiều có chút thu hoạch, nhưng căn bản không lấy ra được, gác cùng đi cửa hàng bên trong mất mặt, còn không bằng không lấy ra. Đám người sau cùng, cố ý chậm nửa bước mạ cả mặt đều xanh. Những thứ này thu về nhân viên đây không phải hại hắn à, sợ hắn không chết đúng không? Khoe miệng giật một cái, mạ cả bước nhanh về phía trước ngăn ở Lạc Cơ đám người trước mặt, đề khí nộ hống, muốn làm gì, đều tránh xa một chút. Các ngươi Lạc Cơ thiếu gia quan tâm điểm này tiền sao? Lạc Cơ thiếu gia căn bản đều không cần thu về đổi lấy. Đều đi, đừng xử nơi này. Mạ cả một phen xuống tới, hiện trường bỗng nhiên thì an tĩnh không ít. Cửa hàng thu về nhân viên đối với Mạ Cạ đều cũng không xa lạ gì. Nghe được Mạ Cạ nói như vậy, nguyên một đám nhất thời giống như là quả cầu da xì hơi giống như hành quân lặng lẽ. "Lạc Cơ thiếu gia."
Mạ Cạ xoay người biểu lộ 10 phần kiêm tốn.
"Ừm."
Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Lạc Cơ không nói gì dẫn đội rời đi, Mạ Cạ nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng. Lạc Cơ bọn người sau khi đi, chỉ còn lại có một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ cửa hàng thu về nhân viên. Cho đến Lạc Cơ bọn người đi xa, lúc này mới có người nhận thức muộn thầm nói, "Không đúng, coi như Lạc gia thiếu gia không quan tâm những thứ này, có thể nhiều như vậy tài nguyên tổng yếu chiếm chỗ a. Có thể ta nhìn đội ngũ những người này ba lô đều rất sạch, không phải là không thu hoạch được gì a?" Cái này vừa nói, hiện trường không khí nhất thời có chút cổ quái. Rất nhanh liền có người lắc đầu, "Ha ha, làm sao có thể? Tài nguyên khẳng định là bỏ vào không gian đồ vật bên trong, đường đường Úc Cá gia tộc thiếu gia còn không có cái không gian đồ vật. Không thu hoạch được gì, người náo động thật là lớn." Lúc này, đột nhiên lại có người bổ sung một câu, "Cái kia, Lạc gia thiếu gia không quan tâm, có thể các đồ đệ của hắn đâu, cũng không thể cũng không quan tâm đi." Tiếng nói vừa ra, không khí hiện trường càng cổ quái. Được rồi, đừng có đoán mò, Mạ Cạ dẫn đường thế nhưng là kim bài dẫn đường, làm sao có thể lật xe?" Thì là, nhất định là các ngươi suy nghĩ nhiều." Được rồi, không nói cái này đổi đề tài, tiếp theo chi tiêu tới đội ngũ, chỉ cần dẫn đường là vương bài trở xuống, ta tuyệt đối không cùng các ngươi tranh, lần này gạt người ta chính là chó." "Ha ha, đây coi là cái gì, tiếp theo chi đội ngũ ta muốn là cùng các ngươi tranh, ta chính là các ngươi tôn tử." Hiện trường rất nhanh khôi phục đến vui sướng bầu không khí. Đúng lúc này, có một đội nhân mã theo bí cảnh đi ra, Tam Thượng đi ở đằng trước. Không ít người lập tức nhận ra Tam Thượng, lúc đó cứ vui vẻ. "Đây không phải thực tập dẫn đường Tam Thượng à, ta nói lời giữ lời, chi đội ngũ này để cho các ngươi." "Ta cũng nói lời giữ lời, lần này tuyệt đối không cùng các ngươi đoạn." "Ngươi nằm mơ đi, có thể thỉnh thực tập dẫn đường đội ngũ có thể có cái gì chất béo, dù sao ta không đi, các ngươi thích đi ai đi." "A, nói thật giống như ai muốn đi một dạng." Tất cả mọi người là kẻ ra đời. Nhìn đến Tam Thượng đi ra trong nháy mắt nhất thời tâm lý nắm chắc. Dạng này đội ngũ căn bản liền không khả năng có thu hoạch gì. Thế mà rất nhanh, khi mọi người nhìn thấy quãng bao lớn bao nhỏ Diệp Sương Nguyệt mấy người về sau, nguyên một đám sắc mặt lúc này thì thay đổi. Sau một khắc, không hề có điểm báo trước giống là chó điên cùng nhau phun lên trước. "Ngươi không phải nói không theo chúng ta đoạt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm chó? Còn có ngươi, ngươi nói cùng chúng ta đoạt cũng là tốt tử. Gâu gâu gâu, làm chó thế nào? Ra ra, ra ra, ta triệt thảo song song, mặt cũng không cần." Trong lúc nhất thời hiện trường loạn cả một đoàn. Tất cả cửa hàng thu về nhân viên tựa như phát điên phóng tới Diệp Sương Nguyệt bọn người. Chương 449, Triều Tịch Đảo Địa Lầu Xà, Hoa Sơn Lâu. Chương 449, Triều Tịch Đảo Địa Lầu Xà, Hoa Sơn Lâu. Hải Uyên bí cảnh cửa vào. Diệp Sương Nguyệt bọn người mới vừa đi ra liền bị chúng cửa hàng thu về nhân viên bao bọc vây quanh. Vây quanh chặt chẽ vững vàng, vây quanh cái kín không kẽ hở. Mỹ nữ, nhìn ta, phải chăng cần đổi lấy tài nguyên phục vụ? Phàm là tại tiệm chúng ta đổi lấy tài nguyên hết thể dựa theo thành giao số tiền chi trả ăn ở, đi qua đường qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Anh em không chơi hư, tiệm chúng ta giá cả tuyệt đối là cùng khu vực cùng sửa sang mức độ cho giá cả tốt nhất, chiến tích có thể tra. Mỹ nữ, xem các ngươi không phải người địa phương đi, chúng ta nhân nghĩa đường cũng không phải bản địa, trên cơ bản đến bên này người xứ khác đều sẽ tới tiệm chúng ta cửa hàng, già trẻ không gạt. Mọi người nhiệt tình không thể so với vừa mới kém, thậm chí càng còn mạnh hơn. Đối Lạc Cơ nhiệt tình, là bởi vì thân phận đối phương tôn quý lại trước người theo kim bài dẫn đường mà cả. Giờ phút này thì là bởi vì thấy được sờ được tài nguyên. Ánh mắt chiếu tới, mấy người ba lô đầy đầy áp đều nhanh muốn tràn đi ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến khoáng thạch chiết xạ ra đến quang mang. Đây chính là vàng dòng bạc trắng hiệu suất a, mà lại là đơn lớn. Phàm là có thể cầm xuống cái này một đơn, chí ít tháng này hiệu suất thì đạt tiêu chuẩn. Loại này dù hoặc đối cửa hàng thu về nhân viên thực sự quá lớn. Đừng nói là há miệng kêu ba ba, liền kêu là ra ra cũng nhất định phải tới tranh thủ. Trên tại trước nhất đều là đi đứng lưu loát phản ứng nhanh. Còn có chen ở phía sau sừng sốt không đến gần được một điểm gấp vào đầu bức hai. Bất quá bộ phận này người cũng không có ngồi chờ chết. Rất nhanh liền đem mục tiêu đặt ở Tam Thượng trên thân. Dù sao Tam Thượng thế nhưng là trước mắt chi đội ngũ này dẫn đường, những thu hoạch này tuyệt đối cùng hắn thoát không ra quan hệ. Đem tài nguyên bán cho người nào, Tam Thượng khẳng định chen mồm vào được. Kết quả là, Tam Thượng rất nhanh đồng dạng bị bao vây. "Chúc mừng Tam Thượng huynh, chúc mừng Tam Thượng huynh, lần này chỉ huy đội ngũ thu thập được nhiều như vậy tài nguyên, đoán chừng ngươi rất nhanh liền có thể thăng nhận chức thủ tịch hướng đạo." "Đúng vậy a Tam Thượng huynh, ta đã sớm nhìn ngươi được, thật, ngươi sớm muộn có thể trở thành vương bài dẫn đường," ta nói. Đơn giản lấy lòng sau đó, mọi người rất mau tiến vào chính để đệ thấp thành tuyến. "Tam Thượng huynh, không nói những cái khác, nếu như ngươi có thế để cho đội ngũ đến tiệm chúng ta có thể cho ngươi 3 phần ngàn trích phần trăm." "Lăn một bên chơi trứng đi, 3 phần ngàn xem thường ai đây, Tam Thượng huynh, tiệm chúng ta có thể ra đến tiên phân chi." "4. Tam Thượng, gia tộc chúng ta thế nhưng là cẩn thận, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi phải hiểu." Đối mặt mọi người không giữ lại chút nào cầu vồng cái rắm, Tam Thượng lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát, "Kia cái gì, ta khả năng không làm chủ được." "Không làm chủ được? Đừng nói giỡn. Cái này sao có thể?" Đúng vậy à, những tài liệu này đều dựa vào ngươi mới tìm được, hẳn là sẽ nể mặt ngươi à." Mọi người ngươi một lời ta một câu, trên mặt viết đầy không tin. "Cái này..." Tam Thượng khuôn mặt dần dần bò đầy xoắn xuýt. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh cực kỳ giống trở mặt vương. Hắn muốn là muốn giải thích tới, có thể lời đến khỏe miệng cũng là nói không nên lời. Làm dẫn đường lâu như vậy, bị khoa trương thành dạng này thế nhưng là lần đầu. Muốn là hắn đem chân tướng sự thật nói hết ra, chẳng phải là lại sẽ bị đánh về nguyên hình. Ngay tại Tam Thượng nội tâm vô cùng xoắn xuýt thời khắc, một đạo hơi có vẻ phách lối tùy ý âm thanh vang lên, khu khụ, đều dừng một cái, chúng ta Hoa Sơn thiếu gia bưng lời, cái này đơn sinh ý chúng ta làm, ngươi lợi đều trở về đi. Lời này tựa như là mang theo cái gì thần thông, toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản ngụm nước bay tứ tung cửa hàng thu về nhân viên, nhất thời giống tạm ngừng giống như lâm vào trầm mặc. Ánh mắt cùng nhau nhìn hướng người lên tiếng, trong mắt cùng nhau lóe qua kiên kỵ cùng không cam lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người bị chấn nhất rồi. Người nói chuyện cũng là cái thường thường không có gì lạ vóc dáng thấp, bản thân không có cái gì khí thế thậm chí còn có chút bị ổi. Chỗ lấy có thể trưởng không toàn trường, tất cả đều là bởi vì trên ngực theo thua tiêu chí. Đó là Hoa Sơn gia tộc tiêu chí. Hoa Sơn gia tộc tại toàn bộ Thiên Đảo Liên Minh bên trong chỉ có thể coi là bình thường, cùng quốc cá gia tộc cùng đảo nhỏ gia tộc càng là không so được. Nhưng ở Triều Tịch đảo cái này một mẫu ba phần đất, Hoa Sơn gia tộc có thể nói là một tay che trời, thỏa thỏa địa đầu xà. Làm địa đầu xà, Hoa Sơn gia tộc tự nhiên cũng có thu về cùng đổi lấy cửa hàng. Bình thường đến giảng, nếu như Hoa Sơn gia tộc muốn làm sinh ý, thì liền FE Liên Minh Thương Thành cùng Thiên Đảo Liên Minh Tiên Tinh các cũng phải cho mặt mũi. Dù sao Cường Long không áp địa đầu xà, hoàn toàn không cần thiết trở mặt. Bởi vậy đem so sánh với FE Liên Minh Thương Thành cùng Thiên Tinh các, đại đa số cửa hàng kỳ thật càng sợ Hoa Sơn gia tộc cửa hàng. Rất đơn giản, mở khắp năm đại liên minh FE Liên Minh Thương Thành căn bản không quan tâm cực nhỏ lợi nhỏ, quan phương Thiên Tinh các bức cách ở nơi đó, cũng là chết đói cũng sẽ không chủ động ôm khách. Chỉ có Hoa Sơn gia tộc cửa hàng có thể không hề cố kỵ, không chút nào chú ý hình tượng danh ăn. Ừm. Chẳng lẽ ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng, chúng ta Hoa Sơn thiếu gia nói, cái này đơn sinh ý chúng ta làm. Hoa Sơn gia tộc vóc dáng thấp hung hăng chừng mọi người liếc một chút, trong mắt uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Thấy thế, trong lòng mọi người lại không may mắn nào ảo rời đi. Kiếm tiền mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngắn ngủi không đến nửa phút, bí cảnh cửa vào cũng chỉ còn lại có Diệp Sương Nguyệt một hàng cùng tam thượng. Địa đầu xà a. Đám người sau cùng, mắt thấy đây hết thảy từ triệt cười khẽ hai tiếng. Quả nhiên, phù hợp hắn đối Thiên Đảo Liên Minh cứng nhắc ấn tượng. Thôi cảm khái một câu về sau, từ triệt một lần nữa gùi đầu. Các vị, chúng ta Hoa Sơn gia tộc thế nhưng là Hải Uyên tiểu trấn nhà thứ nhất thu về cửa hàng, giá cả trong suốt giá trẻ không gạt. Hoa Sơn gia tộc vóc dáng thấp bước nhanh đến gần dẫn đầu Diệp Sương Nguyệt, tiếp lấy liếc nhìn một bên tam thượng, ngươi nói đúng hay không? A. Tam thượng rõ ràng sửng sốt một chút, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như nhẹ gật đầu, vâng vâng vâng. Đúng đúng đúng. Nghe được câu trả lời này, Hoa Sơn gia tộc vóc dáng thấp cười nhìn hướng Diệp Sương Nguyệt, các vị, mời đi. Diệp Sương Nguyệt không có lập tức trả lời, mà chính là quay người nhìn hướng Khương Việt Lý bọn người. Mặc dù không có mở miệng, nhưng mấy người đều hiểu có ý tứ gì. Trước đi xem một chút đi, bị bọn hắn nháo trò, trong thời gian ngắn hẳn không có tiệm khác cửa hàng dám tìm chúng ta. Bạch Thu Dương nhàn nhạt mở miệng, đã nhìn thấu hết thảy. Chỉ cần giá cả phù hợp chỗ nào cũng không đáng kể. Khương Việt Khê chỉ quan tâm giá cả. Đều được, dù sao còn lại những thứ này đều không phải là nhiều chân quý. Khương Việt Lý chỉ quan tâm phẩm chất. Ta không ý kiến. Bùi Nhất Tiền nhỏ giọng đáp lại. Tốt, cái kia thì quyết định như vậy. Diệp Sương Nguyệt nhanh chóng quyết đoán không chút nào mài dấu vết, lúc này quay người nhàn nhạt nhẹ gật đầu, dẫn đường đi. Được rồi, mời đi theo ta. Hoa Sơn gia tộc vóc dáng thấp trên mặt từ đáy lòng lộ ra ý cười chủ động phía trước dẫn đường. Diệp Sương Nguyệt bọn người con bao lớn bao nhỏ yên lặng theo ở phía sau. Cùng đoán không sai biệt lắm, một đường lên cũng không có một nhà cửa hàng dám lên trước mời chào. Không bao lâu, mọi người thì xa xa nhìn đến một chỗ mái con đấu cùng rộng rãi chất gỗ lầu nhỏ. Lầu nhỏ mặt bên còn mang theo có khắc thu về chữ ngụy trang. Đi vào lầu nhỏ, Hoa Sơn lâu ba chữ to đập vào mi mắt. Chương 450, đại. Dạ dày vương trận đấu. Chương 450, đại. Dạ dày vương trận đấu. Cái này tờ mờ làm cho ta chỗ nào tới? Đám người sau cùng nhìn lên trước mặt màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính cùng mạ vàng bảng hiệu bên trên khắc lấy Hoa Sơn lâu từ triệt ra sức trừng mắt nhìn. Trong thoáng chốc hắn còn tưởng rằng đây là Đại Hạ Liên Minh đây. Cái này kiến trúc phong cách hoàn toàn cùng Bành Thành chế dược đường là trong một cái mô hình khắc đi ra. Tại khoảng cách Bành Thành xa xôi như thế Triều Tịch đảo phía trên nhìn đến loại này kiến trúc, không khỏi để hắn có loại không chân thiết cảm giác. Diệp Sương Nguyệt đám người phản ứng cũng lớn kém hay không, cũng đều là một mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tại bên kia bờ đại dương còn có thể nhìn đến quê nhà phong cách đồ vật. Xem ra cái này lầu các chủ nhân cũng là văn hóa người. Trong lòng mọi người cùng nhau lóe lên ý nghĩ này. Không sai một giây sau. Khu khu, lão gia nhà ta từ trước đến nay đều là ưa thích đắt nhất tốt nhất, đừng nhìn đây chỉ là tòa nhà chất gỗ lầu nhỏ, nhưng phí tổn có thể so sánh chung quanh những cái kia gỗ mục đầu phiến tử cao hơn. Dẫn đầu vóc dáng thấp một mặt cùng có thực sự tự hào biểu lộ. Mọi người trầm mặc không nói, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Được rồi, tưởng rằng cái có phẩm bị, kết quả lại là cái thổ lão bản. Các vị, thỉnh. Dẫn đầu vóc dáng thấp làm ra dấu tay xin mời, Diệp Sương Nguyệt bọn người bước nhanh đuổi theo. Bước vào lầu nhỏ sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát tam thượng. Một màn trước mắt ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong tiểu lâu không hề giống trong tưởng tượng an tĩnh trang nhã, ngược lại tiếng ồn ào chấn thiên. Vừa rồi không nghe thấy chỉ là bởi vì cách âm hiệu quả quá tốt. Lúc này, lầu nhỏ chính giữa chính vây quanh một đám người. Có một cái tính toán một cái, tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy bàn dài tả hữu đối lập mà ngồi hai đạo thân ảnh. Trong đó bên trái nam tử cởi trần, lưng hùm vai gấu rộng thể rộng rãi, đầu sinh thì cùng cổ một dạng to, cơ ngực tựa như là đôi cửa mở tủ lạnh giống như. Một người khác thì lợi hại hơn, càng trực quan chút miêu tả. Tuy nhiên thân mang âu phục, nhưng hình thể vẫn như cũ muốn vượt xa khỏi bên trái nam tử. Giờ phút này hai người động tác không có sai biệt, điên cuồng bắt lấy trên bản đồ ăn hướng trong miệng nhét. Hai người tốc độ bất phân cao thấp, cánh tay tựa hồ cũng vung ra tàn ảnh. Nhét vào thức ăn trong miệng căn bản đều không có nhấm nuốt thì bị nuốt vào trong bụng. Cố lên. Sạ bị mồ hôi, ngươi có thể là từ nhỏ ăn sống hung thú thịt uống thánh thủy lớn lên, ngươi là sẽ không thua. Miệng lớn ăn a Sạ bị mồ hôi, chỉ cần thắng hắn chúng ta liền có thể lấy hai lần giá cả đem tài nguyên bán cho bọn hắn, đến một lần chúng ta có thể kiếm lời không ít ta. Nuốt vào đi. Điểm ấy cường độ thì buồn nôn sao, quả thực ném ra tộc bọn ta mặt. Cố lên. Ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Nhất định không thể thua à, nếu bị thua những thứ này cao giai đồ ăn có thể tất cả đều muốn chúng ta tính tiền, nhất định muốn thắng a. Từng tiếng cố lên âm thanh bên trong, khởi chân nam tử hai mắt bạo lồi, tơ máu một chút xíu hiện. Cái trán cánh tay gân xanh từng tấc nô lên, bộ mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Mà lại theo ăn không ngừng tăng nhiều, cả người sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Xem xét lại Âu phục nam tử, thần sắc dương dương tự đắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ai mạnh ai yếu liếc một chút thì phân biệt ra được. Đại dạ dày vương trận đấu. Từ Triệt kéo ra mũ trùm dò ra nửa cái đầu, biểu lộ so vừa rồi còn muốn ngạc nhiên. Căn này Hoa Sơn lâu kiến trúc phong cách đã lệnh hắn rất kinh ngạc. Thế mà không nghĩ tới, kiến trúc phong cách vẫn chỉ là món ăn khai vị. Tại dạng này màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính bên trong cử hành đại dạ dày vương trận đấu, đây quả thực quá cắt đứt. Tựa như là cổ đại hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa, kết quả đột nhiên từ trong ngực móc ra một khẩu AK-47 giống như, hơn nữa còn là hoàng kim bản. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, Từ Triệt đại khái liếc mấy cái đang tiến hành tranh tài hai người. Không thấy mấy giây thì thu hồi ánh mắt. Căn bản đều không cần xem tiếp đi, kết quả đã rất rõ ràng. Đại sư tỷ, cái này gọi xạ mì mồ hôi chính là không phải phải thua. Khương Việt Khê xoay người nhìn hướng Diệp Sương Nguyệt hỏi. Ừm, hắn đã đến cực hạn, nhiều nhất chống đỡ một phút đồng hồ. Diệp Sương Nguyệt miệng nhỏ nuốt nước miếng một cái. Cứ việc thiên phú tiến hóa sau vẫn luôn tại thôn vệ khoáng thạch, nhưng cũng không có nghĩa là đồ ăn hoàn toàn không có tác dụng. Đồ ăn tác dụng chỉ là so sánh với khoáng thạch hiệu suất muốn thấp mà thôi. Nàng cơ hồ liếc một chút thì phán đoán ra. Trước mắt những cái này hung thú đồ ăn chí ít đều là ngũ giai thượng phẩm mức độ, thậm chí không thiếu lục giai hạ phẩm thậm chí trung phẩm. Nếu như có thể đỏ mặt tía hai ăn một bữa. Từ ngực nghĩ được như vậy, Diệp Sương Nguyệt không bị khống chế lần nữa nuốt nước miếng một cái. Trận đấu như cũ tại tiếp tục. Sự tình phát triển quả thật như là Diệp Sương Nguyệt dự liệu như vậy. Cứ việc tên là xạ mì mồ hôi trắng hắn sau lưng cố lên âm thanh không thôi. Nhưng bởi vì thân thể tố chất thực sự là có hạn, rất nhanh liền lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn. Tốc độ ăn càng ngày càng chậm, sắc mặt thậm chí bởi vì dùng sức quá độ đều có chút bệnh chặt trắng. Đột nhiên, hắn hầu kết kịch liệt nhấp nô hai lần, đột nhiên gặp còn kịch liệt ho khan. Sau một khắc, hoa một tiếng đem vừa mới nhét vào đồ ăn hỗn hợp có dịch vị tất cả đều phun ra. Một hơi để lộ dưới, cả người giống như là trong nháy mắt thoát lực giống như bất lực ngã xuống. Cùng lúc đó, người mặc tây phục nam tử bộ mặt biểu lộ như cũng không có mảy may biến hóa. Thắng bại đã hết sức rõ ràng. Sạ mì mồ hôi phía sau nam tử, cố lên âm thanh im bặt mà dừng. Nguyên một đám sắc mặt mắt trần có thể thấy từ đỏ chuyển trắng, giống như là không có bất kỳ cái gì tức giận người giấy. Hồ nào hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Chúc mừng thiếu gia chiến thắng. Chúc mừng thiếu gia chiến thắng. Tại Diệp Sương Nguyệt bọn người không dám tin trong ánh mắt, dẫn đường bóc dáng thấp đột nhiên quát to một tiếng. Chúc mừng thiếu gia chiến thắng. Chúc mừng thiếu gia chiến thắng. Tiếng nói vừa ra, chỉnh thể to rõ thanh âm cùng nhau theo bốn phương tám hướng vang lên. Phàm là lên tiếng, trước ngực đều ấn có hoa núi gia tộc theo đánh dấu. Ba 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 Diệp Sương Nguyệt vô ý thức nhìn hướng đối phương, quân tử đối phương trong mắt thấy được nồng đậm thật không thể tin. Nguyên lai trước mặt Âu phục nam tử, đúng là Hoa Sơn gia tộc thiếu gia. Hoa Sơn thiếu gia, ngài khổ cực. Dẫn đường vóc dáng thấp một đường chạy chậm đi vào Hoa Sơn trước mặt, trong tay bưng lấy làm bằng vàng dòng chén nước. Nụ cười trên mặt muốn nhiều định nọt có bao nhiêu định nọt. Hoa Sơn mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, tiếp nhận chén nước uống một ngụm sau một lần nữa nôn nhập trong chén. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới dương mắt nhìn một chút mặt không có chút máu xà mì mồ hôi một đoàn người, khóe miệng đường cong nhếch lên, các ngươi thua dựa theo quy tắc. Tất cả đồ ăn các ngươi muốn toàn ngạch tính tiền. Ta đại khái tính toán một cái, các ngươi đưa tới tài nguyên vừa vặn có thể bù đắp được bộ phận này phí dụng, cho nên kéo dài ngữ điệu bên trong, Hoa Sơn âm cuối dương lên, các ngươi có thể đi. Lời này vừa nói ra, xạ mỹ mồ hôi bọn người trong mắt cùng nhau lóe qua nồng đậm tuyệt vọng. Lúc này thì có mấy người bịch một tiếng quỳ xuống cầu xin tha thứ, Hoa Sơn thiếu gia, không muốn à, chúng ta là vay mượn khoản tới Hải Nguyên bí cảnh, nếu như lấy không được tiền là sẽ chết người đấy. Chúng ta hối hận, chúng ta thật hối hận. Van cầu ngươi đại nhân có đại lượng buông tha chúng ta đi. Cầu xin tha thứ đồng thời, mấy cái đầu người bang bang đụng phát ra tiếng vang trầm trầm. Thế mà đối mặt đây hết thảy, Hoa Sơn căn bản không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu lời nói, có chơi có chịu, đem bọn hắn kéo ra ngoài. Rất nhanh, xạ mỹ mồ hôi bọn người liền bị mời ra Hoa Sơn lâu. Cho đến giờ phút này, Hoa Sơn lúc này mới quay người nhìn hướng Diệp Sương Nguyệt bọn người, không có ý tứ, vừa rồi tương đối bận rộn không có kịp thời tiếp đãi đại gia, xin hãy tha lỗi. Nói xong, Hoa Sơn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, người tới, cân nặng tính tiền. Không ra một lát, hơn 10 người công tác nhân viên thì cùng nhau tuân ra bắt đầu cân nặng tính toán chờ một hệ liệt rườm rà công tác. Thiếu gia, những cái này tài nguyên tổng cộng chung giá trị 60 vạn tiên đạo tệ. Ngắn ngủi 10 phút không đến thì có kết quả. Nghe được cái giá này, Thủy Trung giữ im lặng tam thượng sắc mặt đại biến thốt ra, làm sao có thể? Theo hắn thô sơ giản lược đoán chừng, những cái này tài nguyên giá trị ít nhất 100 vạn. Hắn biết Hoa Sơn lâu cho ra giá cả không cao, nhưng cũng không có như thế không hợp thói thường. Cái này rõ ràng cũng là nhìn Diệp Sương Nguyệt bọn người là người sứ khác muốn làm thịt khách. Ồ, ngươi có ý kiến? Hoa Sơn đôi mắt hơi co lại nhìn chằm chằm Tam Thượng nhìn.
Không có, không có.
Tam Thượng ấp úng không còn dám mở miệng. Hắn sợ Diệp Sương Nguyệt bọn người, nhưng càng sợ Hoa Sơn gia tộc. Tuy nhiên trên núi không nói lời gì nữa, nhưng Diệp Sương Nguyệt đám người cũng không ngốc, đã minh bạch hết thảy. Cái giá này giá trị chúng ta không bán. Khương Việt Khê không có chút gì do dự trực tiếp cự tuyệt. Rõ ràng cự tuyệt về sau, không khí hiện trường nhất thời khẩn trương lên. Này, ngại giá cả thấp không quan hệ, muốn giá cao cũng có biện pháp. Ngay tại không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm thời khắc, Hoa Sơn cởi mở cười một tiếng, quay người chỉ chất đầy đồ ăn cái bàn, rất đơn giản, chỉ cần có thể thắng ta, ta dùng gấp đôi giá cả thu mua. Chương 451, đụng họng xuống rồi. Không kịp chờ đợi Diệp Sương Nguyệt. Chương 451, đụng họng xuống rồi. Không kịp chờ đợi Diệp Sương Nguyệt. Rất đơn giản, chỉ cần có thể thắng ta, ta dùng gấp đôi giá cả thu mua. Hoa Sơn chỉ hướng sau lưng bàn dài động tác cực kỳ tơ lụa, tựa như tập diễn quá ngàn lần vạn lần đồng dạng. Thậm chí, phía trước theo như lời nói, đều giống như tại vì câu này làm nền. Tiếng nói vừa ra, trong phòng tất cả Hoa Sơn lâu nhân viên đều không có biểu hiện ra cái gì một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Dường như đối đây hết thảy sớm thành thói quen. Lúc trước dẫn đường vóc dáng thấp thanh niên thì là không lộ ra dấu vết lườm Diệp Sương Nguyệt bọn người liếc một chút, trong mắt nhiều một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấy, tại Diệp Sương Nguyệt bọn người bước vào Hoa Sơn lâu bắt đầu từ thời khắc đó, muốn rời khỏi thì nhất định đại xuất huyết. Xong, một bên Tam Thượng lui về phía sau nửa bước, có chút vô lực hai mắt nhắm lại. Tuy nhiên hắn muốn ngăn cản, nhưng cái này đã xa xa thoát ly phạm vi năng lực của hắn. Làm tại Hải Nguyên bí cảnh kiếm ăn dẫn đường, hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua liên quan tới Hoa Sơn truyền thuyết. Trước đó hắn liền nghe nói Hoa Sơn tiên phú dị bẩm, giáp tỉnh thiên phú tựa hồ cùng Thanh Mô có quan hệ. Thanh Mô là trong truyền thuyết có thôn vệ chi lực yêu quái. Theo Thiên Đạo yêu giám bên trong ghi chép, Thanh Mô người hình như cóc mà thanh lân, thực khí thôn linh, vì tam đại quỷ vật đứng đầu. Trước đó hắn tiếp xúc không đến cũng chưa từng để ý, nhưng hôm nay tận mắt thấy Hoa Sơn nuốt đồ ăn một màn, hắn mới hiểu được Hoa Sơn tiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Nhiều như vậy cao cấp đồ ăn, đổi lại người bình thường đến ăn đã sớm thất khiếu chảy máu mạch máu bạo liệt mà chết. Không sai, Hoa Sơn ăn hết còn có thể làm được mặt không đỏ hơi thở không gấp, quả thực cũng là trời sinh đại dạ dày vương. Cùng bực này có thiên phú người trận đấu ăn đồ ăn, đó căn bản đều không cần nghĩ, khẳng định thua. Thế mà giờ phút này Tam Thượng cũng không có chú ý tới chính là Diệp Sương Nguyệt đám người trên mặt biểu lộ cũng có chút cổ quái, cũng không hề tưởng tượng bên trong phẫn nộ hoặc là không cam lòng vân vân tự, ngược lại còn như có như không ngậm lấy ý cười. Nhất là Diệp Sương Nguyệt, trong ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn lóe qua một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Khủng. Ho nhẹ một tiếng, Diệp Sương Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng Hoa Sơn, chuyện này là thật. Tựa hồ là có chút kích động, tiếng nói đều có chút hơi run. Đương nhiên, ta Hoa Sơn hướng đến nói lời giữ lời. Nhạy cảm nghe được đối phương lực hơi run dậy thành tuyến, Hoa Sơn ý cười càng đậm, nội tâm nhận định cái này một phiếu ổn. Cái gọi là nửa giá thu mua kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Đối đãi quê hương người, hắn có thể sẽ lòng từ bi chỉ cấp một nửa giá tiền. Nhưng đối Diệp Sương Nguyệt dạng này người xứ khác, hắn nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật cũng là ăn xong lau sạch. Hắn liệu định đối phương sẽ giống xa mì mồ hôi bọn người một dạng đồng ý xuống tới. Chỉ muốn đối phương đồng ý, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận thông qua thiên phú cầm xuống. Dạng này đã có thể đem đối phương ăn xong lau sạch, còn có thể mượn cơ hội này bồi bổ đồ ăn tăng cường thực lực. Quả thực cũng là một mũi tên trúng ba con chim. Đem Hoa Sơn biểu lộ thu hết vào mắt, từ triệt khỏe môi vểnh lên. Nhìn hướng ánh mắt của đối phương bên trong nhiều một tia đồng tình. Hảo gia hỏa, so thôn phệ đồ ăn. Đây không phải trước cửa quan công đường địch đại đao à, coi như đại đồ đệ Diệp Sương Nguyệt thiên phú chưa đi đến hóa trước, hắn cũng chưa từng thấy qua có thể ở phương diện này siêu việt đối phương. Huống chi đại đồ đệ thiên phú đã tiến hóa đến SS cấp. Chậc chậc, thật sự là người tốt ta. Nhìn chằm chằm Hoa Sơn vài lần, Từ Triệt lại càng xem càng thuận mắt. Không chỉ có miễn phí cung cấp đồ ăn còn dùng gấp đôi giá cả thu mua tài nguyên, đây không phải người tốt là cái gì? Ta đáp ứng. Diệp Sương Nguyệt đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Ra vẻ do dự một chút rất nhanh đáp ứng. Đây đã là nàng cực lực khống chế kết quả. Không phải vậy sớm tại Hoa Sơn vừa dứt lời thời khắc, nàng thì gật đầu đáp ứng. Cái này thật xong. Gặp Diệp Sương Nguyệt đáp ứng, Tam Thượng trong đôi mắt nổi lên một chút tuyệt vọng. Rất tốt, thật sảng khoái. Thấy đối phương đáp ứng, Hoa Sơn đôi mắt trong nháy mắt sáng ngời, trong mắt tinh mang dường như lúc nào cũng có thể thấu thể mà ra. Tựa hồ sợ đối phương đổi ý đồng dạng, vung tay lên trực tiếp phân phó, nhanh, đem trên mặt bàn cho ta thu thập sạch sẽ. Mặt khác chuẩn bị cho ta cùng vừa rồi ngang nhau quy cách mới mẹ đồ ăn. Hoa Sơn ra lệnh một tiếng, tất cả công tác nhân viên lập tức công việc lưu đủ lên. Trong tiệm công tác nhân viên làm sự kiện này rõ ràng 10 phần có kinh nghiệm. Ngắn ngủi 10 phút không đến liền đã thu thập xong hết thảy. Hình sợi dài trên mặt bàn đã lít nha lít nhít bày đầy nấu nướng qua mới mẹ đồ ăn. Thậm chí còn thân mật phối hữu tương tài liệu cùng đồ uống. Ung ngục Diệp Sương Nguyệt ngũ tạng miếu không tự chủ kêu một tiếng. Chỉ là nghe thấy được những cái này hung thú đồ ăn bị đạo, nàng đều nhanh phải chảy nước miếng. Nội tâm sớm đã nhịn không được muốn ăn như gió cuốn một trận. Hoa Sơn thân thể ưu nhã ngồi tại trên bàn giải thủ, 10 phần lễ phép làm ra dấu tay xin mời, không biết vị nào xuất chiến. Ba 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 Khương Việt Khê bọn người ánh mắt cùng nhau tập trung tại Diệp Sương Nguyệt trên thân. Ta tới. Diệp Sương Nguyệt việc nhân đức không nhường ai ra khỏi hàng, thần sắc thản nhiên ngồi tại Hoa Sơn đối diện nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu đi. Hoa Sơn rõ ràng sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Sương Nguyệt biểu hiện được sẽ lãnh tĩnh như vậy. Cái này không khỏi để hắn trong lòng dâng lên một chút cảnh giác, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Rất nhanh, Hoa Sơn sửa sang lại âu phục cả vạt, nết miệng cười một tiếng, đúng rồi, chính thức trận đấu trước ta cần cường điệu một lần nữa, thắng ta ta là có thể dùng gấp đôi giá cả thu mua, nhưng nếu như thua dừng một chút, thanh âm xuất hiện lần nữa, vậy sẽ phải gánh chịu trong trận đấu chỗ tiêu hao hết tất cả đồ ăn phí dụ. Diệp Sương Nguyệt mi tâm nhân lại, có thể. Nàng nhíu mày là tại ghét bỏ đối phương vết mực, nhưng Hoa Sơn rõ ràng là hiểu lầm. Nhìn thấy quen thuộc biểu lộ xuất hiện tại Diệp Sương Nguyệt trên mặt, hắn nội tâm lại không nghi ngờ khỏe miệng ý cười càng sâu. Tùy ý khoát tay áo, sau lưng vóc dáng thấp thanh niên trong nháy mắt hiểu ý bước nhanh đến từ dài trong bàn đứng bước cao giọng nói, quy tắc tranh tài rất đơn giản, song phương tuyển thủ chính diện so đấu nuốt đồ ăn. Không có bất kỳ cái gì thời gian cùng số lượng hạn mức cao nhất chế. Cho đến một phương nhận thua hoặc là thân thể không thể thừa nhận, như nôn mửa, hôn mê chờ, tức coi là thất bại. Mặt khác, trận đấu trong lúc đó không được mượn nhờ ngoại lực, tỉ như dư vật, thuốc nôn trở gian lận thủ đoạn. Song phương không có dị nghị đồng thời gật đầu ra hiệu. Tiếng nói rơi, Diệp Sương Nguyệt cùng Hoa Sơn cùng nhau nhẹ gật đầu. Tốt, trận đấu vào khoảng đếm ngược 3 giây sau bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo vóc dáng thấp thanh niên ra lệnh một tiếng. Một trận không tầm thường đại dạ dày vương trận đấu mở màn. Trong lúc nhất thời, Hoa Sơn lâu bên trong tất cả ánh mắt đều tập trung tại ngồi đối diện nhau Diệp Sương Nguyệt cùng Hoa Sơn trên thân. Tình cảnh này cũng bị vừa mới bị thỉnh ra Hoa Sơn lâu xả mì mồ hôi đoàn đội bọn người nhìn đến. Tuy nhiên được mời ra Hoa Sơn lâu, nhưng bọn hắn cũng không cam lòng cứ thế mà đi. Đáng giận. Đáng giận Hoa Sơn lâu, đáng giận Hoa Sơn, bọn hắn lại tại hố người. À, liền xả mì mồ hôi đều không thắng được hoa này núi, cái này tay chân lẹo khéo nữ hoa hoa làm sao có thể thắng. Đúng đấy, nhìn nàng cái kia dáng người, đoán chừng ăn vào thứ ba bản thì không ăn được đi. Xem xét cũng là đại hạ liên minh người. Đại hạ liên minh người liền thánh nước đều không uống qua nhất định phải thua. Tuy nhiên bọn hắn thua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối Diệp Sương Nguyệt soi mói. Thế mà rất nhanh, trong đám người thì phát ra một tiếng kinh hô, cái gì tình huống? Nàng vì sao nhanh như vậy? Chương 452, làm cái gì, ta vừa mới 3 phần no bụng đây. Chương 452, làm cái gì, ta vừa mới 3 phần no bụng đây. Hoa Sơn lâu, 3 phút trước. Hoa Sơn lâu đại thiếu gia Hoa Sơn cùng Diệp Sương Nguyệt quyết đấu mới vừa mới bắt đầu, Hoa Sơn thì thể hiện ra ưu thế tuyệt đối. Giống như bộ phiến giống như bàn tay lớn như thế hướng về phía trước ba quát, đại lượng đựng đầy đồ ăn bàn ăn liền đã bị ôm vào lòng. Làm xong đây hết thảy, Hoa Sơn thời gian sử dụng thậm chí cũng chưa tới một giây. Sau một khắc, hắn trực tiếp linh bức lên tay bật hết hỏa lực. Hoàn toàn không thấy khởi động ra tốc độ tác, hai tay thì vung ra tàn ảnh. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh còn mang theo một trận gió xoáy. Xa xa nhìn lại, liền như là ác quỷ phốc mất đồng dạng, thực lực khủng bố như vậy. Trong cửa hàng đến đây người xem náo nhiệt cũng số lượng cũng không ít. Tình cảnh này lúc này đã dẫn phát nồng đậm kinh thán. Tốc độ khủng khiếp, ta thậm chí cũng còn không thấy rõ, hắn không ngờ trải qua hoàn thành dọn bàn hành động, vẫn là dòng dã 3 bàn. Đây không phải nói nhảm à, muốn không phải có chút vốn liếng dám quang minh chính đại bày lôi đại à. Đã sớm nghe nói Hoa Sơn gia tộc đại thiếu gia thiên phú không tầm thường có thể thông qua thôn vệ đồ ăn đến tăng cao tu vi, hiện tại xem ra quả thật như thế. Cái này tốc độ ai có thể thắng a? Dù sao muốn là đổi lại là ta, này lại liền đã nhận thua. Ngươi đừng nói, mau nhìn đối diện giống như thật nhận thua, lúc này không nắm chặt thời gian đuổi theo tiến độ ngược lại còn tại uống đồ uống. Cái này là chuẩn bị bày nát. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên tập trung tại Diệp Sương Nguyệt trên thân. Thật sự là Diệp Sương Nguyệt hành động nhiều ít có chút quỷ dị. Trận đấu vừa mới bắt đầu thì lựa chọn uống đồ uống, mặc cho ai xem ra đều không bình thường. Liền xem như 7-8 tuổi nửa đại tiểu tử đều biết đồ uống sẽ phi thường chiếm cái bụng. Không phải vậy tại sao có thể có uống no thuyết pháp này? Bởi vậy, Diệp Sương Nguyệt sở tắc vì rất khó không để người suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, ánh mắt chất vấn cùng thanh âm càng ngày càng nhiều. Chính tại điên cuồng ngăn bên trong Hoa Sơn một mực tại lưu ý Diệp Sương Nguyệt. Giờ phút này thoáng nhìn Diệp Sương Nguyệt biểu hiện sau cười lạnh ám đạo ổn. Diệp Sương Nguyệt thời khắc này biểu hiện thật sự là quá nghiệp dư đến hắn đều không tự chủ được hãm lại tốc độ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là thả chậm tốc độ mà thôi, đồ ăn vẫn là muốn ăn. Dù sao tất cả đồ ăn đều từ phe thua tính tiền, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Hắn không chỉ có muốn ăn hơn nữa còn muốn ăn đến lượng, ít nhất phải ăn hết chờ giá trị tại Diệp Sương Nguyệt mang tới tài nguyên tổng hòa. Chỉ có dạng này mới có thể làm lợi ích tối đại hóa. Cùng lúc đó, Diệp Sương Nguyệt mới vừa vặn để xuống đồ uống ly. Đối mặt chung quanh chất vấn ánh mắt cùng ngôn luận, nàng không để ý chút nào. Về phần tại sao muốn uống đồ uống, thuần túy là bởi vì có chút khát nước. Một chén đồ uống vào trong bụng, Diệp Sương Nguyệt lúc này mới nhìn hướng trước mặt đồ ăn. Yêu nhã theo trong túi áo lấy ra khăn vuông gấp lại tại cổ áo về sau, Diệp Sương Nguyệt chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hô thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Sương Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần sắc bén. Cũng không gặp có cái gì đặc thù động tác, cũng không có cái gì dọa người khí thế. Cũng chỉ là tùy ý quất ra một cái bàn ăn, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Ăn đã quen cứng rắn khoáng thạch nàng, giờ phút này ăn lên đồ ăn quả thực cũng là hàng duy đa kích. Từ lực đồ ăn mới vừa vào cổ họng thì nhẹ nhõm chân vào trong bụng, trung gian lại không có mảy may dừng lại. Một bàn đồ ăn vào trong bụng lại như cùng ăn không khí giống như, không có mảy may cảm giác. Ngay sau đó là thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Động tác tần suất nhìn như cũng không nhanh, nhưng hiệu suất cực kỳ kinh người. Trước sau không đến nửa phút, bên cạnh liền đã thêm ra mấy cái giống tuyết bàn ăn, thậm chí lập tức liền muốn vượt qua Hoa Sơn. Thấy thế, Từ Triệt Tiên lặng nhẹ gật đầu. Quả thật như là hắn trong dự đoán như vậy, thiên phú tiến hóa sau Diệp Sương Nguyệt ăn đồ ăn tựa như hô hấp giống như đơn giản. Khương Việt Lý, Khương Việt Khê, Bạch Thu Dương cùng Bùi Nhất Tiền bốn trên mặt người cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Các nàng đều hiểu, đại sư tỷ đây là muốn phát lực. Đối mặt Diệp Sương Nguyệt như thế khoa trương cử động, Từ Triệt một hàng sớm có trong dự liệu tâm cũng không bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng đối người khác mà nói cũng không phải là như thế. vừa rồi còn đang chất vấn Diệp Sương Nguyệt ngôn luận im bặt mà dừng. Ngắn ngủi an tĩnh sau đó, không khí hiện trường giống một giọt dầu nóng nhỏ vào nước đá, sôi trào. Đám người trong mắt rung động trình độ cùng ngoài cửa xa mi mồ hôi đoàn đội không có sai biệt. Cái này. Quá nhanh, cái này còn là người sao? Nàng đều không cần nhấm nuốt sao, nuốt sống. Có người tại đêm A. Vừa rồi nàng nuốt vào cái này một bàn thịt đuổi thời gian sử dụng bao lâu? Trước sau không cao hơn 10 giây A. 8 giây. Chỉ dùng 8 giây. Trong đó chia thịt dùng 5 giây, trên thực tế nuốt vào chỉ dùng 2 giây. Nguyên lai nàng không phải tại bảy nát, vừa rồi chỉ là tại tụ lực A. Diệp Sương Nguyệt Nương tựa theo kinh người nuốt tốc độ trong nháy mắt hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Không chống chân là xem náo nhiệt, còn bao gồm Hoa Sơn lâu nhân viên. Nhìn thấy Diệp Sương Nguyệt biểu hiện, Hoa Sơn lâu nhân viên ảo ảo trừng lớn hai mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm thật không thể tin. Thân là Hoa Sơn lâu nhân viên, bọn hắn gặp quá nhiều mưu toan khiêu chiến Hoa Sơn thiếu gia người. Tiên ký nuốt tốc độ so Hoa Sơn thiếu gia đột nhiên cũng có một chút, nhưng không có người nào có thể giống Diệp Sương Nguyệt như vậy thành thạo. Nguyên lai vừa mới chỉ là tại yếu thế a, thâm cơ ký nữ. Hoa Sơn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi không ít. Vốn là có chỗ rớt xuống ăn tốc độ lập tức khôi phục như thường. Nàng thừa nhận chính mình nhìn lầm. Trước mắt cái này gầy cánh tay chân gầy lĩnh đội hoàn toàn chính xác có chút bố liếng. Cái này tốc độ đã đối với hắn sinh ra lớn hơn uy hiếp. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu, muốn thắng ta, ngươi còn quá non. Thật sâu lườm Diệp Sương Nguyệt liếc một chút, Hoa Sơn biểu lộ ngưng nặng không ít một lần nữa bật hết hỏa lực. Như thế tiếp cận mười mấy phút đi qua, Hoa Sơn trước mặt bàn ăn đã xếp thành tiểu sơn như vậy cao. Cho đến giờ phút này, hắn tình trạng cũng đều là ưu nhã. Lúc này ngươi cần phải không đổi kịp đi. Hoa Sơn tà mị cười một tiếng, động tác chậm dần ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Vẹn vẹn liếc một chút, Hoa Sơn đồng tử tựa như gặp được cường quang giống như kịch liệt co vào, nhãn cầu hận không thể trừng ra hốc mắt. Trước mặt đâu còn có Diệp Sương Nguyệt thân ảnh, tất cả đều bị đắp lên kín không kẽ hở bàn ăn ngăn trở. Căn bản đều không cần đếm kỹ, bàn ăn số lượng đã vượt xa hắn. Cái này sao có thể? Hoa Sơn tâm thần kịch chấn vô ý thức nhìn hướng sau lưng. Trong tầm mắt, tất cả công tác nhân viên tất cả đều là một bộ như cha mẹ chết không dám tin biểu lộ. Vâng. Giống như là cự truy đánh vào não hải, Hoa Sơn lại không may mắn, cả người đều có chút mê muội. Ăn chính xác nhất thời giảm nhiều, chỉnh tề áo sơ mi lúc này liền bị đồ ăn tràn dầu chỗ ô nhiễm. Không, nàng chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Loại tốc độ này nàng tuyệt đối duy trì không được quá lâu. Một cái thường thường không có gì lạ nữ hoa làm sao có thể thắng ta? Gió to sóng lớn gì ta không có kinh lịch qua, lần này ta nhất định có thể thắng. Hoa Sơn ra sức lung lay đầu, cưỡng ép vung ra hỗn loạn cảm xúc tiếp tục chiến đấu. Hắn giờ phút này sớm đã không để ý tới cái gì ưu nhã hình tượng. Áo sơ mi đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, tràn dầu thậm chí đều tiến vào cái cổ trong khe. Vẹn vẹn sau 10 phút, không biết là tâm tính vấn đề hay là thân thể vấn đề, Hoa Sơn tốc độ ăn rõ ràng chậm lại, biểu hiện trên mặt rõ ràng ngậm lấy thống khổ. Bởi vì cưỡng ép ra tốc nguyên nhân, hắn thân thể ẩn đến cực hạn. Mang tâm tình thấp thỏm, Hoa Sơn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn đến Diệp Sương Nguyệt dừng lại trong tay động tác. Nàng không chịu nổi, hắn từ bỏ. Hoa Sơn trong đôi mắt nổi lên dị dạng hào quang. Thế mà một giây sau, liền nghe đến Diệp Sương Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, "Ta đã toàn đã ăn xong, có thể hay không lại đến một số?" Nghe vậy, Hoa Sơn biểu lộ cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau một khắc chỉ nghe ba một tiếng, khí cấp công tâm nôn đầy đất. Đến tận đây, Diệp Sương Nguyệt nhẹ nhõm thủ thắng. Một bên khác, Diệp Sương Nguyệt trong mắt thì là lóe qua nồng đậm thất vọng, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, "Làm cái gì, ta vừa mới ba phần no bụng đây." Chương 453, không cam lòng Hoa Sơn, có dám hay không nuốt khoáng thạch. Chương 453, không cam lòng Hoa Sơn, có dám hay không nuốt khoáng thạch. Hoa Sơn lâu. Đại thiếu gia Hoa Sơn cùng Diệp Sương Nguyệt trận đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Ngoại trừ Từ Triệt bọn người sớm có đoán trước biểu lộ không có không gợn sóng bên ngoài, còn lại sở hữu người đều là bị kết quả trận đấu rung động thật sâu ở trận đấu kết thúc quá nhanh quá đột nhiên. Người nào cũng không nghĩ tới Hoa Sơn nhanh như vậy thì xuất hiện nôn mửa phản ứng thua trận đấu. Cho dù trước đó Diệp Sương Nguyệt thể hiện ra dọa người thực lực, đại đa số người vẫn như cũng là so sánh nhìn kỹ Hoa Sơn. Dù sao người có tên cây có bóng, Hoa Sơn tọa trấn sân nhà lại kinh nghiệm càng đầy, hy vọng thắng lợi tự nhiên lớn hơn. Không ít người đều cho rằng trận này khẳng định sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Vạn bạn không nghĩ đến lại là như thế đầu voi đuôi chuột. Hoa Sơn không chỉ có thua, hơn nữa còn thua qua loa như vậy. Cùng chung quanh xem kịch tâm tính chiếm đa số khách hàng so, Hoa Sơn lâu nhân viên nhóm thì là từng cái rủ xuống cái đầu câm như hến. Bọn hắn đều hiểu kết quả này ý vị như thế nào. Hoa Sơn thiếu gia thua thì đại biểu bọn chúng Hoa Sơn lâu muốn xuất gấp đôi giá cả thu mua tài nguyên. Thua thiệt tiền là nhất định. Mà một khi Hoa Sơn lâu thua thiệt tiền, xui xẻo thế nhưng là bọn hắn. Mặc dù là theo Hoa Sơn đại thiếu gia trong tay thua thiệt đi ra, vậy cũng không được. Bởi vì Hoa Sơn lâu chủ nhân chân chính Lao Hoa núi cũng sẽ không như thế nghĩ. Trong lúc nhất thời, không ít công tác nhân viên đều lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 lầu các. Quả nhiên, hai tầng lầu các chỗ, một vị sắc mặt hồng nhuận phân phớt, dáng người mập mạp thấp lẹt kẻ trung niên chính bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Trung niên ăn mặc lộng lẫy, ống tay áo và áo chỗ thậm chí đâm có nguyên bảo hình dáng màu vàng kim vân vân. Tay trái trụ cái kim quang long lánh quải trượng, đầu trôi chỗ còn khảm nạm một viên dạ minh châu. Tay phải trong lòng bàn tay thì là không ngừng tại vớt mấy cái vàng óng ánh xúc sắc, cũng không thấy có cái gì đặc thù động tác, xúc sắc tại trong lòng bàn tay trên dưới tung bay không ngừng biến hóa. Người này chính là Hoa Sơn lâu chủ nhân chân chính, Lao Hoa núi. Đám người này là lai lịch gì? Lao Hoa núi híp mắt nhìn hướng Diệp Sương Nguyệt bọn người, biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Tựa hồ đối với Hoa Sơn thắng thua cũng không phải là rất để ý hồi lao ra, đám người này là một tuần trước đến Hải Uyên bí cảnh tầm bảo, trước mắt chỉ biết là đại hạ liên minh người. Sau lưng mặc y phục quản gia nam tử lập tức nhỏ giọng đáp lại, thanh âm cũng có chút tâm thần bất định. Lấy hắn đối lão Hoa núi hiểu rõ, đối phương biểu lộ càng là bình tĩnh cũng là càng sinh khí. Đừng nhìn Hoa Sơn trắng trợn vơ vét của cải nhìn như rất quá đáng, nhưng muốn là cùng lão Hoa núi so, Hoa Sơn vơ vét của cải thủ đoạn vẫn là quá non. Lão Hoa núi làm theo tôn chỉ có một cái, cái kia chính là bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chiếm Hoa Sơn lâu tiện nghi. Bất kể như thế nào Hoa Sơn lâu cũng không thể ăn thiệt thòi, cho dù là chỉ dãy một khối tiền cũng muốn dãy. Liền xem như con chó tiến vào Hoa Sơn lâu, không buộc ở trước cửa canh cổng đem tiền kiếm về cũng đừng hòng đi. Đại hạ liên minh người. Lão Hoa Sơn hữu tay kim xúc sắc tại giữa ngón tay vừa đi vừa về xoay chuyển, trong mắt lóe qua một tia u mang. Lao ra, có muốn hay không ta đi xuống an bài? Lão quản gia trong nháy mắt hiểu rõ Lão Hoa núi ý nghĩ trước một bước mở miệng. Lão Hoa núi đang muốn gật đầu nhưng rất nhanh lắc đầu, trước để sau hay nói. Không sai đúng lúc này, một lầu Hoa Sơn vạn phần không cam lòng thanh tuyến nổ vang, chờ một chút. Ta còn không có nhận vua. Nghe vậy, Lão Hoa núi từ đáy lòng cười. Một lầu. Bành. Bành. Hoa Sơn hai cặp bổ phiến giống như bàn tay lớn trùng điệp đập vào mặt bàn. Ngay sau đó tráng kiện đầu chậm rãi dò ra mặt bàn. Cứ việc khỏe miệng còn lưu lại đồ ăn tràn dầu, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Nhưng trong ánh mắt không cam lòng lại dường như tùy thời tràn ra hốc mắt. Ta sẽ không thua, ta còn không có thua. Hoa Sơn cắn răng ngồi trở lại tại chủ vị, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm đối diện Diệp Sương Nguyệt. Hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận chính mình thất bại sự thật. Từ khi giác tỉnh Thanh Mô Thiên Phú về sau, hắn tại An Phương diện này nhưng cho tới bây giờ không có thua qua. Lần này ở trước mặt bị một cái đến từ đại hạ nữ hoa hoa đánh bại, cái này khiến hắn tâm đau đến khó có thể hô hấp. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Sương Nguyệt ra vẻ như mày, nội tâm lại là có chút kích động, ngươi yêu cầu làm lại. Kỳ thật nàng là muốn nói 3 ván 2 thắng. Vừa rồi trận đấu kết thúc nhanh như vậy, hắn hoàn toàn còn chưa ăn qua miếng đây. Nếu như có thể một lần nữa, nàng nhất định sẽ không chế tốc độ chờ một chút Hoa Sơn. Đi qua trong vòng một tuần Hải Uyên bí cảnh thăm dò, lại thêm vừa rồi nuốt đồ ăn, nàng có thể cảm giác được chính mình cách đột phá đã không xa. Lại như thế đến mấy lần, nói không chừng đã đột phá. Làm lại. Hoa Sơn nhất thời có chút tâm động. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn nhiều như vậy người ngoài ở tại sao rất nhanh lời lẽ chính nghĩa nói, làm sao có thể, ta Hoa Sơn cũng không phải nói không giữ lời người. Hoa Sơn câu nói này cũng coi là phía trên danh phó kỳ thực. Cho tới nay, hắn nói dùng một nửa giá cả thu mua thì dùng một nửa giá cả thu mua, xưa nay không tăng một điểm. Diệp Sương Nguyệt chưa hồi phục, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Hoa Sơn. Hoa Sơn sắc mặt dần dần nghiêm túc háng giọng một cái, có dám theo hay không ta tái chiến một trận. Nếu như xuống tràng ngươi thắng, vậy ta đem về dùng gấp 4 lần giá cả đến thu mua các ngươi tài nguyên cũng gánh chịu trận đấu tiêu hao. Nhưng nếu như ta thắng, các ngươi thì phải gánh chịu cái này 2 trận đấu bên trong tất cả tiêu hao. Như thế nào? Nghe xong Hoa Sơn giải thích, Diệp Sương Nguyệt lập tức cúi đầu xuống. Không phải trầm tư mà chính là nén cười. Kỳ thật sớm tại Hoa Sơn tiếng nói vừa dứt thời khắc, nàng liền đã mơ lửng. Thu về giá cả lần nữa tăng gấp bội điều kiện tiên quyết miễn phí nuốt đồ ăn, loại này hảo sự ngu ngốc mới không đáp ứng. Hít sâu mấy ngụm cương ép đè xuống kích động cảm xúc, Diệp Sương Nguyệt chậm rãi ngước mắt nhìn hướng Hoa Sơn, chậm rãi phun ra 2 chữ, "Có thể." Không sai khiến người ta không nghĩ tới chính là, Hoa Sơn sau khi nghe lại là lắc đầu, "Đừng vội đồng ý, ta lời còn chưa nói hết, lần này cũng không phải là nuốt đồ ăn." "Ừm." Diệp Sương Nguyệt dùng giọng mũi biểu đạt nghi hoặc. Hoa Sơn cũng không có trực tiếp đáp lại, mà chính là biểu lộ nghiêm túc phất phất tay. Kiêm chức trọng tài vóc dáng thấp thanh niên hai gò má run lên vô ý thức truy vấn, "Thiếu gia, ngươi xác định à?" Hoa Sơn khẽ gật đầu một cái. "Minh bạch." Vóc dáng thấp thanh niên trong nháy mắt hiểu ý, rất nhanh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Sau mười mấy phút, vóc dáng thấp thanh niên thì dẫn đội đến đây. Đội ngũ rất dài, tối thiểu nhất 20, 30 người, mỗi người trước ngực đều ôm lấy lớn chừng bàn tay dương nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ, đội ngũ bên trong tất cả đều là cao lớn thô kệch lao ra môn. Nhưng kỳ quái là, mỗi người biểu lộ đều cực kỳ cố hết sức. Trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tiếp theo cái trán nhỏ xuống. Dường như trong hộp đồ vật có nặng ngàn cân đồng dạng. Vành, vành, vành. Theo liên tiếp trầm đục, 20-30 cái dương nhỏ bị lần lượt được trưng bày tại mặt đất. Hoa Sơn nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một cái dương bị mang lên Hoa Sơn trước mặt. Cho đến giờ phút này, mọi người mới thấy rõ trước mặt cái dương toàn cảnh. Toàn thân từ màu vàng sẫm kim loại đoan tạo, xem ra thì giá trị bất phàm. Giờ này khắc này, phần lớn người trong mắt đều ngậm lấy nồng đậm nghi hoặc, đều muốn biết trong dương đến cùng là cái gì. Không có để mọi người nghi hoặc quá lâu, Hoa Sơn đột nhiên kéo ra hộp. Sau một khắc, một cô nóng bức sóng lớn trong nháy mắt bao phủ hiện trường. Trong hộp, một khối hình 6 cạnh hình dáng màu đỏ tinh hạch chính đang chậm rãi phát sáng. Màu đỏ tinh hạch phía trên thậm chí hiện đầy huyền ảo phù văn. Nhìn lên trước mặt màu đỏ tinh hạch, Hoa Sơn ánh mắt nhìn thẳng Diệp Sương Nguyệt, lần này không phải nuốt đồ ăn mà chính là khoáng thạch, ngươi có dám hay không? Chương 454, toàn thân là bảo dung hạch tinh hạch. Chương 454, toàn thân là bảo dung hạch tinh hạch. Lần này không phải nuốt đồ ăn mà chính là khoáng thạch, ngươi có dám hay không? Hoa Sơn mới đầu âm điệu cũng không cao, nhưng nói cả người dần dần sục sôi lên. Nhìn đến dung hạch tinh thạch trong ngay mắt, hắn mất đi tự tin toàn đều trở về. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định tiếp tục so nuốt đồ ăn. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật chứng minh Diệp Sương Nguyệt ở phương diện này tiên phú hoàn toàn chính xác mạnh hơn so với hắn. Nếu như thế, hắn làm sao có thể đầu sắt đến tiếp tục đụng nam tường đây? Hắn thanh mô thiên phú có thể không đơn giản chỉ có thể nuốt đồ ăn. nếu như hạ quyết tâm, là miễn cưỡng có thể làm được nuốt khoáng thạch. Tuy nhiên sau đó không nhỏ hậu di chứng, nhưng hắn giờ phút này đã không để ý tới nhiều như vậy. Vì hắn bất bại thần thoại, cũng vì Hoa Sơn vinh dự của gia tộc. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Đã xuất ra khoáng thạch, vậy hắn thì không sợ Diệp Sương Nguyệt bọn người không đáp ứng. Nếu như đối phương không nể mặt mũi, vậy hắn cũng không ngại triển lãm quyền cước. Cũng đừng quên, bọn hắn Hoa Sơn gia tộc là dựa vào cái gì lập nghiệp. Theo hộp bị mở ra, hiện trường nhiệt độ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Đồng dạng, không khí hiện trường cũng dần dần ấm lên. Thấy rõ sáu cạnh màu đỏ tinh hạch toàn cảnh, lập tức liền có người lên tiếng kinh hô, cái này, đây chẳng lẽ là dung hạch tinh thạch? Vẫn là hỏa thuộc tính dung hạch tinh thạch. Câu nói này giống như là mở ra cái gì chốt mở, tiếng nghị luận nhất thời không bị khống chế ào ào nổ vang. Còn giống như thật sự là hình sáu cạnh, lớn chừng bàn tay, như thế cường đại thuộc tính ba động, tựa như thật là dung hạch tinh thạch. Dung hạch tinh thạch, không phải liền là dung hạch cự nhân hạch tâm. Chơi ạ, cái này một cái dung hạch tinh thạch chẳng phải là muốn 20 vạn cấp bước. Xa xa không chỉ, nhìn lấy năng lượng độ tinh khiết hẳn là đỉnh cấp hỏa dung hạch cự nhân hạch tâm, tối thiểu lại hướng lên thêm 10 vạn. Dung hạch tinh thạch độ cứng cao năng lượng mạnh, không đều là làm luyện khí tài liệu sử dụng sao? Cái này còn thế nào nuốt, sợ là hàm răng đều muốn cho băng rơi a. Sụp đổ hàm răng đều là chuyện nhỏ, quan trọng hỏa thuộc tính dung hạch tinh thạch, so với hàm răng vẫn là trước suy nghĩ một chút thử còn đi. Quá độc ác, nuốt đồ ăn lợi hại không có nghĩa là có thể nuốt dung hạch tinh thạch, cái này ai dám so a. Chắc không được Hoa Sơn chưa bại một lần, nguyên lai là có áp đáy hòm tuyệt kỹ, xong, cái này chi này đại hạ đội ngũ triệt để xong. Dung hạch tinh thạch vừa xuất hiện, trước đó nhìn kỹ Diệp Sương Nguyệt tới tấp phản bội. Đồ ăn cùng khoáng thạch, cái này hoàn toàn cũng là không liên quan nhau hai dạng đồ vật. Lúc đó, cũng không có người chú ý tới không có chút nào tồn tại cảm giác tăng thượng. Tại nghe đến nuốt khoáng thạch mấy chữ về sau, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như nâng lên đầu. Thậm chí suýt nữa muốn đào một đào lỗ thai của mình, đến xác nhận chính mình tính lực phải chăng xảy ra vấn đề. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hướng lên tiếng Hoa Sơn, biểu lộ trước nay chưa có cổ quái. Nuốt khoáng thạch. Lần này Hải Uyên bí cảnh chuyến đi, hắn đối hành động này quả thực không nên quá quen thuộc. Diệp Sương Nguyệt thế nhưng là ở ngay trước mặt hắn dòng dã nuốt chửng một đường a. Đối chính người thường mà nói, nuốt khoáng thạch phi thường khó. Nhưng đối Diệp Sương Nguyệt tới nói, đây quả thực thì cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Hoa Sơn cử động lần này thật đúng là đụng vào họng súng. Diệp Sương Nguyệt nghe được quy tắc này nhất định sẽ rất hưng phấn. Nghĩ đến đây, nàng vô ý thức nhìn hướng Diệp Sương Nguyệt. Quả thật đúng là không sai. Tuy nhiên Diệp Sương Nguyệt che giấu đến rất tốt, nhưng hắn vẫn là liếc một chút nhìn ra đối phương trong mắt ẩn tàng hưng phấn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nghe được Hoa Sơn cho thấy lần này cần nuốt khoáng thạch, Diệp Sương Nguyệt là thật kém chút không có băng ở có trong nấy mắt, nàng thậm chí hoài nghi Hoa Sơn có phải hay không tự sư phải tới. Đưa ăn đưa uống thì cũng thôi đi. Biết được chính mình sắp đột phá, cái này lại dẫn cao phẩm chất khoáng thạch tới. Người tốt, thỏa thỏa người tốt đây này. Nhìn đến dung hạch tinh thạch thứ nhất mắt, thân thể của nàng thì có phản ứng. Trực giác nói cho nàng, trước mặt tinh thể độ tinh khiết viễn siêu nàng tại Hải Uyên bí cảnh bên trong gặp phải bất luận một loại nào. Thậm chí để cho nàng có loại dự cảm mãnh liệt. Chỉ cần nuốt những thứ này dung hạch tinh thạch, tu vi xác suất lớn có thể lại đột phá tiếp. Thế nào, ngươi đồng ý là không đồng ý? Gặp Diệp Sương Nguyệt chậm chạp không có lên tiếng, Hoa Sơn nhịn không được thúc giục. Thật tình không biết, Diệp Sương Nguyệt sớm liền đang chờ giờ khắc này. Nghe vậy cơ hồ không chút do dự đáp ứng, có thể. Hoa Sơn biểu lộ liền giật mình, đầu lông mày không bị khống chế chớp chớp. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng phải tốn nhiều chút miệng lưỡi, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy sẽ đồng ý điều này, không khỏi làm hắn có loại trọng quyền xuất kích đánh tới trên đông cảm giác bất lực. Cùng lúc đó còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vi diệu cảm giác. Truy cứu nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì Diệp Sương Nguyệt đáp ứng quá nhanh, nhanh đến hắn có chút hốt hoảng. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Hoa Sơn cuối cùng đem trong đầu hỗn loạn cảm xúc quăng bay ra đi, tiếp theo gật gật đầu, tốt, quả nhiên có bá lực. Nói xong quay người phất tay ra hiệu, đem tất cả dung hoạch tinh thạch đều cho ta theo thứ tự mang lên. Hoa Sơn ra lệnh một tiếng, nhân viên cửa hàng nhóm lập tức bắt đầu hành động. Rất nhanh, trước mặt hai người thì mỗi người trưng bày hơn 10 cái dương, tất cả cái dương đều mở ra đắp. Cho đến lúc này, mọi người lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai những thứ này dung hoạch tinh thạch không chỉ có ẩn chứa hỏa thuộc tính, thậm chí còn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng trở một chút thuộc tính. Đáng lưu ý chính là, thuộc tính khác nhau dung hoạch tinh thạch, trên đó đặc biệt phù văn cũng có khác nhau rất lớn. Thuộc tính khác biệt dung hoạch tinh thạch, trên đó dày văn cũng không giống nhau. Trong đám người, Khương Việt Lý, Khương Việt Hề, Bạch Thu Dương ba người trong nháy mắt trợn cả mắt lên. Khương gia tỷ muội là kinh hỉ tại dung hoạch trong tinh thạch lại còn có lôi, băng hai loại thuộc tính năng lượng, mà lại năng lượng độ tinh khiết còn không thấp. Thậm chí so với các nàng tại Hải Uyên bí cảnh tìm tới tất cả thuộc tính linh thực độ tinh khiết cũng cao hơn. Nếu như có thể hấp thu dung hoạch trong tinh thạch bao hàm lực lượng, như vậy đột phá đem ở trong tầm tay. Bạch Thu Dương thì là kinh hỉ tại kim một thủy chờ thuộc tính năng lượng dung hoạch tinh thạch. Làm vì thành công đem phụ chú dung hợp tiến trong trận pháp người. Nàng liếc một chút thì phán đoán ra dung hoạch tinh thạch năng lượng cùng trên đó dạy văn có quan hệ. Những thứ này dạy văn so với nàng hiện tại dung hợp tiến trong trận pháp phù văn muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có thể đem những phù văn này đều dung hợp tiến trận pháp, cái kia thực lực của nàng hoàn toàn có thể càng tiến một bước. Khương gia tỷ muội cùng Bạch Thu Dương phản ứng, tất cả đều bị Từ Triệt nhìn đến rõ ràng ràng. Dung hoạch tinh thạch, cái này có thể là đồ tốt ta. Ánh mắt lướt qua trên mặt bản nhan sắc thuộc tính không giống nhau dung hoạch tinh thạch, Từ Triệt đôi mắt dần dần tỏa sáng. Không sai, hắn tâm động. Cái này dung hoạch tinh thạch quả thực chính là vì bọn hắn đoàn đội lượng thân định chế bảo bối a, đầu tiên cái này dung hoạch tinh thạch thuộc về tinh hoạch có thể tăng lên trên diện rộng Diệp Sương Nguyệt tu vi. Tiếp theo, những thứ này dung hoạch tinh thạch có đủ loại năng lượng, thương gia tỷ muội cũng có thể bởi vậy tiến bộ. Sau cùng, những thứ này dung hoạch tinh trên đá còn có huyền ảo phù văn, đối Bạch Thu Dương trận pháp khẳng định có trợ giúp. Nghĩ đến đây, Từ Triệt nội tâm rất nhanh liền làm ra một cái quyết định. Làm rõ dung hoạch tinh thạch cụ thể hạ lạc, năm đại liên minh cao giáo tinh anh giao lưu thi đấu trước tất cả thời gian đều dùng đến tìm kiếm dung hoạch tinh thạch. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị đồ đệ thực lực cần phải đều có thể đột phá. Thời gian đến, trận đấu vào khoảng đếm ngược 3 giây sau bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Ngay tại Từ Triệt trầm tư thời khắc, Diệp Sương Nguyệt cùng Hoa Sơn nuốt dung hoạch tinh thạch trận đấu đã chính thức bắt đầu. Chương 455, ăn vào đột phá. Tấn thăng tam giai cửu trọng. Chương 455, ăn vào đột phá. Tấn thăng tam giai cửu trọng. Hoa Sơn lâu, hai tầng lầu cát. Lão Hoa Sơn thủy chung ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng dưới lầu biểu lộ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cho dù dưới lầu đã bởi vì dung hoạch tinh thạch trận đấu một mảnh hỏa nhiệt. Lao ra, ta cảm thấy. Lão quản gia tại sau lưng ấp úng tựa hồ là có lời gì muốn nói. Có lời nói thẳng. Lão Hoa Sơn thanh âm không buồn không vui. Lao ra, ta là cảm thấy thiếu gia có chút lỗ mãng, trước đó thiếu gia đối chiến đưa ra nuốt tinh thạch, đối phương phản ứng đầu tiên đều là cự tuyệt, nhưng bây giờ quản gia nhẹ giọng mở miệng, ta nói là vạn nhất đối diện đại hạ người đã sớm chuẩn bị, thiếu gia chẳng phải là thất bại. Ở trên cao nhìn xuống, Diệp Sương Nguyệt vừa rồi biểu hiện bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lão Hoa Sơn nghe vậy bỗng nhiên cười, ngươi nói những thứ này ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá không quan hệ, có ta ở đây con ta thua cũng không có gì, Hoa Sơn lâu mãi mãi cũng sẽ không thua thiệt. Nói chuyện đồng thời, lão Hoa Sơn trong tay xúc sắc xoay chuyển càng nhanh. Quản gia bộ mặt biểu lộ cứng đờ, chợt ý thức được cái gì, đôi mắt dần dần trừng lớn trợn tròn, lão gia, ý của ngươi là, tất yếu tình huống dưới ngươi sẽ xuất thủ. Ý thức được điểm ấy, lão quản gia trong mắt đầy đều là phân chấn. Làm Hoa Sơn gia tộc quản gia, hắn đều đã nhớ không rõ lão Hoa Sơn lần trước xuất thủ là lúc nào. Tại hắn ký ức bên trong, Hoa Sơn lâu từ thành lập đến nay, lão Hoa Sơn thì cho tới bây giờ không có thua qua. Chỉ cần lão Hoa Sơn chịu ra tay, cái kia hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ừm, nếu mà bắt buộc, ta sẽ xuất thủ. Lão Hoa Sơn mập nhuận thân thể vặn mèo uốn éo, đột nhiên nhìn hướng dưới lầu cười cười, bất quá bây giờ xem ra, ta hẳn là không có cơ hội này. Quản gia lòng có cảm giác nhìn xuống dưới, ánh mắt vừa vặn rơi vào Hoa Sơn thiếu gia trên thân. Nguyên lai dưới đài nuốt khoáng thạch trận đấu đã lặng yên bắt đầu. Một lầu, Diệp Sương Nguyệt cùng Hoa Sơn trận đấu hiện trường. Tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, Hoa Sơn lập tức có động tác. Lật tay ở giữa tay phải nhiều một thanh làm bằng vàng dòng tiểu truy, golden bén nhọn bộ phận thì long lánh một chút tinh mang. Cơ lấy golden, Hoa Sơn không chút do dự đánh tới hướng trước người hỏa thuộc tính dung hoạch tinh thạch. Ken, chỉ một thoáng kia lửa vang khắp nơi, sắt đá va chạm âm lập tức trở về vang. Nguyên bản hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình sáu cạnh dung hoạch tinh thạch nhất thời bị gõ cái kế tiếp bóc. Ken, 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 bắt trước làm theo mấy lần, cả khối dung hoạch tinh thạch nhất thời vỡ vụn thành nguyên một đám đốt ngón tay lớn nhỏ trình độ. Làm xong đây hết thảy, Hoa Sơn trên mặt không khỏi lộ ra cười đắc ý, dung hoạch tinh thạch độ cứng thế nhưng là cao lạ kỳ, không có chuyên nghiệp công cụ chỉ là đập ra đều rất tốn sức. Hắn tin tưởng mình tại một bước này phía trên đã chiếm hết tiên cơ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Sơn động tác cũng không dừng lại. Đập nát dung hoạch tinh thạch đồng thời liền đã chọn lựa một khối nhỏ đưa vào bên trong miệng. Từ ngực, cắn chặt môi ra sức nuốt xuống, Hoa Sơn biểu lộ không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Mặc dù là thoái phiến, nhưng dung hoạch trong tinh thạch hỏa thuộc tính năng lượng cũng không có tiêu tán. Tiếp xúc đến khoang miệng trong nháy mắt, liền như là nuốt sống dung nham đồng dạng. Trong khoảnh khắc, một cố khó có thể nói nên lời nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt tập biến toàn thân. T. Hoa Sơn mi tâm loạn chiến hít sâu một hơi. Mãnh liệt cảm giác đau đớn để hắn thân thể mỗi một tấc lông tơ đều dựng đứng lên. Tuy nhiên biểu lộ rất nhanh liền bị che giấu đi, nhưng thống khổ nhưng như cũ đang kéo dài. Cho đến dung hoạch tinh thạch thông qua thực quản tiến vào trong dạ dày, hắn lúc này mới cảm giác một chút đỡ một ít. Ngắn ngủi mấy giây, hắn tựa như mới từ trong hồ bơi đi ra một dạng, toàn thân cao thấp tất cả đều là mồ hôi. Vù vù Hoa Sơn từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt lại là trước nay chưa có sáng ngời. Mặc kệ kết quả như thế nào, tóm lại hắn vượt qua cái thứ nhất. Chỉ cần bắt đầu, còn lại đơn giản cũng là một lần nữa đi khắp lớp qua mà thôi. Tuy nhiên thân thể bị đau, nhưng đối so với người bình thường đã rất tốt. Chỉ ít lấy hắn tiên phú năng lực, cưỡng ép nhẫn mại một chút vẫn có thể ăn hết một khối. Mà phổ thông người muốn nuốt vào dung hoạch tinh thạch căn bản không có khả năng, coi như cưỡng ép nuốt vào cũng nhất định mất mạng. Nghỉ ngơi vài giây sau, Hoa Sơn theo sát lấy đưa vào bên trong miệng khối thứ hai, khối thứ ba. Tuy nhiên mỗi lần nuốt biểu lộ đều hết sức thống khổ, nhưng hắn lại là thống khổ cũng khoái lạc lấy. Ô hát, ta lão thiên gia a, cái này quá kinh người. Thánh mẫu Maria, cái này có chút mạnh quá mức đi. Nhanh bóp bóp ta sẽ không ở thiên quốc a. Đây là nhân loại sao? Nuốt sống dung hoạch tinh thạch mắt cũng không chớp cái nào, đây là cái gì thần tiên? Quả nhiên như thế vừa so sánh, đồ ăn đối với nàng mà nói vẫn là quá trò trẻ con. Đang lúc Hoa Sơn vùi đầu gian khổ làm ra thời khắc, bên hai đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng hô. Hoa Sơn không có ngẩng đầu, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Rất rõ ràng, hắn cho rằng những thứ này ca ngợi chi từ đều là tán dương chính mình. Tại dự đoán của hắn bên trong, Diệp Sương Nguyệt lúc này khẳng định còn đang vì mở ra dung hoạch tinh thạch mà phát sầu đây. Có thể theo tiếng nghị luận dần dần tăng nhiều, Hoa Sơn biểu lộ ẩn ẩn có chút không đúng. Bên người tiếng thán phục làm sao càng nghe càng kỳ quái đây. Nhìn đến ta tâm hốt hoàng a, đây là nhân loại răng lợi sao? Nói là có thể cắn đứt thép tấm ta đều tin, không đúng, thép tấm độ cứng sợ là liền dung hoạch tinh thạch một nửa độ cứng đều không có. Hiểu rõ biết đây là dung hoạch tinh thạch, không biết còn tưởng rằng là bánh mì khô mạnh đây. Ngụy Thiên, ta chính là ăn bánh mì mảnh đều không nàng nhanh như vậy, chắc không được nàng không chút do dự sẽ đồng ý, nguyên lai không phải hổ mà chính là đối với mình có lòng tin. Nghe đến nơi này, Hoa Sơn sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn lại không phải người ngu, thông qua chung quanh tiếng nghị luận hắn đã nhận thức đến một việc. Cái kia chính là chung quanh tán thưởng giống như cũng không là cho hắn, mà chính là cho Diệp Sương Nguyệt. Phanh. Ầm. Cưỡng chế rung động tâm tình ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, Hoa Sơn trái tim trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Ngay sau đó phía sau lưng siết chặt ra đầu trong nháy mắt run lên, nổi ra gà theo cái cổ một mực nổi bật tới tay cánh tay. Một màn trước mắt giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đánh cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả suy nghĩ đều sinh ra nổ tung dấu hiệu. Trong tầm mắt, Diệp Sương Nguyệt chính tay năm tay mười đỏ tay cầm hai khối dung hoạch tinh thạch. Trong đó một khối là hỏa thuộc tính, một khối khác là phong thuộc tính. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Sương Nguyệt động tác. Hai khối dung hoạch tinh thạch tại trong tay nàng thật liền như là bánh mì mảnh đồng dạng, trái một miệng phải một miệng bị nhét vào trong miệng. Không sai, cũng là vật lý trên ý nghĩa trái một miệng phải một miệng. Công nhận độ cứng cao như vậy dung hoạch tinh thạch lại chống cự không nổi Diệp Sương Nguyệt một miệng răng. Mỗi miệng vừa hạ xuống liền có thể cắn xuống không ít dung hoạch tinh thạch. Cái này đặc yêu vẫn là người. Tình cảnh này trực tiếp cho Hoa Sơn thấy choáng. Hắn tốn sức lay mới gõ thành mảnh vụn khối dung hoạch tinh thạch, Diệp Sương Nguyệt trực tiếp dùng răng. Dùng răng còn chưa tính, quan trọng vẫn là hai cái cùng một chỗ ăn. Hai cái cùng một chỗ ăn còn chưa tính, mấu chốt là còn ăn nhanh như vậy. Hắn ngẩng đầu quan sát vài giây đồng hồ, hai khối dung hoạch tinh thạch quân đã bị cắn rơi hơn phân nửa. Song song, phía trên quỷ tử làm. Trong nháy mắt, Hoa Sơn đồng tử mất đi tiêu cự tâm tình ngã vào đáy cốc. Thấy cảnh này hắn làm sao đều không hiểu. Chơi cả một đời ưng, cuối cùng cũng bị ưng mổ vào mắt. Lúc này xem như đụng vào trên họng súng, hai người căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Hắn coi như liều mạng cũng chỉ có thể ăn tiếp một cái nửa dung hoạch tinh thạch, người khác bắt đầu cũng là hai cái đặt cơ sở. Này làm sao chơi? Dần dần, Hoa Sơn động tác dần dần chậm dần, cả người tinh khí thần triệt để bị đánh không có. Nhìn bộ dáng cách nhận thua chỉ kém câu nói sau cùng. Thấy thế, Diệp Sương Nguyệt gấp. Nàng còn không ăn bao nhiêu đâu, muốn là Hoa Sơn nhận thua còn đến mức nào? Mắt thấy cách đột phá còn kém khẽ run rẩy, nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trầm ngâm một cái trước mắt, Diệp Sương Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy. Hai tay như thế hướng về phía trước bao quát, lặp đi lặp lại mấy lần sau trên bàn đại bộ phận dung hoạch tinh thạch đều bị bắt được trước mặt. Hít sâu một hơi, Diệp Sương Nguyệt bật hết hỏa lực. Lần này diễn đều không diễn, cầm lên dung hoạch tinh thạch căn bản đều không ai, ba miệng cũng là một khối. Chỉ một thoáng, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị Diệp Sương Nguyệt cử động hù dọa. Như thế 5, 6 phút sau, từ triệt bên thai truyền đến thanh âm nhắc nhở, đinh kiểm chắc đến thân chuyển đối tượng Diệp Sương Nguyệt tu vi theo tam giai bắt trọng đột phá tới tam giai cửu trọng. Phát động tu vi trả về. Ngay tại rút ra số lần, đinh chúc mừng ký chủ rút đến 100 lần trả về. Tu vi trả về bên trong. Chương 456, lão Hoa Sơn xuống tràng, chơi xuất sắc. Chương 456, lão Hoa Sơn xuống tràng, chơi xuất sắc. Thật đột phá. Vậy xem đội ngũ bên trong, nhìn như thường thường không có gì lạ, từ triệt trong mắt đột nhiên lóe qua một tia tinh quang. Kỳ thật không cần phải nhắc tới bảy ra hắn cũng biết Diệp Sương Nguyệt đột phá. Bởi vì Diệp Sương Nguyệt đột phá mang tới năng lượng phun trào chính rung động thật sâu lấy vây xem mỗi người. Cô này đột nhiên bạo phát năng lượng, đây là đột phá a. An An đã đột phá. Cái này đúng không? Đây là cái gì thần tiên thể chất? Ta dám đánh cược, người này thiên phú tuyệt đối là S cấp hoặc là S cấp trở lên, nếu không tuyệt đối không thể như vậy biến thái. Trong lúc nhất thời, trên trận tất cả ánh mắt đều tập trung ở Diệp Sương Nguyệt trên thân. Có một cái tính toán một cái, từng cái trên mặt đều viết đầy kinh thán. Liên tiếp hai trận đấu, Diệp Sương Nguyệt biểu hiện triệt để chinh phục sở hữu người. Sự tình đến nơi này đã 10 phần sáng suốt. Diệp Sương Nguyệt tại nuốt phương diện này năng lực, muốn xa cao hơn nhiều Hoa Sơn. Quả là thế. Đám người một góc, không có chút nào tồn tại cảm giác tam thượng đối kết quả này không ngoài dự tính. Sớm tại Hoa Sơn yêu cầu tỷ thí lúc, hắn cũng đã dự liệu đến tình cảnh này. Cùng một thời gian, suy nghĩ của hắn cũng chậm chậm sản sinh biến hóa. Hắn đột nhiên cảm thấy Diệp Sương Nguyệt đội ngũ thẳng đáng tin. Ngoại trừ Thủy Trung ôm lấy mèo đen thiếu nữ cùng bị kia sách hành lý tôi tớ, những người khác rất có thực lực. Diệp Sương Nguyệt không cần nhiều lời, không chỉ có thể nuốt sống đồ ăn cùng khoáng thạch, đối khoáng thạch nhạy cảm lực không ai bằng. Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê hai người đối lôi băng thuộc tính linh thực cũng rất nhạy cảm. Đương nhiên, so sánh với mà nói hắn càng ưa thích Khương Việt Lý. Tuyệt đối không phải bởi vì Khương Việt Lý sẽ điện liệu, thì là đơn thuần ưa thích. Sau cùng, tuy nhiên hắn chưa thấy qua Bạch Thu Dương xuất thủ, nhưng theo hắn quan sát người này nhất định là ngon nhân. Tại đoàn đội bên trong tuyệt đối là phụ trách phân thây tồn tại. Lần này đi theo Diệp Sương Nguyệt đội ngũ tiến vào bí cảnh, hắn đã âm thầm cái xuống không ít điều vị. Nếu như có thể lại cùng Diệp Sương Nguyệt đội ngũ đi một chuyến bí cảnh, vậy hắn nhất định có thể nhớ kỹ càng nhiều. Đến lúc đó, hắn dẫn đường thực lực nhất định có thể trên diện rộng tiến bộ. Thậm chí trùng kích kim bài dẫn đường cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Tam Thượng âm thầm hạ quyết tâm, đến đón lấy coi như dùng tiền cũng muốn cùng Diệp Sương Nguyệt đội ngũ đồng hành. Diệp Sương Nguyệt tự nhiên không biết Tam Thượng ý nghĩ. Thời khắc này nàng còn đắm chìm trong đột phá mang tới trong vui sướng. Rốt cục, đột phá. Cảm nhận được chính mình biến cường tu vi, Diệp Sương Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một vẻ vui mừng. Cái này Hoa Sơn lâu thật không hưởng công, quả thực cũng là phúc địa. Có đưa ăn lại đưa uống còn đưa tiền, làm đến nàng đều có chút ngượng ngùng. Nói là không có ý tứ, nhưng Diệp Sương Nguyệt ánh mắt lại chủ động nhìn hướng Hoa Sơn, bờ môi nhu động, kia cái gì, muốn hay không một lần nữa. Nói thật, nuốt nhiều như vậy dung hoạch tinh thạch nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, nếu như có thể một lần nữa liền tốt. Thế mà Diệp Sương Nguyệt không biết là, hắn lời này đối hiện trường tạo thành bao lớn ảnh hưởng. còn chúng vây xem chỉ là một chút cảm khái một phen, nhưng Hoa Sơn lại là triệt để không kèm được. Miệng há ra hợp lại muốn lên tiếng, nhưng hết lần này tới lần khác không phát ra thanh âm nào. Một lần nữa hắn không may chết. Làm những thứ này dung hoạch tinh thạch không cần tiền thế nào? Những thứ này dung hoạch tinh thạch đơn viên giá vốn cũng muốn mấy chục vạn. Vừa rồi 20 mấy khối dung hoạch tinh thạch, hắn cũng chỉ ăn một khối không đến. Lúc trước tất cả đều lấy ra thuần túy là vì trấn nhiếp đối phương biểu dương thực lực. Làm sao tưởng tượng nổi tất cả đều để Diệp Sương Nguyệt cho tạo. Một khối cũng không lưu lại a. Vẹn vẹn một vòng này, hắn thì thua thiệt giá hơn 200 vạn. Tăng thêm vòng thứ nhất gần 100 vạn đồ ăn. Ngắn ngủi 2 vòng đấu, hắn thì thua thiệt ra ngoài hơn 300 vạn. Không, nếu như lại thêm gấp 4 lần thu mua giá cả. Thô sơ giản lược tính toán phía dưới đã thua thiệt ra nhanh 500 vạn. Lại thêm thi đấu. Hắn sợ đem Hoa Sơn lâu bán đều không đủ. Tuy nhiên hắn là công tử bột nhưng lại không phải người ngu. Thêm thi đấu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Từ ngực. Ra sức nuốt nước miếng một cái tư nhuận xuống khô cạn cổ họng. Hoa Sơn khỏe miệng co giật, cắn răng mỗi chữ mỗi câu mở miệng, không cần, ta nhận. Chấm đã. Lúc đó, Hoa Sơn thanh âm bị đến từ lầu 2 to rõ tiếng vang đánh gãy. Nghe ra là đại quản gia thanh âm, Hoa Sơn trong nháy mắt ngước mắt nhìn lại. Khi thấy một đạo quen thuộc mập nhuận bóng người về sau, nội tâm nhất thời yên ổn không ít. Nếu như phụ thân xuất thủ, hết thể thì cũng còn có chuyển cơ. Các vị an tĩnh, lao ra chúng ta có lời nói. Lao quản gia cực kỳ lực xuyên thấu tiếng nói tại một lầu đại sảnh vang lên. Trong lúc nhất thời, hiện trường nhất thời lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Người có tên cây có bóng. Thường đến Hải Uyên bí cảnh đội ngũ đều biết Lao Hoa Sơn đáng sợ. Khu khu. Lao Hoa Sơn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn xuống Diệp Sương Nguyệt, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, bội phục bội phục. Chúng ta Hoa Sơn lâu có chơi có chịu, nguyện ý dùng gấp 4 lần giá cả đến thu mua các ngươi tài nguyên. Phụ thân. Hoa Sơn biểu lộ ẩn ẩn có chút không dám thử. Ý miệng. Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Lao Hoa Sơn trùng điệp đem quải trượng đánh tới hướng mặt đất nhíu mày quát lớn một câu. Hoa Sơn lập tức túi đầu xuống không lên tiếng. Diệp Sương Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nội tâm tràn ngập cảnh giác. Cái gọi là cha nào con ấy. Trực giác nói cho nàng, trước mặt cái này to lùn lao đăng cũng không phải là cái gì lương thiện. Cái này gấp 4 lần giá cả muốn cầm tới chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Lão Hoa Sơn khỏe miệng rất nhanh lộ ra một tia ý vị thâm trường cười, nói thật, vừa mới trận đấu nhìn đến ta cũng có chút ngứa tay, bây giờ khuyển tử thua, làm vì phụ thân ta cũng muốn đến một trận, không biết ý như thế nào. Diệp Sương Nguyệt vô ý thức nhíu mày, nội tâm càng cảnh giác. Cùng Hoa Sơn so với nàng có tuyệt đối tự tin, dù sao tuổi tác tương tự thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Nhưng muốn là cùng Lão Hoa Sơn so, kết quả này có thể không nhất định. Tựa hồ nhìn ra Diệp Sương Nguyệt do dự, Lão Hoa Sơn viên cồn cồn trên mặt hiện ra mấy phân giảo hoạt, yên tâm, ta bộ xương giả này đương nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Lần này chúng ta không so nuốt đồ ăn hoặc là khoáng thạch, mà chính là so cái này. Nói xong, Lão Hoa Sơn lòng bàn tay phải hướng lên một phen. Ba cái vàng nóng ánh xúc sắc ở lòng bàn tay không ngừng đảo quanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng vàng nóng ánh. Xúc sắc. Diệp Sương Nguyệt mi tâm nhất thời nhăn thành một cái vấn đề. Ha ha, các vị nếu là đại hạ liên minh người, chắc hẳn đối với xúc sắc cũng không xa lạ gì. Lão Hoa Sơn cười mỉm ước lượng kim xúc sắc, mọi người đều biết, xúc sắc không quan hệ thực lực, hoàn toàn dựa vào vật khí. Ta thì lấy xúc sắc cùng ngươi đánh bạc một trận, thế nào? Lời này tựa như đá lớn nhập vào đám người, nhất thời nện lên liên tiếp khe khẽ bàn luận. Quả nhiên, Lão Hoa Sơn vẫn là xuất thủ, nghe nói hắn đổ xúc sắc thủ pháp có thể xưng nhất tuyệt ta, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có bại qua. Không ngoài sở liệu, muốn chiếm Hoa Sơn lâu tiện nghi không phải đơn giản như vậy, thắng Hoa Sơn còn có Lão Hoa Sơn. Chậc chậc, cái này là địa đầu xã a. Không phải, không đáp ứng không được sao, cái này có cái gì? Không đáp ứng là được rồi, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, sợ là không đáp ứng cũng phải đáp ứng a. Đem chúng quanh nghị luận nghe hết, Diệp Sương Nguyệt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Dương mắt nhìn thẳng Lão Hoa Sơn, điều kiện là cái gì? Ha ha, điều kiện rất đơn giản. Lão Hoa Sơn cười tủm tỉm mở miệng, nếu như ta thắng, các ngươi cần thanh toán trước 2 trận đấu tất cả tiêu hao. Đương nhiên, các ngươi tài nguyên cũng chỉ có thể giá gốc thu mua. Nếu như ta thua dừng một chút, hắn đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, điều kiện các ngươi tùy tiện nhắc tới. Hắn thấy chính mình căn bản đều sẽ không thua. Nghe vậy, Diệp Sương Nguyệt lập tức túi đầu lâm vào trầm tư. Ngay tại Diệp Sương Nguyệt trầm tư thời khắc, một thanh âm quen thuộc chui lọt vào trong tai. Diệp Sương Nguyệt đồng tử chấn động vô ý thức muốn xem hướng sau lưng, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống. Trầm ngâm một lát, Diệp Sương Nguyệt ngước mắt nhìn hướng Lao Hoa Sơn, ngươi điều kiện chúng ta đồng ý, nhưng ta muốn thân thỉnh đổi người. Đổi người nào? Diệp Sương Nguyệt đưa tay chỉ hướng sau lưng Bùi Nhất Tiễn, đổi nàng. Chương 457, chơi xúc sắc bảo, đoàn lớn nhỏ. Chương 457, chơi xúc sắc bảo, đoàn lớn nhỏ. Hoa Sơn lâu bên trong, nương theo Diệp Sương Nguyệt ngón tay phương hướng, ánh mắt mọi người dần dần tập trung tại Bùi Nhất Tiễn trên thân. Không ít người trong mắt đều ngậm lấy nhàn nhạt nghi hoặc. Bùi Nhất Tiễn dáng người nhỏ tiểu căn bản không có chút nào tồn tại cảm giác, trước đó tuyệt đại đa số người đều chưa từng chú ý tới nàng. Dương mắt nhìn đi, Bùi Nhất Thiền rõ ràng thì là một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều hồ đồ bộ dáng. Để cho nàng đi cùng Lão Hoa Sơn đối chiến xúc sắc, cái này cùng nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng là quần chúng vây xem nội tâm trước tiên ý tưởng chân thật. Không chỉ có một, Tam Thượng cũng là như vậy nghĩ. Nghe được Diệp Sương Nguyệt, hắn ra sức vén lỗ thai một cái còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Thằng đến chung quanh ánh mắt tụ vào đến Bùi Nhất Thiền trên thân, lúc này mới xác nhận chính mình không nghe lầm. Nhưng rất nhanh hắn thì gấp. Hắn thấy, coi như để Khương Việt Lý hoặc là Khương Việt Khê phía trên cũng so để vị này ôm lấy mèo đen thiếu nữ tốt nhất. Từ khi tiến vào Hải Uyên bí cảnh về sau, hắn cơ hồ thì chưa có xem đối phương xuất thủ. không xuất thủ thì cũng thôi đi, thì liền mỗi ngày tu luyện đều chỉ tu luyện một giờ, liền tu luyện đều không nỗ lực người, thực lực tất nhiên không ra thế nào điệp. Phái loại này người nên chiến lao hoa sơn, đây không phải gây sao? Ra sức cắn môi một cái, Tam Thượng trong mắt tràn đầy sầu lo. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn đem chính mình làm thành Diệp Sương Nguyệt đoàn đội bên trong một viên. Chuyện này là thật. Lao Hoa Sơn biểu lộ hiếm thấy có biến hóa, trên ánh mắt phía dưới đánh giá Bùi Nhất Tiền vài lần, biểu lộ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hắn cũng không quan tâm cùng chính mình đối chiến người là người nào, chỉ là hiếu kỳ đối phương vì sao lại đổi người. Rõ ràng vị này trẻ sơ sinh thiếu nữ tại đối phương đoàn đội bên trong xem ra lớn nhất vô uy hiếp, cũng liền so khiêng hành lý người hầu mạnh một điểm, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Xác định, Diệp Sương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh. Để Bùi Nhất Tiền xuất chiến thế nhưng là từ sư quyết định, nàng chỉ cần chấp hành là có thể. Thú hồ, lấy thông minh của nàng tài trí cũng đã đoán được từ sư phái Bùi Nhất Tiền dụng ý nghĩ đến đây. Diệp Sương Nguyệt nhìn chằm chằm Lao Hoa Sơn, khóe môi không dễ cảm thấy hướng cắn câu câu. Lao Hoa Sơn không có chú ý tới tình cảnh này, nhưng Hoa Sơn lại chú ý tới. Chỉ một thoáng, hắn tâm lý một lộ bộ, ẩn ẩn tuôn ra một tia không ổn cảm giác. Hắn cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện loại cảm giác này, tóm lại cũng là không hiểu có chút hoảng hốt. Đang lúc hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Lao Hoa Sơn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không có vấn đề, ta đồng ý, hiện tại bắt đầu đi. Mắt nhìn phụ thân đáp ứng, Hoa Sơn lúc này mới ra sức vỗ vỗ hai gò má đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạp vung ra. Nghĩ gì thế, phụ thân ăn rồi muối so với hắn ăn rồi cơm còn nhiều, làm sao lại thua? Trừ phi đối phương có siêu năng lực. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Sơn biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lại lúc ngẩng đầu, phụ thân lão Hoa Sơn mặt đã gần trong gang tấc, còn ngồi lấy làm gì, tránh ra, mất mặt đồ chơi. Hoa Sơn ngượng ngùng cười cười không dám phản bác, chủ động rời đi chỗ ngồi đứng tại phụ thân sau lưng. Lão Hoa Sơn ngồi xuống đồng thời, lão quản gia cũng tại cùng bộ hành động. Hình sợi dài bàn rất nhanh liền bị trải lên một tầng sa hoa vải nung trung ương có thêm một cái màu đen xúc sắc chung. Không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Đợi hết thể chuẩn bị hoàn tất, lão Hoa Sơn ánh mắt nhìn về phía Bùi Nhất Tiền. Ta họ Bùi. Bùi Nhất Tiền thanh âm nhút nhát. Ha ha, Bùi cô nương, xin mời ngồi. Lão Hoa Sơn trên mặt thịt mỡ run rẩy, làm ra dấu tay xin mời. Bùi Nhất Tiền nhìn chung quanh một chút, biểu lộ rõ ràng có chút tâm thần bất định. Hiển nhiên, bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chăm chú để cho nàng có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, lão gia hỏa này không thắng được ngươi, ngươi chỉ cần một chút triển lãm phía dưới thiên phú, cái này lão bang tử tất thua. Từ Triệt thanh âm đột nhiên chui vào trong tai nàng. Bùi Nhất Tiền ánh mắt sáng lên chính muốn quay đầu. Đừng quay đầu, coi như cái gì đều không nghe thấy, đi thôi. Bùi Nhất Tiền sinh sinh ngừng động tác, chợt khẽ gật đầu một cái. Nghe được Từ Triệt những lời này, nội tâm của nàng đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Khi sâu hai cái điều chỉnh khí tức, Bùi Nhất Thiền rất nhanh ngồi xuống Lao Hoa Sơn đối diện. Bùi Nhất Thiền vừa rồi biểu hiện đều bị Lao Hoa Sơn một tia không rơi xuống đất nhìn tại trong mắt. Đối phương cái này biểu hiện để hắn triệt để buông lòng cảnh giác. Bất luận nhìn thế nào, Bùi Nhất Thiền đều giống như bị lâm thời bất đắc dĩ giống như. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ duy trì cơ bản cẩn thận. Khu khu. Ho nhẹ hai tiếng, Lao Hoa Sơn cất cao giọng nói, bắt đầu trước, ta có cần phải trước giới thiệu cách chơi, đã ngươi là đại hạ người. Vậy khẳng định đối xúc sắc bảo cái này cách chơi cũng không xa lạ gì, hôm nay chúng ta thì chơi xúc sắc bảo. Tiếng nói rơi, ba đạo kim quang tự trong lòng bàn tay hắn lóe ra. Sau một khắc, ba cái xoay tròn cấp tốc phong nhận xúc sắc xuất hiện tại mặt bàn, cuối cùng ba một tiếng đâm vào mặt bàn trung ương xúc sắc chung phía trên. Đã là hai người đánh cược cũng đừng làm nhiều như vậy quy tắc, chúng ta đơn giản một điểm, đoán lớn nhỏ năm cục ba thắng. 4 đến 10 điểm bị nhỏ, 11 đến 17 bị lớn, vây xúc sắc chỉ đơn thuần tính toán điểm số không có ý nghĩa khác, hai người khác không thể đồng thời chọn đại hoặc chọn nhỏ. Vòng thứ nhất ta đến lắc xúc sắc, về sau người thua lắc xúc sắc như thế nào? Một hơi giới thiệu xong quy tắc, lão Hoa Sơn mặt không đỏ hơi thở không gấp. Sớm đang quyết định tự mình xuống trắng lúc, hắn liền đã nghĩ kỹ tất cả chuyện tiếp theo. Đối với chìm đắm đổ thuật nhiều năm hắn, lắc xúc sắc nghe xúc sắc căn bản chính là chuyện thường ngày. Năm cục ba thắng chỉ là vì cho đối phương hy vọng. Nếu là hắn nghiêm túc, đối phương một lần đều không thể nào thắng. Có thể. Nghe được quy tắc này, Bùi Nhất Tiền mặt ngoài như thường gật gật đầu, nội tâm lại là buông lòng không ít. Hắn không nghĩ tới quy tắc đã vậy còn quá đơn giản, bất quá càng đơn giản thì càng đối nàng có lợi. Ha ha, tốt, thống khoái. Lão Hoa Sơn lúc này tự tin cười một tiếng vẫy vẫy tay, đem xúc sắc chúng cho ta lấy ra, ta đánh trước cái dạng. Cùng lúc đó, Hảo Gia Hỏa, đám người một góc, thường thường không có gì lạ không chút nào gây cho người chú ý từ Triệt ra sức trừng mắt nhìn, nhìn hướng Lão Hoa Sơn biểu lộ tràn đầy cổ quái. Thật có thể nói là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa tự xuống đến. Muốn là chơi khác Bùi Nhất Thiền khả năng còn muốn hao chút đỉnh, chơi lớn tiểu không phải liền là chuyện một câu nói sao? Sách Từ Triệt chật chật lưỡi lung lay đầu, vừa nghĩ tới sau đó phải phát sinh cái gì. Hắn nhìn hướng Lao Hoa Sơn ánh mắt thì thêm ra một chút thương hại. Bùi cô nương, đã không có vấn đề, vậy ta lại bắt đầu. Lao Hoa Sơn cố ý đem xúc sắc chung mở ra triển lãm, bên trong chỉ có ba cái vàng óng ánh xúc sắc cũng không cái khác. Bùi Nhất Tiền nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta liền đều xấu. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Lao Hoa Sơn ánh mắt run lên, hai tay đột nhiên dùng lực chụp về phía bàn. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, màu đen xúc sắc chung cùng ba cái kim xúc sắc trong nháy mắt bay lên không trung cao hơn nửa mét. Sau một khắc, Lão Hoa Sơn tay phải huyền như du long giống như tinh chuẩn nắm chặt xúc sắc chung theo phải phía bên trái vạch một cái, ba cái kim xúc sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ tay khẽ đảo, xúc sắc chung lập tức ở lòng bàn tay xoay chuyển. Ba cái xúc sắc ở trong đó đinh linh nhảy bọn, thanh âm cực kỳ thanh thúy. Như thế hơn 10 giây sau, Lão Hoa Sơn tay phải đột nhiên vừa nhấc, xúc sắc trung lập tức xoay tròn bay trên trời. Tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn lên trên. Đợi xúc sắc trung thoáng hạ lạc, một hai bàn tay to lập tức bắt xúc sắc trung thuận thế hạ lạc. Ba. Một tiếng vang dọn, xúc sắc trung nện xuống tại mặt bàn. Làm xong đây hết thảy, lão Hoa Sơn mỉm cười nhìn hướng Bùi Nhất Tiền, thỉnh đoán lớn nhỏ. Chương 458, miểu sát. Vẻ gãy nghiền nát giống như thắng lợi. Chương 458, miểu sát. Vẻ gãy nghiền nát giống như thắng lợi. Thỉnh đoán lớn nhỏ. Nhìn hướng trước mắt hơi có vẻ đờ đẫn Bùi Nhất Tiền, lão Hoa Sơn trong đôi mắt tràn đầy đều là tự tin. Hắn đối kỹ thuật của mình nắm giữ tuyệt đối tự tin. Nói thật, giờ phút này hỏi thăm Bùi Nhất Tiền hoàn toàn cũng là tại đi theo quy trình. Trên thực tế hoàn toàn không cần thiết. Vô luận Bùi Nhất Tiền đoán đại đoán nhỏ, hắn đều có biện pháp ứng đối. Đơn giản cũng là nhiều một đạo thủ pháp cùng thiếu một đạo tay pháp sự tình. Bùi cô nương, Bùi cô nương. Gặp Bùi Nhất Tiền một mực túi đầu không lên tiếng, lão Hoa Sơn nhịn không được thúc giục. Ở trong mắt hắn, trận này đánh cược căn bản không đáng hắn phí tổn quá nhiều thời gian. Ba ván lưu loát giải quyết chiến đấu liền bại. Ta đoán. Bùi Nhất Tiền lặng yên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, ta đoán đại. Nghe được câu trả lời này, lão Hoa Sơn đồng tử hơi co lại có chút ngoài ý muốn nhìn Bùi Nhất Tiền liếc một chút. Không khỏi hoài nghi đối phương là thuần tre vẫn là thật có mức độ. Bởi vì đối phương vậy mà thật đoán đúng rồi. Đầu trung bên trong xúc sắc mặt phân biệt là 446 chung 14 điểm dựa theo quy tắc tới nói xem như lớn. Bất quá đối với này, lão Hoa Sơn không chút nào không hoảng hốt. Không có mở xúc sắc trước đó, hết thảy đều là có khả năng. Tốt, nếu như thế ta thì đoán nhỏ. Lão Hoa Sơn nhẹ gật đầu biểu lộ không thấy gì thường, tiếp theo lời nói xoay chuyển, nếu như thế, vậy ta liền chuẩn bị mở xúc sắc. Bùi Nhất Thiền nhàn nhạt gật đầu, lúc trước khẩn trương biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn đầy kiên định. Ba 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 vây xem ánh mắt của mọi người cũng đều trong nháy mắt tập trung ở xúc sắc chung trên thân. Năm cục 3 tháng quy tắc, mỗi một lần thắng bại đều rất là trọng yếu. Cứ việc không ít người tâm lý đã có đáp án, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi muốn biết kết quả cuối cùng. Vạn chúng chú mục bên trong, lão Hoa Sơn tay phải chậm rãi đụng vào xúc sắc chung. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Ngay tại hắn tiếp xúc đến xúc sắc chung đồng thời, ngón út chính vô cùng tiểu nhân biên độ gõ nhẹ xúc sắc chung. Sau một khắc, nhìn không thấy xúc sắc chung bên trong, 6 điểm hướng lên trên xúc sắc đột nhiên xoay chuyển 180 độ, 6 điểm đột nhiên biến thành 1 điểm. Xúc sắc mặt nhất thời biến thành 441, 5 điểm tiểu. Đây cũng là lão Hoa Sơn kế hoạch. Chỉ cần để hắn tiếp xúc đến xúc sắc chung, hắn thì có một vạn loại biện pháp khống chế xúc sắc mặt. Cảm nhận được xúc sắc chung bên trong biến hóa rất nhỏ, lão Hoa Sơn khỏe miệng đường còn hơi nhếch lên. Mà giờ khắc này hắn cũng không hiểu biết, xúc sắc mặt biến thành một sau xúc sắc cũng không đình chỉ xoay tròn, mà chính là lại lần nữa theo một phen chuyển đến 6. Xúc sắc mặt lại lần nữa biến thành 446. Không có ý tứ, ván này là ta thắng. Nói chuyện đồng thời, lão Hoa Sơn tự tin để lộ xúc sắc chung, bởi vì quá mức tự tin thậm chí đều không nhìn một chút. Song song, cùng một thời gian, Tam Thượng thì là có chút tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Xúc sắc mặt để lộ trong nháy mắt, không ít đầu to lập tức sẽ tới. Lúc đó không ít người trên mặt còn mang theo đối lão Hoa Sơn kinh thán. Nhìn cũng chưa từng nhìn xúc sắc mặt thì biết mình sẽ thắng, thực lực làm thật là khủng bố như vậy. Sau khi nhìn đến xúc sắc mặt về sau, hiện trường đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại. Cổ quái sắc mặt lần lượt tại trên mặt mọi người hiện hiện. Nếu như bọn hắn không ngủ, 446 không phải liền là đại sao? Ừm. Chậm chạp không nghe thấy ca ngợi lão Hoa Sơn biểu lộ khẽ giật mình, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Có lòng muốn túi đầu nhìn xem, nhưng đã kỳ bung bức cách cũng không cho phép hắn làm như vậy. Phụ thân. Vào thời khắc này, Hoa Sơn hơi có vẻ phát khô tiếng nói chuyển đến, xúc sắc mặt tựa như là lớn. Nói xong câu đó, Hoa Sơn hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, dường như liền nuốt đều biến đến không lưu loát. Lúc này kết quả này đối với hắn đánh thẳng vào thực có chút lớn. Hắn bạn bạn không nghĩ đến từ trước đến nay vô địch phụ thân lại sẽ ở ván đầu tiên thì thua. Cái gì? Lão Hoa Sơn hẹp dài đôi mắt nhất thời co lại thành một đường. Cấp tốc cúi đầu nhìn hướng xúc sắc mặt, nhãn cầu lập tức trừng lớn trận tròn dường như tùy thời đều có thể thoát ly hốc mắt. Xúc sắc mặt rõ ràng vẫn là 446, căn bản không phải 441. Cái này sao có thể? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xúc sắc mặt, lão Hoa Sơn cái trán chảy ra mồ hôi dị người đều ngộp. Có trong nháy mắt, hắn đều hoài nghi mình vừa rồi có phải là không có làm tiểu động tác. Thêm chút nhớ lại hắn rất nhanh xác nhận, chính mình vừa mới quả thực động tay chân, cái này sẽ không sai. Nhưng vì cái gì? Ý thức được điểm ấy, lão Hoa Sơn càng thêm nghi hoặc. Trong lúc suy tư, một cái ý nghĩ đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Chẳng lẽ là vừa mới dùng quá sức dẫn đến xúc sắc mặt nhiều dạo qua một vòng? Càng nghĩ, chỉ có kết quả này phù hợp nhất hiện thực. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Tay phải nắm chặt lại buông ra, lão Hoa Sơn rất nhanh nhận định loại khả năng này. Liên tiếp hít sâu mấy hơi, cả người cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Lão Hoa Sơn tâm lý hoạt động nhìn như qua thật lâu, nhưng kỳ thật chỉ ở một cái chớp mắt. Sau một khắc, lão Hoa Sơn trên mặt ý cười hướng Bùi Nhất Tiền nhẹ gật đầu, không tệ, vòng thứ nhất ngươi thắng. Hoa nghe được lão Hoa Sơn chính miệng thừa nhận, hiện trường ẩn ẩn có chút bạo động. Nguyên bản đối Bùi Nhất Tiền không thèm để ý chút nào, ánh mắt giờ phút này cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Có thể thắng lão Hoa Sơn một ván, đủ để chứng minh hắn cũng không đơn giản. Vòng thứ nhất ta thua dựa theo quy tắc, lần này vẫn như cũng là ta đổ xuất sắc. Lão Hoa Sơn thanh âm hơi có vẻ cấp bách, đang khi nói chuyện sớm đã không kịp chờ đợi xuất thủ. Có lẽ là bởi vì trận đầu thất bại nguyên nhân. Lần này lão Hoa Sơn cũng không có cái gì loẹt loẹt động tác, chỉ thấy hắn tay trái tay phải đồng thời mở cung ôm lấy xúc sắc chung trên dưới lay động tần suất cực nhanh, thậm chí đều lắc ra tan ảnh. Ba hạt xúc sắc lại bị lắc ra khỏi mười mấy hạt khí thế. Lần này trọn vẹn dung hơn 3 phút đồng hồ, lão Hoa Sơn lúc này mới một tay lấy xúc sắc trung đội lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng Bùi Nhất Tiền, thỉnh đoán lớn nhỏ. "Tiểu." Bùi Nhất Tiền theo sát lấy lên tiếng, lần này căn bản đều không do dự. Nghe nói lời ấy, lão Hoa Sơn rõ ràng thở dài một hơi. Lần này hẳn là ổn. Bởi vì xúc sắc trung bên trong xúc sắc mặt bản thân liền là 553, 13 hơi lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn căn bản không cần động sử dụng thủ đoạn cũng có thể thắng. "Tốt, vậy ta liền đoán đại." Mỉm cười, lão Hoa Sơn tự tin xúc lên xúc sắc trung. Lần này hắn hai mắt một mực nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm xúc sắc mặt nhìn. Cho đến nhìn đến quen thuộc 553 xúc sắc mặt lúc này mới yên tâm. Thế mà còn không đợi hắn vừa lấy ra xúc sắc trung, đối diện thì thổi tới một trận gió lùa. Ngoài cùng bên trái nhất xúc sắc mặt vì năm xúc sắc nhất thời bị gió thổi lật ra cái mặt. Xúc sắc mặt nhất thời biến thành một. Trong ngay mắt, xúc sắc trung bên trong xúc sắc mặt thì biến thành 153, 9 điểm tiểu. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn lại thua. 9 điểm. Là 9 điểm, 9 điểm tiểu. Thắng, đại hạ người lại thắng. Thắng liền hai ván. Thực sự là đại hạ người quá sẽ ẩn dấu, rõ ràng chính là cao thủ nhất định phải trang. Nghe được bên thai truyền đến nghị luận, lão Hoa Sơn đầu ông ông. Thậm chí ngay cả nhi tử Hoa Sơn quăng tới nghi vấn ánh mắt đều làm như không thấy. Giờ phút này, trong đầu của hắn có lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không phải đâu. Cái này cũng có thể thua. Cái này đặc yêu quá bất hợp lý. Cực nhiều năm như vậy, loại này tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này yêu phong cái gì thời điểm không đi được, hết lần này tới lần khác tại mở xúc sắc trong nháy mắt đến. Đây là muốn hắn mạng a. Phụ thân, thỉnh a, lập tức liền phải thua. Lúc đó, Hoa Sơn rốt cục nhịn không được mở miệng. Nam cục 3 tháng chế bọn hắn đã thua liền 2 trận, lại thua một lần thì toàn xong a. Ý miệng, ta đương nhiên biết. Thấp giọng quát lớn Hoa Sơn một câu, lão Hoa Sơn híp mắt nhìn hướng Bùi Nhất Tiền, cứ thế mà từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, vòng thứ 2 vẫn là người thắng. Nói xong, lão Hoa Sơn lần nữa cầm lấy xúc sắc trùng, biểu lộ ngưng trọng trước đó chưa từng có. Lần này là hắn một cơ hội cuối cùng. Ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể thắng. Lão Hoa Sơn phát hung ác, cơ lấy xúc sắc trùng lay động đồng thời bắt đầu hoa tròn, một bên dao động trong miệng còn một bên nói thầm lấy. Trọn vẹn 5 phút sau, lão Hoa Sơn vành thai khẽ nhúc nhích động tác đột nhiên dừng lại. Nhẹ chân nhẹ tay cẩn thận từng ly từng tí đem xúc sắc trùng đặt xuống bàn sau lúc này mới nhìn hướng Bùi Nhất Tiền, thanh âm trầm thấp, thỉnh đoán lớn nhỏ. Đại. Bùi Nhất Tiền vẫn như cũ không có chút gì do dự. Nghe vậy, lão Hoa Sơn mi tâm hung hăng run lên một cái, biểu lộ bất động thanh sắc. Mặt ngoài như thường, kỳ thật nội tâm hòn đá lặng yên rơi xuống. Hắn đánh bạc đúng rồi. Bùi Nhất Tiền quả nhiên lại lựa chọn đại. Mà lần này, xúc sắc mặt căn bản không thể nào là đại. Bởi vì vậy ta thì đoán nhỏ hơn. Lão Hoa Sơn nhẹ giọng mở miệng đang muốn xúc lên xúc sắc trùng, chợt giống như là nghĩ đến cái gì phân phó trước đóng cửa lại tất cả mọi người tránh ra. Hết thảy đều hoàn thành về sau, lão Hoa Sơn cái này mới chậm rãi xúc lên xúc sắc trùng. Tê chỉ một thoáng, khít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang lên. Xúc sắc trùng bên trong, ba hạt kim xúc sắc lại lẫn nhau chồng lên nhau. Cái này còn không chỉ, phía trên nhất xúc sắc mặt đúng là một điểm. Thấy thế, lão Hoa Sơn khỏe miệng đường cong dần dần nhếch lên, ha ha, một điểm. Không có ý tứ, ván này là ta thắng. Không sai không giống nhau, lão Hoa Sơn lời nói xong, dị tượng tùng sinh. Giang giác, giang giác. Liên tục hai tiếng giòn vang truyền đến, trên cùng hai hạt kim xúc sắc đột nhiên vỡ vụn, rơi xuống tại mặt bàn đồng thời, nửa bên một hướng lên trên, khác nửa bên sau hướng lên trên. Đầy bàn trong yên tĩnh, vỡ vụn xúc sắc mặt lại liều ra 16161. 15 điểm. Đại. Trong khoảnh khắc, hiện trường lặng ngắt như tờ. Chương 459, sư đồ đồng tâm, chúng ta cần càng nhiều dung hoạch tinh thạch. Chương 459, sư đồ đồng tâm, chúng ta cần càng nhiều dung hoạch tinh thạch. Hoa Sơn lâu một tầng. Lớn như vậy nội sảnh giờ phút này không có một tia thanh âm, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe được. Có một cái tính toán một cái. Mặc kệ là vây xem ăn dưa quần chúng vẫn là trong tiệm công tác nhân viên, cũng hoặc là Hoa Sơn cũng tốt, La Hoa Sơn cũng được. Tất cả mọi người giống kim la bàn gặp phải nam châm giống như nhìn chằm chằm xúc sắc trung bên trong xúc sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường tựa như là đứng im nhân vật họa. Hoa bên trong tất cả mọi người đang dùng phương thức của mình biểu đạt chấn kinh. Vừa rồi phát sinh tình cảnh này thật sâu kích thích mỗi người nhãn cầu. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Lão Hoa Sơn dùng thủ pháp đem ba hạt xúc sắc gấp thành một con rồng coi như xong. Loại thủ pháp này tuy nhiên rất khó, nhưng mọi người ít nhiều nghe nói qua. Nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có thể xúc sắc tự dưng nát vỡ thành hai mảnh loại này thao tác, bọn hắn thế nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa còn là liên tiếp nát hai cái. Trong khoảnh khắc, nguyên bản điểm số là một tiểu xúc sắc mặt thì biến thành 15 điểm đại xúc sắc mặt. Điều này thực có chút giả tưởng. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hiện trường ẩn ẩn có chút vỡ tổ rốt cuộc không nín được. Không che giấu chút nào kinh diễm âm thanh liên tiếp vang lên. Ta sai rồi, nhìn cách cái này vị đến từ đại hạ cô nương căn bản cũng không phải là cái gì xúc sắc mặt cao thủ, mà chính là cá chép. Vận khí nghịch thiên cá chép. Trước hai ván lao Hoa Sơn dùng không có dùng thủ pháp không rõ ràng, nhưng cái này sau cùng một thành, đổi lại những người khác tuyệt đối phải thua, nhưng xúc sắc lại nát. Đây chính là kim xúc sắc a. Cái này đủ để chứng minh vận khí vẫn đứng tại đại hạ cô nương bên này. Nói như vậy còn muốn còn thật có chút đạo lý, lão Hoa Sơn nghiên cứu xúc sắc nhiều năm như vậy, lẽ ra không nên xuất hiện dạng này sai lầm, mà lại xúc sắc sớm không vỡ muộn không vỡ hết lần này tới lần khác này lại nát. Sách khẳng định có điểm thuyết pháp. Trọng điểm không phải những thứ này đi, trọng điểm là đại hạ người thắng. Nhóm này đại hạ người không chỉ có thắng Hoa Sơn, còn thắng danh xưng chưa từng thua trận lão Hoa Sơn. Quá mạnh. so vừa mới chi kia tay không ăn cơm đội ngũ mạnh hơn nhiều. Hoa Sơn lâu lần này thật là cắm. Phòng đoán cẩn thận ít nhất phải thua thiệt cái 400 vạn, tuy nhiên số tiền này đối Hoa Sơn lâu cũng không tính là gì, nhưng đây chính là tại đánh Hoa Sơn lâu mà ta, chuyến đi tuyệt đối là cái trò cười. Hiện trường nhiều người như vậy tại, Hoa Sơn lâu hẳn là sẽ không đổi ý đi. Đại khái là bởi vì lão Hoa Sơn vô địch kim thân bị đánh phá, hiện trường đàm luận càng ngày càng rõ ràng. Thì liền trung quanh Hoa Sơn lâu nhân viên nghe được cũng không khỏi cúi đầu xuống cảm giác trên mặt vô quang. Thì càng đừng đề cập Hoa Sơn cùng lão Hoa Sơn cha con. Xong, toàn đặc yêu xong. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hướng xúc sắc mặt, Hoa Sơn đồng tử chậm rãi mất đi tiêu cự, hai mắt hoàn toàn mở đi xuống tới, trong mắt dần dần mất đi chỗ có hy vọng. Tuy nhiên hắn không hiểu xúc sắc vì sao lại nứt ra, nhưng hắn nhưng là lớp số học đại biểu. 1616115 loại này để toán đối với hắn mà nói độ khó khăn cũng không lớn. Thua triệt triệt để rõ ràng, liền vòng thứ tư đều không trông đến. Nội tâm đại khái tính toán một cái tổn thất, Hoa Sơn tâm đều tại hùng hăng tiết huyết. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Sơn nhìn hướng Lao Hoa Sơn biểu lộ dần dần u ám lên. Lao Hoa Sơn ở tại trong suy nghĩ vô địch hình tượng triệt để phá toái một đi không trở lại. Không sai cùng giờ phút này, Lao Hoa Sơn căn bản không có rảnh để ý tới Hoa Sơn. Giờ phút này hắn tay phải vẫn như cũ cầm lấy xúc sắc trúng đắp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vỡ vụn kim xúc sắc, nhãn cầu đã bỏ đầy tơ máu dữ tợn đến dọa người. Kết quả này liền như là cự truy giống như đánh vào hắn trái tim, khiến hắn ý thức đều có chút hoảng hốt. Thua, ta thua. Hòa hoãn một lát sau, lão Hoa Sơn tựa hồ vẫn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. 16161 xúc sắc mặt như là thép ngợi không giờ khắc nào không tại kích thích ánh mắt của hắn. Lại nhìn mấy lần, lão Hoa Sơn cảm thấy huyệt thái dương tỉnh thịch nhảy lên, huyết dịch phảng phất muốn xông phá mạch máu giống như đau đầu muốn nức, nhắm chặt hai mắt lại mở ra, ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn Hoa Sơn u ám ánh mắt. Lão Hoa Sơn biểu lộ đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ là trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Hắn thua. Bại bởi một vị không có danh tiếng gì đại hạ người, mà lại thua triệt triệt để không có lực phản kháng chút nào. Ý thức được điểm này, lão Hoa Sơn trong nháy mắt giống như là già đi 10 tuổi, mập mạp thân thể nhất thời có quắp trên đế. Lão Hoa Sơn bên này bầu không khí một mảnh áp lực. Bùi Nhất Tiền bên này lại là từng cái trên mặt ngậm lấy hưng phấn. Thắng, thắng, quá tuyệt vời Nhất Tiền. Người thắng a. Khương Việt Khê hưng phấn đến nguyên địa lên nhảy tốc độ ánh sáng nhào vào Bùi Nhất Tiền trong ngực, hai mắt đều trâu ngoặt thành trăm răng. Làm rất tốt, Nhất Tiền. Ta liền biết ngươi có thể. Khương Việt Lý cùng Bạch Thu Dương đồng dạng tiến lên tán dương. Diệp Sương Nguyệt thì là hướng Bùi Nhất Tiền trọng trọng nhẹ gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái lên. Ngay tại từ triệt đối nàng truyền âm để Nhất Tiền ra sân lúc, nàng thì trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy. Mà Bùi Nhất Tiền cũng quả nhiên không có làm bọn hắn thất vọng, thắng được mảy may không cần tốn nhiều sức. Đúng rồi đúng rồi. Khương Việt Khê lập tức bắt chuyện mọi người, trong ánh mắt lóe qua ánh mắt giảo hoạt, chúng ta thắng thì mang ý nghĩa có thể tùy tiện nhắc tới điều kiện, chúng ta đến cùng nhắc tới điều kiện gì tương đối tốt. Không chờ đám người mở miệng, Khương Việt Khê thì con rồi xoa tay, hắc hắc, muốn không ta trước tiên nói một chút ý kiến của ta đi, đi ra ngoài bên ngoài cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là tiền. Ta cảm thấy đi, muốn không liền để Hoa Sơn lâu lấy bốn giá gấp 10 lần thu mua chúng ta tài nguyên thế nào? Diệp Sương Nguyệt, Khương Việt Lý, Bạch Thu Dương, Bùi Nhất Tiền. Nhìn ta như vậy làm gì? Khương Việt Khê đôi mi thanh tú một đám, mấy giây sau đột nhiên trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ các ngươi còn ngại ít? Lại nhiều ta sợ chúng ta đi không ra Hoa Sơn lâu. Khương Việt Lý khỏe miệng giật một cái, ngươi còn biết đi không ra Hoa Sơn lâu a? 10 lần cũng là 700 vạn tả hữu, gấp 40 lần cũng là gần 3000 vạn, ngươi đây là muốn xét nhà sinh tử chiến. Bạch Thu Dương mở miệng yếu đất. Ta. Khương Việt Khê trên mặt lúc này lóe qua vẻ lúng túng. Được rồi, điều kiện hãy cho ta suy nghĩ lại một chút. Diệp Sương Nguyệt phất tay ngăn lại thảo luận, đôi mắt buông xuống lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, nguyên lai họ Bùi cũng mạnh như vậy. Tam thượng miệng há thật to, hắn không thể có thể nhét vào sợi vôn phở ảm bóng đèn. Nguyên bản hắn coi là Diệp Sương Nguyệt đoàn đội ngoại trừ Bùi Nhất Tiền cùng tôi tớ bên ngoài còn lại đều rất lợi hại. Hiện tại xem ra, còn là hắn tuổi còn rất trẻ không biết hàng. Bùi Nhất Tiền tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, tuyệt đối là đòn sát thủ giống như tồn tại. Xem ra ngoại trừ ba lô tôi tớ, toàn viên đều là cường giả. Nhìn chăm chăm Bùi Nhất Tiền vài lần, lại liên tiếp đảo qua Diệp Sương Nguyệt, Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê mấy người, tam thượng trong mắt híp lại mắt. Muốn đi theo Diệp Sương Nguyệt đội ngũ lại đi một lần hải bên bí cảnh tâm cảng mãnh liệt. Đột nhiên, lão Hoa Sơn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, cứ thế mà theo trong miệng thốt ra hai chữ, dọn bãi. Theo lão Hoa Sơn ra lệnh một tiếng, công tác nhân viên lập tức bắt đầu dọn bãi. An Dưa quần chúng mặc dù không có cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại có Diệp Sương Nguyệt đội ngũ cùng Hoa Sơn lâu người. Đáng nhắc tới chính là, tam thượng cũng bị lưu lại. Nói một chút đi, các ngươi có điều kiện gì? Lão Hoa Sơn một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên, chống thủ trưởng ánh mắt nhìn thẳng Diệp Sương Nguyệt, biểu lộ ảm đạm không rõ. Nghe nói như vậy từ triệt chính phải nhắc nhở Diệp Sương Nguyệt. Nhưng Diệp Sương Nguyệt lại giống tâm hữu linh tê giống như nói ra hắn muốn nói. Chúng ta cần càng nhiều dung hoạch tinh thạch. Chương 460, mộng bức tam thượng, nguyên lai tôi tớ mới là lưu bức nhất. Chương 460, mộng bức tam thượng, nguyên lai tôi tớ mới là lưu bức nhất. Hoa Sơn lâu một tầng. Nhân viên không quan hệ đã bị thanh toán, thậm chí thì liền Hoa Sơn lâu nhân viên cũng đều rút khỏi đại sảnh. Giờ phút này nội sảnh chỉ có Hoa Sơn cha con cùng Diệp Sương Nguyệt đội ngũ. Chúng ta cần càng nhiều dung hoạch tinh thạch. Diệp Sương Nguyệt tâm hữu linh tê nói ra từ triệt lớn nhất lời muốn nói. Không hổ là ta đại đồ đệ A từ triệt đôi mắt sáng ngời. Sư đồ hai người hoàn toàn nghĩ đến cùng đi. Đối bọn hắn chi đội ngũ này tới nói, bán ra tài nguyên lấy được hơn mấy trăm vạn, tại giá trị phía trên căn bản còn kém rất rất xa dung hạch tinh thạch. Dung hạch tinh thạch có thể nói là toàn thân là bảo tính so sánh giá cả kéo căng. Đội ngũ trong 6 người, trong đó 4 người đều có thể dựa vào dung hạch tinh thạch tăng cao tu vi, hắn tầm quan trọng căn bản không cần nói cũng biết. Nếu như có thể đạt được càng nhiều dung hạch tinh thạch, đội ngũ thực lực tuyệt đối còn có thể lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vậy, cái này dung hạch tinh thạch bọn hắn tình thế bắt buộc. Càng nhiều dung hạch tinh thạch, các ngươi còn thật dám mở miệng. Nghe nói lời ấy, Hoa Sơn trừng lớn hai mắt nghiến răng nghiến lợi, các ngươi làm dung hạch tinh thạch là đường đầu không nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng ta Hoa Sơn lâu tất cả dung hạch tinh thạch đều bị các ngươi đã ăn xong. Đã ăn xong. Hoa Sơn cảm xúc kích động kìm nén đến đỏ mặt tiến hai. Cà vạt đã sớm bị xé rách ra, thảo mãng khí hơi thở hiện lộ. Đổi điều kiện đi, chúng ta Hoa Sơn lâu hoàn toàn chính xác không có có càng nhiều dung hạch tinh thạch. Lão Hoa Sơn theo sát lấy lên tiếng, biểu lộ rõ ràng muốn so Hoa Sơn tỉnh táo không ít. Như vậy đi, ngươi tài nguyên ta lại lật cái lần, dùng 8 lần giá cả thu mua thế nào? 8 lần, cái này cũng quá là nhiều. Lão Hoa Sơn lời còn chưa dứt, Hoa Sơn thì ở một bên gọi mở. 8 lần giá cả thu mua nhưng chính là gần 500 vạn. Tăng thêm trước 2 ván tổn thất, cùng nhau đều siêu qua 1000 vạn. Cái này quả thực thiệt thòi lớn. Coi như Hoa Sơn lâu tư sản hùng hậu, đối mặt loại tổn thất này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ý miệng. Lão Hoa Sơn vẫn như cũng là không hề nể mặt mũi quá lớn, tiếp theo ngước mắt nhìn hướng Diệp Sương Nguyệt, các ngươi cho rằng như thế nào? Lúc nói lời này, lão Hoa Sơn thanh âm lạnh dần. Hắn cho là mình đã đầy đủ cho mấy cái người mặt mũi, cái phương án này đã đầy đủ có thể. Nếu không phải nhìn tại mấy người là đại hạ người phân thượng, cái này 500 vạn hắn đều không muốn ra. Diệp Sương Nguyệt không có trả lời ngay, thân thể hơi hơi nghiêng tựa hồ muốn quay người. Như thế mấy giây sau đó trong mắt chợt lóe sáng trong nháy mắt có quyết định, 8 lần tài nguyên thu mua coi như xong. Ồ. Lão Hoa Sơn dùng giọng mũi biểu đạt nghi hoặc. Chúng ta mang tới những cái này tài nguyên dựa theo bình thường giá thu mua là được. Diệp Sương Nguyệt cười cười, nhưng chúng ta muốn biết dung hoạch tinh thạch hạ lạc, còn mời chi tiết cáo chi. Không có khả năng. Lão Hoa Sơn trên mặt thịt mỡ lắc một cái phản ứng phi thường lớn, điều kiện này tuyệt đối không có khả năng. Dung hoạch tinh thạch đã được cho Hải Nguyên bí cảnh vòng ngoài bên trong tốt nhất khoáng thạch một trong. Như nếu không phải bọn hắn Hoa Sơn lâu tại Triều Tịch đảo kinh doanh nhiều năm, căn bản không có tư cách tiếp xúc dung hoạch tinh thạch. Cho dù là như vậy điều kiện tiên quyết, bọn hắn vì thu hoạch được dung hoạch tinh thạch tình báo cũng bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Cái này có thể so cái gì 8 lần tài nguyên chân quý được nhiều. Bây giờ để hắn miễn phí đem dung hoạch tinh thạch tình báo đưa ra, hắn căn bản không thể tiếp nhận. Là ngươi nói điều kiện gì đều sẽ đáp ứng, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Diệp Sương Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn thẳng lão Hoa Sơn. Đổi ý làm sao vậy, nơi này chính là Hoa Sơn lâu, còn không phải chúng ta nói tính toán. Gặp lão Hoa Sơn cự tuyệt, Hoa Sơn lập tức hai mắt tỏa sáng một lần nữa chi lăng lên, trong nháy mắt cảm thấy mình lại đi. Chỉ cần không cho hắn thua thiệt tiền tất cả đều dễ nói chuyện. Thua liền hai ván sau hắn tâm lý một mực ổ lửa cháy, đã sớm muốn thi triển quyền cước. Đây là ý tứ của ngươi. Diệp Sương Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt lão Hoa Sơn. Sau lưng, Bạch Thu Dương ánh mắt lạnh xuống cả người đã bận sức chờ phát động. Phàm là có cái gì dị động, mê tung trận liền sẽ lập tức bao trùm toàn bộ Hoa Sơn lâu. Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê cũng là ánh mắt buông xuống tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bùi Nhất Thiền khẽ nhếch miệng, biểu lộ mặc dù khẩn trương nhưng trong mắt tràn đầy kiên định. Không khí hiện trường đột nhiên khẩn trương lên. Lão Hoa Sơn hai tay vịn tại quải trượng phía trên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đối Diệp Sương Nguyệt mà nói mắt điếc hai ngơ. Sau một khắc, một luồng áp lực vô hình đột nhiên theo lão Hoa Sơn quanh thân hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cả vùng không gian đột nhiên cứng ngưng xuống tới, thì liền không khí đều mỏng manh không ít. Lão Hoa Sơn mặc dù không có nói chuyện, nhưng hành động lại biểu lộ hết thảy. Hắn nhận đồng Hoa Sơn cách làm. Ha 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 ha. Hoa Sơn vui mừng quá đỗi, thần sắc bệ nghệ nhìn hướng Diệp Sương Nguyệt bọn người, ta nói, nơi này là Hoa Sơn lâu, không phải là các ngươi đại hạ, thức thời một chút hiện tại lập tức rời đi, không phải vậy. 8 lần giá cả thu mua tài nguyên vẫn như cũ hữu hiệu, các ngươi chỉ có loại này lựa chọn. Lão Hoa Sơn thanh âm rõ ràng cũng không lớn, nhưng hoàn toàn đè qua Hoa Sơn. Bị đánh gãy Hoa Sơn sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh vừa đi vừa về biến ảo, nhưng cuối cùng giận mà không dám nói gì. Xong. Song song. Tránh ở một bên tam thượng ánh mắt bên trong lần nữa tiết lộ qua một chút tuyệt vọng, biểu lộ càng là vạn phần phức tạp. Hắn ngay từ đầu đoán được muốn chiếm Hoa Sơn lâu tiện nghi không có đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới lão Hoa Sơn lại sẽ chủ động đưa ra dùng 8 lần giá cả thu mua. Làm hắn coi là sự tình sẽ kết thúc mỹ mãn lúc, không nghĩ tới Diệp Sương Nguyệt sách yêu cầu mạnh như vậy. Đây chính là bị Hải Huyền tiểu trấn bên trong mấy cái đại cự đầu lũ đoạn dung hoạch tinh thạch ra toàn bộ tiểu trấn ngoại trừ Hoa Sơn lâu bên ngoài, cũng chỉ có FE liên minh thương thành cùng Thiên Tinh các có dung hoạch tinh thạch bán. Hoa Sơn gia tộc cũng là phí tổn đại đại giới mới lấy tiến vào kiếm một chén canh, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Yêu cầu này Hoa Sơn gia tộc căn bản không có khả năng tiếp nhận. Lúc này thảm rồi, đợi chút nữa đánh lên sẽ không đem ta diệt khẩu đi. Tam thượng không để lại dấu vết lui về phía sau nửa bước tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên hắn rất muốn cùng theo Diệp Sương Nguyệt đội ngũ lại đi một lần Hải Huyền bí cảnh. Nhưng tổng yếu có mệnh đi mới được a mắt phía dưới loại này tình huống, Diệp Sương Nguyệt đội ngũ căn bản không có cách nào ngăn cản. Tuy nhiên mấy người thiên phú đều rất mạnh, nhưng lão Hoa Sơn thế nhưng là tiếp cận trấn quốc cấp cường giả. Cho dù hắn tu vi càng nhiều là dựa vào tài nguyên trồng chất đi lên, nhưng cảnh giới bày ở chỗ này, thu thập Diệp Sương Nguyệt mấy người tựa như là thu thập gà tử giống như đơn giản. Đang lúc Tam Thượng tâm tư bách chết thiên hồi tùy thời chuẩn bị chạy trốn thời khắc, ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn lệnh hắn cực kỳ kinh ngạc một màn. Diệp Sương Nguyệt bọn người sau lưng một mực đầu đội mũ trùm ba lô tôi tớ, giờ phút này vậy mà chủ động dỡ xuống ba lô tiến lên đi hai bước. như thế Dương Cung bạt kiếm bầu không khí phía dưới còn dám đi lại, chẳng lẽ cái này tôi tớ điên rồi phải không, đây không phải hại người sao? Ba bên trên ra sức nuốt nước miếng một cái lại lần nữa lui về phía sau phần sau bước. Trực giác nói cho hắn biết, hiện trường bình tĩnh bầu không khí chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Không sai, rất nhanh, tam thượng đồng tử thì bỗng nhiên co vào thành một đường. Hắn lại nhìn thấy Khương Biệt Khê, Khương Biệt Lý, Bạch Thu Dương, Bùi Nhất Thiền bọn người, bao quát Diệp Sư Nguyệt. Sở hữu người lại đều nghiêng người sang vị này tôi tớ nhường đường. Cái này. Tam thượng đầu ông một tiếng tựa như là bị đại đồng đập trúng, cả người thân thể lúc này cứng đờ trong nháy mắt, cái gì suy nghĩ cũng bị mất. Thế mà càng lớn trùng kích còn ở phía sau. Thứ sư, Diệp Sương Nguyệt bọn người cùng nhau túi lầu hô. Và anh, tam thượng đồng tử đột nhiên co lại, trong đầu như nổ tung sấm sét, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Nguyên lai cái gọi là tôi tớ lại là mấy người sư phụ. Chương 461, không học hết, căn bản không học hết. Chương 461, không học hết, căn bản không học hết. Ừ, ngực tam thượng hầu kết khó khăn nhấp đô, trên trán mồ hôi dịn bám một chút thì xuống. Cứng lấy cổ, một chút xíu ngẩng đầu nhìn về phía trong đội ngũ cái kia đạo cao gầy bóng lưng, biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Trước đó tại Hải Nguyên bí cảnh, hắn vẫn cho rằng người này cũng là tôi tớ, chưa từng có đánh qua một lần bắt chuyện. Nghĩ đến đây, hắn lại là hoảng sợ ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên rất may mắn chính mình không có đối với người này có cái gì bất kính hành động, không phải vậy. Phanh, phanh. Tim đập tiếp tục tăng tốc, tam thượng mang theo ánh mắt phức tạp quan sát tỉ mỉ vị này từ sư. Chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Sương Nguyệt bọn người gọi hắn từ sư về sau, hắn đột nhiên cảm giác người này cực kỳ khí thế. Giờ phút này chỉ là xem ra thì càng bất phàm. Quả nhiên, ta thật là khớp bức, dạng này đội ngũ bên trong tại sao có thể có người yếu đây? Một lát sau, tam thượng thật sâu cúi đầu xuống đắng chát cười một tiếng. Cùng lúc đó, rốt cuộc quyết định hiện thân từ triệt đầu tiên là hướng Diệp Sương Nguyệt mấy người nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi lấy xuống mũ trùm, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lao Hoa Sơn, thanh âm không hề bận tâm, ngươi nói là, chúng ta chỉ có một loại lựa chọn. Hắn vẫn là đánh giá cao Thiên Đạo Liên Minh tổ chức. Vốn là hắn là không có ý định hiện thân toàn quyền để Diệp Sương Nguyệt xử lý. Thật không nghĩ đến Lão Hoa Sơn lại không để ý đến thân phận lấy lớn hiếp nhỏ. Loại hành vi này hắn thực sự khó có thể dễ dàng tha thứ. Ngươi là sư phụ của bọn hắn. Lão Hoa Sơn trong mắt tinh mang chợt lóe lên, trong mắt thêm ra một tia kinh nghi đồng thời sắc mặt khó coi. Trước đó hắn chỉ coi đối phương là tôi tớ căn bản không có chú ý người nào ra sư phụ sẽ đánh giả trang thành tôi tớ bộ dáng, đây không phải nào đó sao? Mặt khác, đã bị sư phụ này hiện thân, sự tình lại lần nữa biến đến phức tạp. Còn không rõ ràng à? Từ Triệt thanh âm từ chối cho ý kiến, theo thứ tự duy trì chính mình tiết tấu, đem dung hoạch tinh thạch hạ lạc nói cho chúng ta biết, việc này như vậy coi như thôi. Hoa Sơn lần này hiếm thấy không có lên tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn hướng phụ thân Lão Hoa Sơn. Lão Hoa Sơn không nói, hai tay bắt quải trượng trùng điệp nền đất. Đông quải trượng đụng đáy trong nháy mắt, nền đá mặt lập tức nổ ra một vết nứt. Vết nứt xuất hiện về sau như đồng du xà giống như hướng về từ Triệt dưới chân tật nhảy lên mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ giống như thực chất trong suốt năng lượng cương khí dọc theo vết nứt quyết tán. Năng lượng cương khí trôi đến, tảng đá xanh gạch vỡ vụn bắn bay. Ngắn ngủi nửa giây công phu, vết nứt đã tới gần đến từ Triệt dưới chân. Lão Hoa Sơn tâm lý đến tột cùng nghĩ như thế nào người nào cũng không biết, nhưng giờ phút này lại rõ ràng nhất muốn thử một chút từ Triệt cân lượng. A, đối mặt tình cảnh này, từ Triệt mí mắt đều không nháy một chút, cũng không thấy có cái gì động tác quá mức, cũng chỉ là trên chân phải trước nhẹ nhàng đạp một bước. Xoát sắp tới gần đến mức từ Triệt dưới chân vết nứt tựa như gặp phải to lớn gì lực cản giống như đột nhiên nổ tung. Nổ tung toái phiến quỷ dị trên không trung một trận, chợt như ám nô bắn một lượt giống như, đều Lão Hoa Sơn phương hướng bắn tới. Bởi vì tốc độ quá mức lại bỗng dưng mang theo từng trận âm bạo. Hoa Sơn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, vài miếng đá xanh vãi phiến thì tập đến mặt. Hoa Sơn biểu lộ hoảng hốt không sai, muốn mở miệng cầu cứu lại đã hoàn toàn không kịp. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lão Hoa Sơn đột nhiên đứng dậy một phất ống tay áo. Ao ào ào khắp thiên thanh thạch toái phiến đều bị ngăn lại. Trước sau bất quá đến giây, Lão Hoa Sơn biểu lộ đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm túc. Hẹp dài con ngươi một mực khóa chặt từ Triệt, Lão Hoa Sơn hít mắt, các hạ hảo thủ đoạn, xin hỏi cao tính đại danh. Thông qua vừa rồi thăm dò, hắn đã xác nhận đối phương là lục giai tông sư tu vi. Thực lực như thế đã có thể thắng được tôn trọng của hắn. Không dám họ Từ, một chữ độc nhất một cái Triệt. Từ Triệt không mặn không nhạt đáp lại. Đồng dạng, hắn cũng đã đại khái phán đoán ra đối phương thực lực. Đối phương so với hắn hiện tại cái này trạng thái còn mạnh hơn nhiều, đại khái là tiêu chiến mức độ. Đánh thắng có thể có chút khó, nhưng yên ổn thoát thân hoàn toàn không có vấn đề. Từ tiên sinh, mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Lão Hoa Sơn ánh mắt lấp lóe ngữ khí nhất thời khách khí rất nhiều. Không cần, ta chỉ muốn biết đáp án cuối cùng. Từ Triệt chậm rãi lắc đầu. Không giống nhau Lão Hoa Sơn nói cái gì, Hoa Sơn dẫn đầu chịu không được, không phải, ngươi nha ra vẻ cái gì? Nơi này chính là Hoa Sơn lâu, giống các ngươi loại này thô bị người xứ khác. 3. Lão Hoa Sơn một bàn tay phiến xinh xinh đánh gãy Hoa Sơn phát biểu, câm miệng cho ta. Mất mặt đồ chơi. Hung hăng trừng Hoa Sơn liếc một chút, Lão Hoa Sơn cân nhắc một lát mở miệng, ta muốn biết các ngươi đạt được dung hoạch tinh thạch hạ lạc sau sẽ làm thế nào. Đương nhiên là chính mình dùng. Từ Triệt cười nhạt một tiếng, coi chừng, một tháng sau chúng ta liền sẽ rời đi. Hắn biết Lão Hoa Sơn đang lo lắng cái gì. Đơn giản cũng là lo lắng thêm ra cái đối thủ cạnh tranh. Dạng này a. Nghe được câu trả lời này, Lão Hoa Sơn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa đánh giá Từ Triệt cùng sau lưng Diệp Sương Nguyệt bọn người vài lần về sau, Lão Hoa Sơn giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như cắn răng một cái, không có vấn đề, ta có thể nói cho các ngươi biết dung hoạch tinh thạch hạ lạc, nhưng có thể hay không đạt được, có thể được đến bao nhiêu, cái này đều muốn nhìn thực lực của các ngươi. Nghe vậy, Bương Bít lấy hai gò má Hoa Sơn còn muốn nói điều gì, có thể nhìn thấy Lao Hoa Sơn ánh mắt sắc bén sau nhất thời thì hiểu dịu.
Không có vấn đề.
Từ Triệt trong mắt hơi sáng không chút do dự nhẹ gật đầu. Dung hoạch tinh thạch bực này toàn thân là bảo tinh thạch, muốn có được khẳng định là sẽ khó khăn. Bất quá không quan hệ, coi như là mấy vị thân truyền lần thứ hai thí luyện rồi. Đáp ứng cáo chi mấy người về sau, Lão Hoa Sơn cũng không biết mực lúc này để thấp thanh tuyến mở miệng, cái gọi là dung hoạch tinh thạch cũng là dung hoạch cự nhân hạch tâm, muốn thu hoạch được dung hoạch tinh thạch bước đầu tiên thì muốn tìm tới dung hoạch cự nhân, mà dung hoạch cự nhân ở chỗ đó vẫn luôn là cao tầng chưa từng công khai bí mật, biết đến cực ít. Dung hoạch cự nhân ở chỗ đó 10 phần bí ẩn, tuy nhiên cùng thuộc tại Hải Uyên bí cảnh ngoại vực, nhưng là ở bên trong vực cùng ngoại vực giao giới, đơn giản tới nói cũng là nội vực lồi ra một khối không gian bên trong, nơi này cũng được mệnh danh là giao giới khu. Vị trí này vị trí cụ thể là. Rất nhanh, Lão Hoa Sơn liền đem vị trí cụ thể chi tiết giảng cho Từ Triệt bọn người. Cái này một giảng cũng là trọn vẹn nửa giờ. Đạt được giao giới khu tọa độ, Từ Triệt một đoàn người rất nhanh cáo từ rời đi. Nhìn chăm chú Từ Triệt bọn người bóng lưng rời đi, Hoa Sơn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Quay người nhìn hướng phụ thân Lão Hoa Sơn, vẻ mặt đầy đều là không hiểu. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì sao muốn đem dung hoạch tinh thạch tin tức nói cho bọn hắn? Hoa Sơn ủy khuất gật đầu. Ai, ngươi còn quá trẻ. Lão Hoa Sơn đầu tiên là lắc đầu, sau đó ý vị thâm trường nhìn hướng Hoa Sơn, ngươi cho rằng chúng ta Hoa Sơn gia tộc có thể yên ổn lăn lộn cho tới hôm nay dựa vào là cái gì? Ngạch. Hoa Sơn trừng mắt nhìn, thực lực. Lão Hoa Sơn trừng lên mí mắt, tại trấn quốc cấp trước mặt, ta không có sức chống cự. Cái kia, tiền tài, cùng FE liên minh cùng tiên tinh các so sánh, tiền của chúng ta liền chín châu mất sợi lông cũng không tính là. Cái kia, Hoa Sơn nhất thời tạm ngừng. Lão Hoa Sơn hít sâu một hơi, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc, nói cho ngươi, chúng ta Hoa Sơn gia tộc dựa vào là xem xét thời thế. Xem xét thời thế. Đối mặt những cái kia không có bối cảnh phổ thông người, chúng ta có thể không kiêng nể gì cả triển lãm chúng ta cường thế một mặt. Nói đến chỗ này, Lão Hoa Sơn tiếng nói nhất chuyện, ngươi nói xem, một cái trẻ tuổi như vậy lục giai tông sư, sau lưng còn theo 5 vị dị bẩm thiên phú đồ đệ, bọn hắn thân phận lại là phổ thông người sao? Sẽ không. Hoa Sơn chất phác nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong dâng lên một tia minh ngộ. Hắn giống như minh bạch gia tộc sừng sững không ngã nguyên nhân. Kỳ thật còn có một chút. Lão Hoa Sơn nhướng mày một cái, coi như biết dung hoạch cự nhân vị trí, lấy bọn hắn thực lực tất nhiên thu hoạch được không được quá nhiều, nói cho bọn hắn lại có làm sao? Nói xong, Lão Hoa Sơn trùng điệp vỗ vỗ Hoa Sơn bả vai, con ta à, ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học à? Lão Hoa Sơn nói xong đồng dạng rời đi, nguyên điệu chỉ để lại ngây người Hoa Sơn trong miệng không ngừng nói thầm lấy cái gì. Không học hết, căn bản không học hết ta. Chương 462, sát khí nhập thể. Lạc Cơ nhu đồ. Chương 462, sát khí nhập thể. Lạc Cơ nhu đồ. Hải Uyên tiểu trấn. Thiên Tinh khách sạn. Làm Hải Uyên tiểu trấn bên trong tối cao, tối hào hoa một khách sạn, giá tiền của nó đồng dạng cũng là đắt nhất. Chỉ là hạ tầng tùy ý một gian phòng ngày lẻ giá cả đều muốn hơn bạn. Đồng thời theo độ cao tăng lên, phòng giá cả cũng như diều gặp gió. Đến mức có thể nhìn xuống toàn bộ Hải Uyên tiểu trấn tầng cao nhất phòng, gian phòng càng là cao đến 5 vạn một đêm. Bình thường tới nói, tầng cao nhất phòng quanh năm suốt tháng đều bán không được mấy bộ, nhưng cũng có ngoại lệ tình huống. Thì đến hôm nay, Thiên Tinh khách sạn tầng cao nhất tất cả phòng đều bị đại lão bản bao trọn, một bộ cũng không dư thừa. Xuất thủ xa hoa như vậy lại tốt mặt lão bản không là người khác, chính là Lạc Cơ. 8888 chí tôn phòng. Thiên Tinh khách sạn xa hoa nhất một gian trong phòng. Toàn cảnh trước cửa sổ, nắm giữ trong mắt màu xanh lam Lạc Cơ chính bưng chén rượu, nhẹ nhàng lay động trong chén đỏ tươi dịch thể. Sau lưng, hơn 10 chi to bằng cánh tay ống tiêm lộn ngang lộn xộn nằm nghiêng, ấu hùng chính suy yếu dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Nhìn xuống dưới chân người đi đường như dệt lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì đường đi, Lạc Cơ suy nghĩ hỗn loạn. Hắn bảo trì loại trạng thái này đã rất lâu rồi. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, lại tựa hồ là đang làm quyết định gì. Tu cục lúc này, trí năng quang não chỗ thanh âm nhắc nhở hấp dẫn chú ý của hắn. Chấn động trước tiên, Lạc Cơ trong nháy mắt kết nối, uy. Nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ đối với cái này thông điện thoại cũng không ngoài ý muốn. Thời cơ chín muồi, ngươi có thể lập thủ. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến một đạo rõ ràng đi qua biến âm thanh tiếng nói. Bởi vì quá mức bén nhọn thậm chí có chút chói tai. Lạc Cơ ánh mắt run lên, khép mắt chậm rãi mở miệng, ta nghĩ nghĩ, sự kiện này mạo hiểm quá lớn, nếu như bị phát hiện là ta làm, cái kia đời ta liền xong rồi. Đầu bên kia điện thoại nhất thời không lên tiếng, dừng lại một lát sau thăm thẳm truyền đến một câu, Lạc Cơ, đừng quên ngươi ngự thú thiên tài tên tuổi là như thế nào có được. Đừng quên ngươi là như thế nào đánh bại huynh đệ tỷ muội của ngươi đến bây giờ địa vị. Lạc Cơ cười lạnh, cái trán gân xanh nhận hiện, bộ mặt ẩn ẩn có chút dữ tợn, nguyên nhân chính là như thế ta mới sẽ giúp ngươi, nếu không ta làm gì đến Hải Uyên tiểu trấn bực này hạ đẳng dân tụ tập địa phương. Nơi này thì liền không khí đều tràn đầy mùi thối. Cho dù ta đứng được cao như vậy, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy được những thứ này làm cho người buồn nôn bị đạo. Ngươi hiểu chưa? Nói chuyện, Lạc Cơ tay phải đột nhiên đập nện tại cửa sổ sát sàn phía trên, trong lòng bàn tay ly pha lê nhất thời vỡ vụn ra, đỏ tươi dịch thể theo trong lòng bàn tay chậm rãi nhỏ xuống. Mà lại, muốn phải hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ, ta nhất định phải hy sinh chính mình thân truyền đệ tử a. Đây chính là ta thích nhất thân truyền. Ngươi có thể hiểu chưa? Đầu bên kia điện thoại lần nữa lâm vào trầm mặc. Lần này trọn vẹn qua mười mấy giây mới hồi phục, ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản. Lạc Cơ biểu lộ cấp tốc khôi phục như thường, khóe môi chậm rãi hướng lên câu lên một tia quỷ dị độ cong, đến thêm tiền. Lạc Cơ, ha ha, đùa giỡn. Lạc Cơ liếm liếm đầu ngón tay lưu lại chất lỏng màu đỏ, trong mắt lộ ra say mê chi sắc, ta cần càng nhiều sát khí đan. Ngươi còn muốn? Ta đã cho ngươi rất nhiều rất nhiều. Lạc Cơ, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, cho dù có ta truyền thụ cho ngươi đặc thù công pháp cũng tuyệt đối không thể tự mình đụng sát khí. Dạng này sẽ hủy ngươi. Đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút tức giận, ta phí tổn nhiều đời như vậy giá đầu tư ngươi, cũng không phải đầu tư tiêu hao thí nghiệm phẩm. Tiêu hao thí nghiệm phẩm ta có rất nhiều. Nếu như ngươi thật đối sát khí sinh ra ỷ lại, vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành không có có tình cảm chỉ biết là khát máu quái vật. Nghe đến nơi này, Lạc Cơ liếm lắc ngón tay động tác nhất thời cứng đờ. Thiếu lại nhảy toa, ta tự nhiên sẽ hiểu. Lạc Cơ ngữ khí rõ ràng hơi không kiên nhẫn, yên tâm, ta chỉ là cần càng nhiều sát khí đan tới làm nghiên cứu mà thôi. Tốt, ta sẽ phái người lại tặng cho ngươi một nhóm, nhớ kỹ, hiện tại thí nghiệm còn chưa thành thục, tuyệt đối không nên chính mình tự mình đụng. Mặt khác giao cho ngươi nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, cần phải tại Nam Đại Liên Minh cao giáo tinh anh giao lưu thi đấu trước hoàn thành. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy. Ném hạ tối hậu hai câu nói, trò chuyện đột nhiên bị cúp máy. Thích lao giặc kia. Lạc Cơ hung hăng gắt một cái, trong mắt chết xạ mười phần nguy hiểm quan mang. Trầm ngâm một cái trước mắt, Lạc Cơ rất nhanh cho tất cả thân chuyển phát cả nhóm một cái tin tức, sở hữu người, nửa giờ đến khách sạn hội nghị thất tập hợp. Gửi đi tin tức lúc, Lạc Cơ ánh mắt lần nữa chú ý tới đỏ tươi ngón tay, trong mắt không nhận khống dâng lên một tia khát vọng. Ánh mắt rơi trên mặt đất vẩy xuống đỏ tươi dịch thể, hầu kết nhịn không được giật giật. Do dự một chút về sau, ánh mắt vẫn là thăm thẳm chuyển hướng trên ghế salon đầu gấu. Tựa hồ cảm nhận được Lạc Cơ ánh mắt, ấu hùng chính xảo chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Lạc Cơ ánh mắt về sau, trong mắt nhất thời tràn ngập hoảng sợ. Tựa hồ bởi vì quá mức hoảng sợ bị kích thích, ấu gấu đột nhiên đứng lên phát ra gào rú, một vệt hung mang tự trong mắt bắn ra mà ra. Xuất sinh, quỳ xuống. Lạc Cơ hét lớn một tiếng, trong mắt hung mang đại thịnh, lại muốn vượt xa ấu gấu. Ô ô, ấu gấu toàn thân run lên, khoe miệng ô ô hai tiếng nằm dạp trên mặt đất, toàn thân ngăn không được run rẩy. Hừ. Lạc Cơ lạnh hừ một tiếng, tiện tay cơ lấy một cây ống tiêm bước nhanh về phía trước. Kia không chút nào để ý ấu gấu nghẹn nào, thổi phù một tiếng thuần thục đâm vào ấu gấu phần gáy. Rất nhanh, đậm đặc màu đỏ sậm dịch thể thì xuất hiện tại nắm đấm lớn nhỏ ống kim bên trong. Mắt nhìn sắc bị rót đầy ống tiêm, Lạc Cơ nhịn không được liếm môi một cái. Nửa giờ sau, khách sạn tầng cao nhất hào hoa hội nghị thất. Hình sợi dài bàn hội nghị trước, Lạc Cơ ngồi ở vị trí đầu, phân biệt hai bên là 7 vị thân truyền. Thân truyền ở giữa chỗ ngồi thứ tự cũng rất coi trọng. Đại đồ đệ ngồi tại Lạc Cơ bên tay trái đệ nhất vị, nhị đồ đệ ngồi tại bên tay phải đệ nhất vị. Mấy người còn lại phân biệt dựa theo địa vị hàng ghế. Đáng nhắc tới chính là, Tắc Viêm ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất lớn nhất dựa vào bên ngoài vị trí. Còn lại 6 vị thân truyền đều rất ăn ý tận lực cùng nàng giữ vững một khoảng cách. Khu khu. Lạc Cơ ho nhẹ hai tiếng nhìn quanh một tuần, ánh mắt lướt qua từng vị thân truyền cuối cùng dừng lại tại Sophia trên thân. Nhìn chăm chăm thủy chung túi đầu thấp xuống Sophia, Lạc Cơ khỏe môi nhấc lên độ cong chậm rãi hướng lên, "Các vị, này lại gọi mọi người tới là có kiện vô cùng trọng yếu sự tình muốn tuyên bố." Ba 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 tiếng nói vừa dứt, 6 đôi mắt to thì cùng nhau nhìn hướng Lạc Cơ. Mỗi người lỗ tai đều chi lăng lên sợ bỏ lỡ quan trọng tin tức. Chỉ có Sophia vẫn không có ngẩng đầu, dưới bàn đốt ngón tay lẫn nhau cuốn dao một bộ không yên lòng bộ dáng. Lần này Hải Uyên bí cảnh hành trình ta chuẩn bị đem đại gia làm hai đội. Trong đó một đội cùng tùy các ngươi đại sư minh cùng một chỗ tiến hành huấn luyện, mà đổi thành một đội Lạc Cơ mở miệng cười, nói đúng ra là một người khác đem theo ta cùng một chỗ tiến hành chuyên mục huấn luyện. Trong vòng chỉ ít 2 tuần. Hoa lời này vừa nói ra, trong phòng họp nhất thời một mảnh hòa nhiệt. Ngoại trừ đại sư minh cùng Sophia, tất cả mọi người mắt ba ba nhìn hướng Lạc Cơ. Loại này đơn độc đi theo giáo sư huấn luyện cơ hội quả thực quá hiếm có. Đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, Lạc Cơ tiếng nói hơi có vẻ dương lên, cái này nhân tuyển cũng là kéo dài ngữ điệu bên trong, Lạc Cơ hô lên cái tên đó, Sophia. Chương 463, cộng đồng mục tiêu. Giao giới khu. Chương 463, cộng đồng mục tiêu. Giao giới khu. Thiên Tinh khách sạn. Trong phòng họp yên tĩnh, chỉ còn lại có 6 vị thân truyền hô hấp tiếng thở dốc dồn dập. Nghe được Lạc giáo sư trong miệng thốt ra Sophia cái tên này, tất cả thân truyền đều động. Mấy cái thậm chí ra sức vén lỗ tai một cái, còn tưởng rằng là chính mình tính lực xảy ra vấn đề. Còn lại mấy cái thì là vô ý thức ánh mắt giao hội. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cô tử đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm nghi hoặc. Bọn hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có không có nghĩ đến cái này may mắn lại là Sophia. Có thể cái này không đúng. Sophia trước kia là rất mạnh, thế nhưng đã là quá khứ thức A Lạc giáo sư rõ ràng tại trước đây ít năm liền đã phi thường không chào đón đối phương, vì cái gì này lại ngược lại coi trọng như thế đối phương. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp bầu không khí dần dần cổ quái xuống tới. Ta. Sophia một mực cái đầu túi thấp sọ đột nhiên cứng đờ. Chợt trong mắt đột nhiên tách ra không dám tin qua mang. Đem so sánh với cái khác thân truyền, nội tâm của nàng chấn kinh trình độ muốn viễn siêu sở hữu người. Như nếu không phải cảm nhận được chung quanh ánh mắt nóng hừng hực bắn thẳng đến chính mình, nàng căn bản đều không thể tin được kết quả này. Lạc giáo sư lại muốn đơn độc mang nàng gặp hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy có chút mộng huyễn, thậm chí trong lòng đều đang hoài nghi Lạc giáo sư có phải hay không đang nói đùa. Nếu như tại mấy năm trước, tại nàng thiên phú không có thoái hóa lúc, hắn lại không chút nào hoài nghi sự kiện này. Nhưng hôm nay thiên phú của nàng sớm đã thoái hóa đến ép cấp trình độ, hắn không có cách nào không nghi ngờ. Muốn đến đại gia đều không có ý kiến gì đi. Lạc Cơ phất phất tay, không có ý kiến gì các ngươi thì đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng, Sophia lưu một chút. Nghe vậy, chúng thân truyền tuy nhiên trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lại không dám chút nào làm trái Lạc Cơ ý tứ. Lần lượt bất mãn trường Sophia liếc một chút sau lần lượt rời đi. Đi ra hội nghị thất lúc, mấy vị thân truyền cũng không có lên tiếng. Nhưng khi mấy người đi ra thang lầu chỗ ngoặt về sau, thì cũng nhịn không được nữa.
Không phải, dựa vào cái gì à, Lạc giáo sư vì sao muốn chọn Sophia, nàng không phải liền là cái vật kèm theo à, làm sao hoàn thành món chính rồi.
Chọn người nào không tốt nhất định phải chọn cái phế vật.
Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra.
Đúng vậy à, cái này hoàn toàn không còn gì để nói, chọn người nào không so chọn Sophia mạnh.
Chẳng lẽ Lạc giáo sư là coi trọng Sophia gia tộc truyền thừa vong linh triệu hoán thiên phú?
Không có khả năng.
Muốn nói hay, 3 năm trước Sophia thân thể không có xảy ra vấn đề lúc ta tin. Hiện tại nàng ngoại trừ có thể triệu hồi ra chút đi bộ đều run lên khô lâu còn có thể làm gì?
Chẳng lẽ lại thật là bởi vì Sophia gia tộc duyên cớ?
Có thể gia tộc các nàng đã chỉ còn trên danh nghĩa à, cái này đệ nhất giác tỉnh thiên phú càng là chỉ có chính nàng.
Tốt không muốn đoán, Lạc giáo sư như thế lựa chọn nhất định có thâm ý khác, đại gia thì đừng suy nghĩ nhiều, lấy Sophia hiện tại thiên phú coi như đi theo Lạc giáo sư đặc huấn cũng là hợp lý, đừng lo lắng.
Mấy vị thân truyền nghị luận đậu đen rau muống đồng thời.
Trong phòng họp.
Thế nào, nhìn ngươi biểu lộ tựa hồ rất kinh ngạc.
Ngước mắt ngóng nhìn Sophia, Lạc Cơ ấm cười mở miệng, cho người ta một loại mười phần nhĩ nhã cảm giác.
Lạc giáo sư.
Sophia chất phát nhẹ gật đầu.
Lạc Cơ trong mắt ẩn lóe qua một tia không kiên nhẫn nhưng trong nháy mắt ẩn giấu đi tiếp tục cười nói, không cần kinh ngạc, ta trước đó không phải nói đoạn thời gian trước tại sách cổ lên đến chút giận dắt, lần này bí cảnh thí luyện hành trình vốn là nhiệm vụ một trong cũng là giải quyết thân thể ngươi vấn đề.
Vâng.
Câu trả lời này giống như là thiểm điện phách bên trong Sophia náo hải, trong nháy mắt bổ đi nàng tất cả nghi vấn.
Nguyên lai Lạc giáo sư lúc trước không có lừa nàng, nói đến đều là thật.
Lạc giáo sư thật muốn xuất thủ giải quyết vấn đề của nàng.
Trong nháy mắt, thật sâu lòng cảm kích đủ đều xông lên đầu.
Cảm động sau khi, Sophia đứng dậy cúi đầu, tạ Lạc giáo sư.
Bởi vì quá khích động, Sophia thanh âm đều có chút hơi run.
Ha ha, cảm ơn cái gì, ngươi thế nhưng là ta thân truyền đệ tử, ta giúp ngươi là cần phải.
Trước đây ít năm ta sở dĩ không giúp ngươi, nhưng thật ra là bởi vì từ đầu đến cuối không có đầu mối, ngươi cần phải có thể lý giải rất đúng đi.
Lạc Cơ khỏe miệng mỉm cười, biểu lộ không thấy chút nào dị dạng, còn nữa nói, các ngươi lên ti bộ lạc lúc trước có thể là vì chúng ta Thiên Đạo Liên Minh làm ra qua đại cống hiến đại hy sinh, về tình về lý ta đều sẽ giúp ngươi.
Tạ Lạc giáo sư.
Sophia cung thân thể lại con chút.
Ha ha ha, trước chớ bội tạ, có thể hay không giải quyết thân thể ngươi vấn đề còn chưa nhất định đây.
Lạc Cơ phất phất tay, nhanh đi về chuẩn bị một chút đi, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát.
Sophia lên tiếng quay người rời đi, đi chưa được mấy bước đột nhiên ngừng thân hình quay người hỏi, Lạc giáo sư, chúng ta lần này là đi chỗ nào?
Hải Uyên bí cảnh.
Lạc Cơ trong mắt quang ngân chợt lóe lên, nói đúng ra là Hải Uyên bí cảnh bên trong giao giới khu.
Minh bạch.
Sophia kỳ thật cũng không hiểu cái gì là giao giới khu, xác nhận là Hải Uyên bí cảnh bên trong sau rất nhanh cách đi thu thập hành lý.
Nhìn lấy Sophia thân ảnh từ từ đi xa, Lạc Cơ khỏe môi đường còn chậm rãi nhếch lên, cuối cùng bị dị chỗ ngập thành một cái móc ngược.
Sophia, tuyệt đối đừng trách ta, ai bảo ngươi thiên phú lại tiếp tục thoái hóa đây?
Còn có, các ngươi lên tư gia tộc sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi biến mất sẽ không khiến cho bất kỳ gợn sóng nào.
Còn nữa nói, làm ta thân truyền đệ tử, vì sư phụ phân ưu là cần phải.
Nói đến chỗ này, Lạc Cơ trong mắt lóe ra âm lãnh hàn mang, còn xin ngươi chịu chết.
Hôm sau,
sương mù,
đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ,
tất cả ánh sáng mặt trời đều bị tầng mây dày đặc che khuất, toàn bộ Hải Huyền tiểu trấn một mảnh tối tăm.
Dù sao Triều Tịch đảo là hải đảo, loại khí trời này không thể bình thường hơn được.
Đối mặt loại này quỷ thiên khí, người địa phương đối loại khí trời này sớm đã thành thói quen.
Cái kia làm sao thì làm, không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì.
Đương nhiên, ngoại trừ người xứ khác bên ngoài.
Giờ phút này, Từ Triệt một hàng chính kinh thán tại sương mù tầm nhìn như thế thấp.
Cái này sương mù cũng quá lớn a,
liên đường đều thấy không rõ.
Khương Việt Khê thân thể thành thành thật thật đi theo Khương Việt Lý sau lưng, miệng nhưng vẫn không qua.
Đúng vậy à, cái này vũ khí quả thực có chút lớn, đại hạ nhưng cho tới bây giờ không có lớn như vậy sương mù.
Khương Việt Khê sau lưng, Bạch Thu Dương theo sát lấy lên tiếng.
Bình thường, Triều Tịch đảo tiên khí chính là như vậy, bất quá các ngươi yên tâm, ta từ nhỏ đã tại Triều Tịch đảo lớn lên, nhắm hai mắt liền có thể sờ đến đi Hải Uyên bí cảnh đường.
Lúc này, đi tại phía trước nhất dẫn đường Tam Thượng quay người cười hắc hắc.
Dương mắt nhìn đi, thậm chí liếc một chút không nhìn thấy Tam Thượng mặt.
Tam Thượng trên thân tràn đầy treo tất cả đều là to to nhỏ nhỏ bá khỏa.
Hóa trang quấn so ra, cả người hắn thể tích thậm chí ngay cả 1/5 cũng chưa tới.
Cũng không có người ép hắn ba lô, đây đều là hắn chủ động yêu cầu.
Vì có thể đi theo Từ Triệt đội ngũ đằng sau, hắn phi thường tự giác chống đỡ tất cả công việc bẩn thỉu việc cực.
Đội ngũ sau cùng, Từ Triệt cười cười không có nói thêm cái gì.
Đồng ý Tam Thượng đi theo, ngoại trừ dẫn đường bên ngoài còn có một nguyên nhân trọng yếu.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, thời gian kế tiếp bọn hắn đội ngũ thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra bí cảnh.
Nếu như thế, sinh tồn tài nguyên còn cần Tam Thượng đi mua sắm.
Tam Thượng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người.
Sau 10 phút, quả nhiên đem Từ Triệt một hàng dây an toàn nhập Hải Uyên bí cảnh.
Mà liên tại Từ Triệt đội ngũ sau khi tiến vào không lâu,
Lạc Cơ cùng Sophia thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bí cảnh cửa vào.
Chương 464, lần đầu gặp dung hoạch cự nhân, chiến đấu.
Chương 464, lần đầu gặp dung hoạch cự nhân, chiến đấu.
Hải Uyên bí cảnh.
Đại khái là bởi vì đệ nhất sóng tiến vào Hải Uyên bí cảnh đội ngũ đều đã lần lượt rời đi.
Một đường lên, Từ Triệt đội ngũ đều không có nhìn thấy mấy cái chi đội ngũ.
Bất quá Từ Triệt ngược lại là vui vẻ như thế.
Bọn hắn lần này là muốn đi trong ngoài vực chỗ giao giới, người biết càng ít càng tốt.
Dù sao có thể dựng dục ra dung hoạch tinh thạch dung hoạch cự nhân số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều.
Còn bao lâu mới có thể đến?
Hải Huyền bí cảnh bên trong không nhìn thấy bầu trời, nhưng khoảng cách mấy người tiến vào Hải Huyền bí cảnh đã qua 5, 6 tiếng. Cứ việc có lộ tuyến chỉ dẫn, một đường lên cũng không nhận được bất luận cái gì có uy hiếp công kích, nhưng Từ Triệt vẫn là không nhịn được hỏi. "Nhanh, nếu như bảo trì tốc độ bây giờ, đại khái tiếp qua 4, 5 tiếng liền có thể đến vị trí tọa độ." Tam thượng cơ hồ lập tức bay đầu giải thích, biểu hiện được 10 phần kiêm tốn. Thông qua Hoa Sơn lâu sự kiện, hắn rốt cục nhận rõ nguyên lai Từ Triệt mới là đoàn đội tối cường giả. Một đường lên đối với Từ Triệt, hắn cơ hồ là nói gì nghe nấy. Từ Triệt nhẹ nhàng gật đầu, cái này cùng hắn dự đoán đến không sai biệt lắm. Chỗ giao giới ở vào ngoại vực cùng nội vực giao giới, cái này mang ý nghĩa muốn hoàn toàn xuyên qua ngoại vực. Một cái ban ngày có thể đuổi tới chỗ cần đến đã 10 phần không tệ. Tại thời gian phương diện, Tam thượng dự đoán cực kỳ chuẩn. 5 tiếng đồng hồ về sau, Tam thượng tại xuyên qua nơi nào đó thông đạo sau đột nhiên cảm giác trước mắt vô cùng sáng ngời. Vô ý thức ngẩng đầu chỉ hướng nơi xa lập tức lên tiếng kinh hô, chúng ta cần phải đến. Ba 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 hiện trường tất cả ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một mảnh rất không giống bình thường khu vực. Cái kia khu vực tựa như là hình bầu dục bị từ trung ương bổ ra giống như, một nửa giống như là ẩn giấu vào hư không chỉ còn lại có một nửa khác. Khu vực bên trong cũng không hải huyền bí cảnh đặc hữu thông đạo vết tường, độ cao tựa như căn bản không có hạn mức cao nhất. Nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn đến nửa hình bầu dục khu vực chung quanh chính đang lưu động chậm chậm một tầng cách ngăn. Tựa như bong bóng máy thổi phồng lên bọt khí giống như, tại quang tuyến khúc xạ phía dưới rực rỡ màu sắc. Đây chính là giao giới khu sao? Nhìn như vậy cũng không lớn a, bên trong sẽ có cái gì dung hoạch cự nhân sao? Thương Việt Khê một chút liền nói ra mọi người nghi vấn. Nửa hình bầu dục không gian cũng liền đại khái hai khối sân bóng lớn như vậy, thấy thế nào cũng không giống là có thể có dung hoạch cự nhân dáng vẻ. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Thương Việt Lý khinh thường lườm Thương Việt Khê liếc một chút. Ta có thể cảm nhận được một cỗ kỳ dị không gian chi lực, chỗ giao giới rất không giống chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy. Bạch Thu Dương híp mắt như có điều suy nghĩ. Không sai, chỗ giao giới cũng không đơn giản. Từ Triệt chủ động tiến lên hai bước, đều đi theo ta đằng sau, chúng ta đi vào nhìn một cái. Khoảng cách này phía dưới, hắn đã ẩn ẩn có thể cảm nhận được giao giới khu bên trong năng lượng ba động. Từ Triệt lên tiếng, Diệp Sương Nguyệt mấy người tự nhiên nói gì nghe nấy thành thành thật thật theo sau lưng. Bao quát Tam thượng ở bên trong. Tuy nhiên hắn là Hải Uyên bí cảnh dẫn đường, có thể thân phận địa vị của hắn trước đó căn bản tiếp xúc không đến giao giới khu như thế bí mật địa phương. Là lấy, hắn hiện tại cảm xúc phi thường kích động. Nhìn núi làm ngựa chết. Giao giới khu nhìn lấy gần, nhưng kỳ thật cũng không gần. Bình thường tốc độ tiến lên dưới, trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới đi đến giao giới khu trước mặt. Cách càng gần, càng có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt năng lượng. Khu vực cạnh ngoài bao trùm một tầng cách ngăn, hắn bên trên tán phát không gian chi lực cũng càng mãnh liệt. Theo sát ta. Từ Triệt híp mắt không sợ hãi chút nào nhanh chân bước vào. Da thịt tiếp xúc đến cách ngăn trong nháy mắt tựa như chạm đến mặt nước giống như rét lạnh lạnh. Còn chưa chờ Từ Triệt gọi thẳng thần kỳ, cảnh tượng trước mắt liền làm hắn đồng tử hơi rung. Trong phạm vi tầm mắt không đủ 50m ở chỗ, một tôn thân cao chí ít 6m cự nhân che lại chỗ có tia sáng. Cự nhân từ màu đỏ khoáng thạch thô bạo ghép lại mà thành, mỗi đầu trong vết nứt đều có màu đỏ sẫm dung nham chậm chậm lưu động. Bên ngoài thân dung nham không ngừng trượt xuống, rất nhanh tại mặt đất hội tụ thành một cái đầm nóng rực hồ dung nham. Chỗ ngực hàm nạm lấy màu đỏ tinh thạch quang mang không ngừng lấp lóe liền như là đang hô hấp đồng dạng. Mỗi một lần lấp lóe, cự nhân bên ngoài thân đều sẽ nhấc lên từng trận năng lượng ba động. Bên ngoài thân trong khe hở dung nham cũng theo đó sôi trào, bắn tung tóe ra nóng rực ngọn lửa. Dung hoạch cự nhân. Từ Triệt đồng tử tiếp tục co vào, lập tức nhận ra cự người thân phận. Cự nhân trước ngực dung hoạch tinh thạch quả thực không nên quá rõ ràng. Dung hoạch cự nhân. Hỏa thuộc tính dung hoạch cự nhân, bộ ngực hắn vị trí cũng là dung hoạch tinh thạch. Từ Triệt còn có thể giữ vững bình tĩnh, Diệp Sương Nguyệt bọn người biểu lộ cũng coi như ổn trọng. Chỉ có Tam thượng lúc này che miệng lên tiếng kinh hô. Không biết là bởi vì quá mức hoảng sợ vẫn là kích động, Tam thượng âm lượng không lớn nhưng âm điệu cực cao. Cao như thế ngang âm điệu lúc này hấp dẫn dung hoạch cự nhân chú ý mưu chú ý tới người sống, dung hoạch cự nhân lúc này phát ra gầm lên giận dữ, đưa tay ở giữa cũng là một khối dính đầy dung nham khoáng thạch đập tới. Cẩn thận. Từ Triệt lập tức mở miệng nhắc nhở, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm trọng. Dung hoạch cự nhân có vẻ như có chút táo bạo, 50m có hơn khoảng cách lại đều là nguy hiểm khu. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, Thương Việt Lý lại là dẫn ra tay trước một bước, ta đến. Tiếng nói vừa ra đồng thời, một đoàn cờ lỉnh hình thiểm điện trong nháy mắt bổ trúng dung nham khoáng thạch. Oanh! Dung nham khoáng thạch nhất thời bị oanh thành đá vụn. Thế mà ngoài dự liệu chính là, khoáng thạch tuy nhiên nổ tung, nhưng đá vụn vẫn như cũ lôi cuốn lấy dung nham đập tới. Đồng thời bởi vì nổ tung duyên cớ, phạm vi công kích có vẻ như lớn hơn chút. Đáng chết! Thương Việt Lý cắn răng một cái chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Lao tỉ tỉ, vẫn là để ta tới đi. Âm thanh vang lên đồng thời, Thương Việt Khê cấp tốc tiến lên trong miệng khẽ đều, mở. Sau một khắc, một luồng hơi lạnh lấy Thương Việt Khê làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Cơ hồ trong nháy mắt thì bao trùm đến mọi người quanh thân hơn 10 mét chỗ. Lúc đó, dung nham đá vụn vừa vặn tiến vào cái này phạm vi. Tạch 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 chỉ là trong nháy mắt, đông đảo nhỏ bé dung nham đá vụn tốc độ thì mắt trần có thể thấy chậm lại. Đá vụn chung quanh dung nham cũng cấp tốc làm lạnh mất đi bám vào lực rơi xuống. Đây cũng là nàng thiên phú tiến hóa vì S cấp sau lấy được đặc tính lĩnh vực. Trong lĩnh vực, địch nhân bất luận cái gì công kích đều sẽ yếu bớt. Không sai, lĩnh vực cuối cùng chỉ là yếu bớt mà thôi. Đá vụn phía trên dung nham mặc dù rơi xuống nhưng động năng vẫn còn ở đó. Đại lượng đá vụn như cũ lấy khả quan tốc độ đánh tới. Đối mặt đây hết thảy, Thương Việt Khê không chút nào không hoảng hốt. Đưa tay tay phải bá khí vừa nhấc, lớp kín cao lớn băng tường bỗng dưng theo lòng đất dâng lên, một mực cản tại mọi người trước người. Phanh phanh phanh. Đá vụn đập nện tại trên tường băng sau đều rơi xuống, không có đối mọi người tạo thành mảy may tổn thương. Làm xong đây hết thảy, Khương Việt Khê ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời vô vô ống tay áo, tiếng nói hơi có vẻ dương lên, và áo hơi lấm bẩn. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Khương Việt Lý cùng Bạch Thu Dương khỏe miệng giật một cái. Bùi Nhất Thiền lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu lộ. Từ Triệt cùng Diệp Sương Nguyệt liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, Khương Việt Khê vẫn là trước sau như một đắc ý. Từ Triệt bọn người biểu hiện được tổng thể đều rất bình tĩnh. Nhưng Tam Thượng lại khác. Tận mắt thấy Khương Việt Khê lưu loát xuất thủ toàn bộ quá trình, hắn đã bị rung động thật sâu đến. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được một việc. Cái kia chính là Khương Việt Khê bọn người ở tại lúc trước Hải Uyên bí cảnh bên trong căn bản là không có xuất toàn lực. Chẳng lẽ Khương Việt Khê mới là tối cường? Đang lúc Tam Thượng nội tâm kinh nghi thời khắc, Khương Việt Lý tiếng kinh hô truyền đến, còn có. Tam Thượng quay đầu, nhất thời lại nhìn thấy liên tiếp hai viên dung nham khoáng thạch cao tốc đánh tới. Không đợi hắn có phản ứng, hai đạo thân ảnh thì chủ động lên tiếp. Chính là Diệp Sương Nguyệt cùng Bạch Thu Dương. Đón dung nham khoáng thạch, Bạch Thu Dương một mặt bình tĩnh ném ra một cây trận kỳ. Vũ khí bốc lên ở giữa, đập vào mặt dung nham khoáng thạch lại hư không tiêu thất. Ừm. Tam Thượng thân thể cứng đờ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hắn hoàn toàn nhìn không hiểu đối phương là làm được bằng cách nào. Trừng mắt nhìn ánh mắt nhìn hướng bên trái, đồng tử nhất thời co lại thành một đường. Trong tầm mắt, Diệp Sương Nguyệt dậm chân tiến lên, đối mặt chạy xuôi theo dung nham đá lớn, đúng là vang một tiếng đem đánh thành đầy trời lửa phấn. Tam Thượng miệng triệt để đã trương thành ó hình. Chương 465, thời khắc mấu chốt, Bạch Thu Dương xuất thủ. Chương 465, thời khắc mấu chốt, Bạch Thu Dương xuất thủ. Từ ngực, Tam Thượng hầu kết khó khăn nhấp nô, giống như là nuốt xuống một miếng trải qua nhiều năm kẹo cao su. Quá mãnh liệt. Tam Thượng đầu trống trơn, não hải trong nháy mắt tất cả đều bị ý nghĩ này chiếm cứ. Nếu như nói Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê biểu hiện lệnh hắn kinh diễm, Bạch Thu Dương biểu hiện lệnh hắn không hiểu. Diệp Sương Nguyệt biểu hiện thì lệnh hắn cảm thấy nồng đậm thật không thể tin. Một quyền quan bạo dung nham khoáng thạch, đây là nhân loại sao? Đồng thời, tình cảnh này cũng thật sâu khiến hắn ý thức đến lĩnh đội không hổ là lĩnh đội. Diệp Sương Nguyệt sợ là trong mấy người tối cường. Ánh mắt tại Diệp Sương Nguyệt trên thân dừng lại một cái chớp mắt, Tam Thượng tiếp theo nhìn hướng Bạch Thu Dương, Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Bùi Nhất Thiền trên thân hơi hơi dừng một chút, biểu lộ rõ ràng buông lỏng không ít. Hắn thấy, Bùi Nhất Thiền hẳn là đội ngũ bên trong đóng vai cá chép nhân vật, thực lực cùng mấy người cần phải là có chút chênh lệch. Mặc dù hắn trước đây cho tới bây giờ chưa có xem đối phương xuất thủ. Hồng đang lúc Tam Thượng như thế nghĩ như vậy, dung hạch cự nhân lại lần nữa phát ra gào thét, ngay sau đó không ngờ liên tiếp ném ra mấy khối dung nham khoáng thạch. Lần này, Diệp Sương Nguyệt giống như là sớm có đoán trước chủ động sách quyền liên tiếp. Bát Hoang Phần Huyết Quyền. Quyền phong xé rách không khí nhanh như tiềm điện, nhanh chóng xuất quyền hai tay đều ẩn ẩn sinh ra hư ảnh. Từ xa nhìn lại như cùng hàng ma tám tay thiên thần đồng dạng. Từ khi Từ Triệt đem Bát Hoang Phần Huyết chiến quyết ưu hóa chí thiên giai trung phẩm về sau, Diệp Sương Nguyệt thì có cảm ngộ mới. Phối hợp thường dùng xong quyền biến hóa ra chiêu thức, uy lực lại cao hơn ra nguyên bản không ít. Một bên Thủy Trung Yên lặng quan chiến, Từ Triệt ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Vành, vành, vành." Từng khối dung nham khoáng thạch tại Diệp Sương Nguyệt trong mắt tựa giống như đậu hũ, từng cái bị truy vỡ nát. Nương theo từng trận tiếng nổ tung, đầy trời đá vụn như là mưa đá rơi xuống. Tam Thượng trận mắt hốc mồm, đồng thời trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một tia dị sắc. Lần này bởi vì dung nham khoáng thạch số lượng quá nhiều, cho nên rơi xuống đá vụn cũng có chút nhiều. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị nện đến tránh không được mặt mày xám xịt. Rốt cục có thể đến phiên ta xuất thủ. Tam Thượng liếm môi một cái, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hắn thừa nhận chính mình thực lực xa xa không đổi kịp Diệp Sương Nguyệt mấy người, nhưng hắn tự nhận cũng không kém. Không nói cái khác, tại cứng thực lực phía trên đại khái, hẳn là muốn vượt qua Bùi Nhất Thiền. Nghĩ đến đây, Tam Thượng nín thở ngưng thần gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu rơi xuống đá vụn. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến đá vụn sắp nện xuống trước, hắn liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem tất cả đá vụn đánh bay ra ngoài. Đánh bay tất cả đá vụn không thực tế, nhưng đem mọi người đỉnh đầu đá vụn đều đánh bay vấn đề cũng không lớn. 3, 2, 1. Tam Thượng một bên phán đoán khoảng cách nghiêng về một phía tính theo thời gian. Ngay tại đếm ngược kết thúc sắp động thủ trước một giây, bên hai của hắn chuyển đến một đạo ôn nhu thanh tuyến, ngừng. Tam Thượng nghe vậy thoạt đầu cũng không hề để ý, nhưng rất nhanh liền nhìn đến lệnh hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Trong tầm mắt, tất cả đá vụn lại quỷ dị cùng một thời gian ngừng giữa không trung, hoàn toàn vi phạm với vật lý quy luật. Tê hít một hơi lãnh khí thanh âm theo Tam Thượng trong miệng băng lên, kém chút dẫn đến toàn cầu ấm lên. Vô cùng cứng ngắc từng tấc vặn bẹo cổ nhìn hướng lên tiếng phương hướng. Khi thấy người lên tiếng đúng là Bùi Nhất Thiền về sau, cả người lúc này ngây ra như phỗng, bộ mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Hắn vẫn cho rằng võ lực giá trị thấp nhất Bùi Nhất Thiền, lại há to miệng liền làm vô số đá vụn ngừng giữa không trung. Đây là lộ nào thần tiên? Cái này là bực nào thiên phú? Sợ là SSS cấp thiên phú cũng không gì hơn cái này a. Cái gì võ lực giá trị yếu nhất, đây quả thực so Diệp Sương Nguyệt còn bờ UG. Ông ý thức được điểm ấy, Tam Thượng mà thôi chặng đường lập tức giống như là rót đầy đục ngầu hồng thủy, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Bùi Nhất Thiền cũng không có chú ý tới Tam Thượng ánh mắt. Ánh mắt chậm rãi theo đá vụn phía trên dịch chuyển khỏi, đá vụn cái này mới khôi phục trọng lực bình ổn hạ lạc. Các ngươi cùng lên đi. Dung hạch cự nhân không phải là các ngươi một người có thể giải quyết. Thủy Trung chú ý toàn trường, Từ Triệt chết mắt nhìn hướng Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê. Đúng. Hai người lên tiếng cùng hét, thân hình cấp tốc lướt về phía Diệp Sương Nguyệt. Lúc trước xuất thủ Bạch Thu Dương không có trước tiên đuổi theo, mà chính là đôi mắt buông xuống giống như là đang suy tư cái gì. Bùi Nhất Thiền cắn răng chính muốn xông lên, lại bị Từ Triệt ngăn lại. Ngươi thiên phú tuy mạnh nhưng cơ sở thực lực không đủ, khó có thể đối dung hạch cự nhân tạo thành ảnh hưởng. Ngươi đi bọn hắn sẽ phân tâm. Bùi Nhất Thiền yên lặng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi mà nói, biết. không muốn nhụt chí, tốc độ tiến bộ của ngươi so với các nàng muốn nhanh hơn. Từ Triệt cười cười, hắn nói lời này cũng không phải an ủi, chỉ từ tu vi tấn thăng phương diện tốc độ giảm, Bùi Nhất Tiền có thể xưng nhất kỵ tuyệt trần. Tại mỗi ngày tu luyện lúc dài có hạn chế điều kiện tiên quyết còn có thể tiến bộ nhanh như vậy, hắn thiên phú đã đầy đủ nghịch tiên. Giống xa so trước đó mãnh liệt mấy lần tiếng gào thét vang lên, lần này trong tiếng hô lại thêm ra vẻ tức giận cảm xúc. Từ Triệt bọn người ánh mắt chợt nhìn lại, trong tầm mắt Diệp Sương Nguyệt, Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê ba người chính đang vây công Dung Hạch Cự Nhân. Trong đó Diệp Sương Nguyệt là chủ lực đứng tại trước nhất, Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê ở một bên cẩn thận phối hợp tác chiến hình thành tam anh chiến lữ bố chi thế. Ba người thân ảnh tại Dung Hạch Cự người trước mặt thì như là kiến hôi, xem ra song phương thực lực căn bản không thành đôi so. Nhưng giờ phút này Diệp Sương Nguyệt bọn người lại ẩn ẩn chiếm được phong. Mỗi khi Dung Hạch Cự Nhân nhấc chân hoặc huy quyền công kích lúc, Khương Việt Lý tổng hội trước tiên điều khiển thiểm điện tinh chuẩn trúng đích. Tuy nhiên Dung Hạch Cự Nhân thân thể là từ khoáng thạch tạo thành dẫn điện tính cũng không khá lắm, nhưng động tác vẫn như cũ sẽ có dừng lại. Mỗi khi lúc này, Khương Việt Khê băng thuộc tính công kích liền sẽ theo sát phía sau, triệt để khiến Dung Hạch Cự Nhân công kích chỗ dung nham dập tắt. Mà lúc này, thường thường thì đến phiên Diệp Sương Nguyệt xuất thủ thời điểm. Đối mặt mất đi dung nham gia trì công kích, Diệp Sương Nguyệt hoàn toàn như trước đây bày ra đến cực sự bá đạo. Vô luận là quyền cùng quyền hoặc là chân cùng chân ở giữa va chạm, Diệp Sương Nguyệt đều vững vàng chiếm thượng phong. Dung Hạch Cự Nhân tự thân khoáng thạch bắn ra ở giữa, Diệp Sương Nguyệt vẫn không quên nhét vào trong miệng mấy khối làm thêm đồ ăn. Vâng. Lúc đó lại là một tiếng chấn thiên trầm đục sau đó, Dung Hạch Cự Nhân rốt cục mất đi thăng bằng ngã xuống đất. Thắng. Khương Việt Khê từng ngụm thở hổn hển, đôi mắt trước nay chưa có sáng ngời, cái này Dung Hạch Cự Nhân cũng không phải bao nhiêu lợi hại ạ, cái này. Không sai không giống nhau, nàng lời nói xong thanh âm thì im bặt mà dừng. Chỉ thấy ngã xuống mặt đất toàn thân dung nham dập tắt thân thể tổn hại hơn phân nửa Dung Hạch Cự Nhân, trước ngực tinh thạch đột nhiên quang mang đại thịnh. Tạch 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 vỡ vụn thân thể lại chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, thì liền dông tuyết thân thể cũng một lần nữa rót đầy dung nham. Ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, Dung Hạch Cự Nhân càng lại độ đứng lên. Cái này thuần túy chơi vô lại a, cái này phải đánh thế nào? Khương Việt Khê nhãn cầu trừng lớn, nhìn hướng Diệp Sương Nguyệt cùng Khương Việt Lý nói chuyện đều có chút cả lăng. Là Dung Hạch tinh thạch đang vì nó cung cấp năng lượng. Khương Việt Lý hít mắt, biểu lộ đồng dạng không dễ nhìn. Phí tổn khí lực lớn như vậy thật vất vả mới đưa đối phương đánh bại, không nghĩ tới đối phương khôi phục nhanh như vậy. Xem ra chỉ có công kích Dung Hạch tinh thạch mới được. Diệp Sương Nguyệt thật sâu như mày, chỉ khi nào công kích Dung Hạch tinh thạch, chúng ta chẳng phải là muốn tay không mà về. Hỏng. Chính đang quan chiến ba chạy lên não trầm xuống. Tuy nhiên đây là hắn lần đầu tiên tới giao giới khu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dung Hạch Cự Nhân. Nhưng hắn trước đó nghe nói qua Dung Hạch tinh thạch rất khó thu hoạch được. Trước đó không có trực quan cảm thụ, bây giờ tận mắt thấy sau hắn không thể không thừa nhận. Muốn đánh bại Dung Hạch Cự Nhân cũng thu hoạch được Dung Hạch tinh thạch thực sự có chút khó. Phiền toái. Từ Triệt ánh mắt hơi trầm xuống. Thông qua Diệp Sương Nguyệt đám người đối chiến, hắn đã nhìn xảy ra vấn đề quan trọng. Đánh bại Dung Hạch Cự Nhân cũng không phải là rất khó, hiếm thấy là như thế nào đánh bại đối phương cũng đem Dung Hạch tinh thạch hoàn cả lấy ra. Chắc không được Lao Hoa Sơn đáp ứng như thế quả quyết. Liên tưởng đến Lao Hoa Sơn ngay lúc đó biểu lộ, Từ Triệt trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Chẳng lẽ chỉ có thể ta tự mình xuất thủ a? Đang lúc Từ Triệt do dự muốn hay không ra tay lúc, vừa rồi không có phát ra cái gì động tĩnh, Bạch Thu Dương cấp tốc lướt đi kinh hô, chờ một chút, ta có biện pháp. Chương 466, Tiến giai mê tung trận chi Hàn Uyên. Chương 466, Tiến giai mê tung trận chi Hàn Uyên. Giao giới khu, gặp Bạch Thu Dương có ý xuất thủ, Từ Triệt rất mau dừng lại động tác. Bạch Thu Dương tuy nhiên không nói nhiều, nhưng xử sự cực kỳ quả quyết không dây dưa dài dòng, càng sẽ không ngủ cậy mạnh. Nàng nói có biện pháp, vậy liền nhất định có biện pháp. Đây là hỏa thuộc tính Dung Hạch Cự Nhân, căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, nhược điểm của nó cũng là nước. Việt Khê, ngươi thiên phú thuộc về thủy thuộc tính thượng vị thiên phú, hoàn toàn có thể khắc chế nó. Thân hình tới gần, Bạch Thu Dương cấp tốc nhìn hướng Khương Việt Khê. Ta minh bạch, nhưng Dung Hạch Cự Nhân quá lớn, ta lĩnh vực cùng công kích chỉ có thể tác dụng đến rất nhỏ vị trí. Khương Việt Khê biểu lộ nghiêm túc. Công kích của nàng là có thể khiến Dung Hạch Cự trong thân thể dung nham dập tắt. Không sai, tác dụng có hạn, hoàn toàn không đến được trưởng không toàn cục hiệu quả. Không sao, ta trận pháp có thể sử dụng tốt nhất phát huy ưu thế của ngươi. Theo ta tiến trận, ngươi đến làm trận nhãn hạch tâm, ta đến điều khiển. Đang khi nói chuyện, Bạch Thu Dương đã tới gần Khương Việt Khê. Đi. Bạch Thu Dương chết mắt nhìn hướng Dung Hạch Cự Nhân khẽ quát một tiếng, trong tay áo trận kỳ đột nhiên kích xạ đến không trung đón gió căng phồng lên. Qua trong giây lát thì đến Dung Hạch Cự Nhân đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn. Giống Dung Hạch Cự Nhân rõ ràng đối cách đỉnh đầu xanh xanh đỏ đỏ vải rách có chút khó chịu, đưa tay ở giữa liền muốn đem vải rách đập tan. Không sai, ngay tại Dung Hạch Cự Nhân bàn tay chạm đến trận kỳ trước đó, trận kỳ lại trước một bước bạo liệt mà đến. Như là thiên nữ tán hoa giống như, trận kỳ chia ra thành vô số toái phiến cùng nhau vẩy rơi xuống mặt đất. Mỗi một đạo toái phiến vẩy xuống quỹ tích đều ẩn ẩn mang theo hình hình quang mang. Toái phiến hạ lạc quỹ tích lấp lóe quang mang, lại hiện ra đem Dung Hạch Cự Nhân vây quanh chi thế. Tất cả toái phiến rơi xuống đất trong nháy mắt, liền như là bị sâu chuỗi kích hoạt giống như cùng nhau lấp lóe giống như một cái chỉnh thể. Rất tốt, vừa vặn. Bạch Thu Dương ánh mắt lấp liệt, tiến giai mê tung trận chi Hàn Uyên. Mở. Ông qua trong giây lát, tất cả toái phiến xẹt qua quỹ tích nhất thời sáng rõ. Từ xa nhìn lại liền như là quang tuyến tạo thành lồng giam đồng dạng. Vừa rồi đoạn thời gian kia nàng cũng không phải sương sở, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất chế định ra phương án cũng lâm thời cải tiến một chút trận pháp. Nàng tiến giai mê tung trận bản thân liền có thể dung nạp ngũ hành, chuyển đổi thành duy nhất hình thái cũng không khó. Khó khăn là năng lượng thuộc tính vấn đề. trước mắt nàng mê tung trận bên trong cũng không có thủy nguyên tố phủ văn tồn tại. Bất quá may ra, những thứ này Khương Việt Khê đều có thể bù đắp. Việt Khê giúp ta, đem ngươi năng lượng toàn bộ quán thâu tiến trận nhãn. Bạch Thu Dương chỉ một chỗ phương hướng biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc. Hắn tin tưởng biện pháp này có thể thực hiện, nhưng đến tột cùng có thể thành công hay không còn khó mà nói. Minh Bạch. Khương Việt Khê không có hỏi nhiều, cưỡng ép để khí không giữ lại chút nào thôi phát tất cả năng lượng rót vào trận nhãn. Theo Khương Việt Khê năng lượng rót vào, quang chất lồng giam quang mang cấp tốc phát sinh biến hóa. Rất nhanh liền theo trong suốt sắc chuyển biến làm màu xanh đậm. Ngắn ngủi mấy giây, màu xanh đậm thì theo dưới đáy hướng lên bao trùm vượt qua 50 trình độ. Lúc đó, Dung Hạch cự nhân tựa hồ là cảm thấy không thích hợp, cũng hoặc là kiên nhẫn bị hao hết. Đúng là nâng lên hai tay đập đầm ầm hướng Bạch Thu Dương cùng Bùi Nhất Điển. Cẩn thận. Diệp Sương Nguyệt đuổi bước lên phía trước lên tiếng nhắc nhở, đã làm tốt tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị. Cũng đúng lúc này, quang chất lồng giam quang tuyến đều bị chuyển đổi thành màu xanh đậm. Chỉ một thoáng, tất cả lam quang tuyến triệt để tiêu tán, thay vào đó là mãnh liệt hàn ý ba động. Chỗ đang chấn động ngay trung tâm Dung Hạch cự nhân toàn thân động tác lúc này cứng đờ, chợt giống như là mở ra động tác chậm giống như. Nhìn kỹ có thể rõ ràng mà nhìn đến, hắn thân thể tứ chi thậm chí đầu bên trong chạy xuôi dung nham chính cùng một thời gian lùi bước. Qua trong giây lát, hỏa thuộc tính Dung Hạch cự nhân thì biến thành đơn thuần khoáng thạch tạo thành cự nhân. Động tác càng là chậm lại vô số lần. Đại sư tỷ, ngay tại lúc này, Bạch Thu Dương quay người nhắc nhở, liền hàm răng đều đang dùng lực. Ảnh hưởng lớn như vậy Dung Hạch cự nhân, đối nàng phụ tải phi thường lớn, nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Làm là trận nhãn Khương Việt Khê lại càng không cần phải nói, tiểu mặt mũi trắng bệnh. Cũng không dùng Bạch Thu Dương nhắc nhở, Diệp Sương Nguyệt đã xách thân phóng tới Dung Hạch cự nhân. Cơ hội tốt như vậy nàng tất nhiên không có khả năng từ bỏ. Tới gần Dung Hạch cự nhân, Diệp Sương Nguyệt mũi chân chĩa xuống đất đằng không mà lên, giống như đại bàng dương cánh giống như vững vàng rơi vào động tác chậm dần Dung Hạch cự nhân trên hai tay. Ánh mắt trước tiên khóa chặt đối phương chỗ ngực Dung Hạch tinh thạch, Diệp Sương Nguyệt một chân dậm mượn lực hướng lên ngửa hướng. Tạch tạch tạch, Diệp Sương Nguyệt tốc độ cực nặng, mỗi một bước đều làm Dung Hạch cự nhân bên ngoài thân nổ tung một cái hố to. Nát khoáng thạch bắn bay ở giữa, Dung Hạch cự nhân chỗ ngực Dung Hạch tinh thạch đã gần trong gang tấc. Ầm ầm, Dung Hạch cự nhân động tác đột nhiên tăng tốc, nhìn cách tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi trói buộc. Hai cái hô hấp về sau, Dung Hạch cự nhân cánh tay tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong đó dung nham chính lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa quán chú toàn thân. Ngay tại kéo dài đến Diệp Sương Nguyệt dưới chân trước một giây, Diệp Sương Nguyệt đằng không mà lên thả người nhảy lên. Mục tiêu trực chỉ Dung Hạch cự nhân chỗ ngực Dung Hạch tinh thạch. Giống Dung Hạch cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể triệt để khôi phục như thường. Răng rắc thanh thúy răng rắc gầm đống nhiên đợi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sương Nguyệt thân hình giống như mũi tên giống như theo cự nhân ở ngực xuyên tấu mà ra. Vững vàng sau khi hạ xuống chậm rãi đứng dậy, trong ngực tựa hồ ôm lấy thứ gì. Nhìn kỹ lại, chính là hiện ra hồng quang Dung Hạch tinh thạch. Vâng. Mất hạch tâm Dung Hạch cự nhân bỗng nhiên cứng đờ, giống như là mất đi tất cả sinh cơ giống như ẩm vàng sụp đổ. Vỡ vụn thạch khu từng khúc tan rã, cuối cùng bao phủ tại sôi trào dung nham bên trong. Thắng, chúng ta thắng. Ha ha. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, có chút thoát lực Khương Việt Khê một mặt hưng phấn nhìn hướng Bạch Thu Dương, quá lợi hại, ngươi trận pháp quá nhiều. Bạch Thu Dương ánh mắt tỏa sáng, biểu lộ đồng dạng hưng phấn dị thường. Nàng có thể không đơn thuần là bởi vì lần này thắng lợi mà hưng phấn. Nàng hưng phấn là, phương pháp này hữu dụng, cái kia về sau thuộc tính khác nhau Dung Hạch cự nhân đều sẽ không lại là vấn đề. Trong khoảng thời gian này có lẽ, không, là nhất định có thể đem tiến giai mê tung trận bên trong ngũ hành nguyên tố tề tụ, thậm chí không ngừng cơ sở ngũ hành. Mạnh, quá mạnh. Ra sức bóp chính mình một thanh xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ về sau, Tam Thượng Miệng vô thành hơi há ra. Hắn giờ phút này đã chấn kinh đến làm không ra bất kỳ biểu lộ trình độ, cả khuôn mặt đều hùng hăng cứng đờ. Không phải nói hoàn chỉnh thu hoạch được Dung Hạch tinh thạch phi thường khó à, có vẻ như theo gặp phải Dung Hạch cự nhân đến bây giờ, cũng không cao hơn nửa giờ đi. Tuy nhiên hắn không biết Hoa Sơn gia tộc thu hoạch Dung Hạch tinh thạch phải bao lâu. Nhưng trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, tuyệt đối không có Diệp Sương Nguyệt bọn người tốc độ nhanh. Hô ngắn ngủi mà có rút hô thở ra một hơi, Tam Thượng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hướng Bạch Thu Dương nội tâm thì thảo, quả nhiên, từng cái đều là biến thái. Một bên khác, mắt thấy đây hết thảy từ triệt hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, rất không tệ. Đã Bạch Thu Dương bọn người tìm tới đối kháng Dung Hạch cự nhân phương pháp, vậy hắn an tâm. Ấn theo tốc độ này, mấy người tại Nam Đại Liên Minh cao giáo tinh anh giao lưu thi đấu trước đó tuyệt đối có thể lần nữa tấn thăng. Nghiêng nhìn sắc mặt hỏa nhiệt vây quanh Dung Hạch tinh thạch nhìn mấy vị thân truyền, từ triệt chật chật lưỡi, âm cuối hơi có vẻ dương lên, chật chật, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dung Hạch cự nhân thì phải xui xẻo. Chương 467, không phải một hai cái, mà chính là 230 biên. Chương 467, không phải một hai cái, mà chính là 230 biên. Đánh giết hỏa thuộc tính Dung Hạch cự nhân nửa giờ sau. Đại sư tỷ, cho. Bạch Thu Dương chủ động đem hỏa thuộc tính Dung Hạch tinh thạch đưa cho Diệp Sương Nguyệt. Ừm. Diệp Sương Nguyệt dùng giọng mũi biểu đạt nghi hoặc, ngươi không phải muốn hiểu thấu đáo phía trên hỏa thuộc tính phù văn sao? Ta không đổi. Bây giờ tu vi của nàng đã là tam giai cửu trọng, bước kế tiếp liền có thể bắt tay vào làm đột phá tứ giai siêu phàm. Trong thời gian ngắn chỉ dựa vào thôn vệ khoáng thạch rất khó làm đến. Không cần, ta đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, tất cả đều cái trong đầu. Bạch Thu Dương ngẩng đầu, trong mắt tinh quang sáng chói. Tuy nhiên nàng trong trận pháp sớm đã có hỏa thuộc tính văn, nhưng Dung Hạch tinh trên đá phủ văn vẫn như cũ đối nàng có rất lớn dẫn dắt. Lẫn nhau xác minh phía dưới, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong trận pháp hỏa thuộc tính công kích mạnh không ít. Cái kia tốt. Diệp Sương Nguyệt nghe vậy cũng không vết mực, lúc này thuần thục nuốt vào Dung Hạch tinh thạch coi như thêm đồ ăn. Một bên Khương Việt Khê trông mong nhìn lấy chợt chợt lưỡi. Ngươi cũng muốn nếm thử? Diệp Sương Nguyệt cười cười. Không không không, ta coi như xong, ta răng khôn đau răng lợi không tốt. Khương Việt Khê đầu dao động thành trống lúc lắc. Một bên Khương Việt Lý không chút do dự vạch trần, lừa dối ai đây, ngươi căn bản không có dài răng khôn. Ngươi nói bậy, ta lớn rồi. Không, ngươi không có, đầu không có phát dục hoàn toàn, người căn bản đều không dài răng khôn. Nói bậy. Há mồm nhìn xem. A, có thể là ta nhớ lầm đi. Khương Việt Khê nhất thời hiểu xỉu, gãi đầu một cái một mắt xấu hổ. Tốt, đại gia hẳn là cũng đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, là thời điểm đi tìm tiếp theo chỉ dung hoạch cự nhân. Diệp Sương Nguyệt đánh gãy hai người đối thoại chế định bước kế tiếp kế hoạch. Minh bạch. Mọi người trăm miệng một lời lòng tin tràn đầy. Ưu tiên tìm kiếm thủy thuộc tính cùng kim thuộc tính loại này cơ sở thuộc tính dung hoạch cự nhân, đợi ta đem ngũ hành nguyên tố bù đắp, đến lúc đó ta trận pháp liền có thể ảnh hưởng đến tất cả dung hoạch cự nhân. Bạch Thu Dương nhỏ giọng bổ sung một câu. Bây giờ nàng trong trận pháp chỉ có hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính phù văn, còn chưa đủ lấy hình thành hoàn toàn tương sinh tương khắc tuần hoàn. Không có vấn đề. Diệp Sương Nguyệt gật đầu đáp ứng. Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê cũng gật đầu biểu thị đồng ý, vận khí của các nàng không tệ, muốn cái gì tới cái đó. Không có hoa phí bao lâu thời gian thì gặp phải cái thứ hai dung hoạch cự nhân. Đầu này dung hoạch cự nhân chính là kim thuộc tính. Con mồi gặp phải thợ săn kết quả đều như thế. Sau 10 phút, tại Bạch Thu Dương phần hỏa trận trợ giúp dưới, Diệp Sương Nguyệt thành công lấy ra kim thuộc tính dung hoạch tinh thạch. Dung hoạch cự nhân ầm vang ngã xuống đất. Cứ như vậy, Bạch Thu Dương dựa vào kim thuộc tính tinh hoạch phía trên phủ văn bù đắp trong trận pháp kim thuộc tính công kích. Cái gọi là một bước thuận từng bước thuận. Bù đắp kim thuộc tính công kích về sau, thủy mục hai loại thuộc tính công kích cũng lần lượt bị bù đắp. Đến tận đây, Bạch Thu Dương trong trận pháp cơ sở ngũ hành bị cơ bản bù đắp. Tuy nhiên có mạnh có yếu, nhưng lại đủ để hình thành tuần hoàn. Thành công thành lập tuần hoàn về sau, đội ngũ ánh mắt dần dần liếc tới phòng, lôi, băng trở dung hoạch cự nhân. Đạt được lôi thuộc tính dung hoạch tinh thạch cùng băng thuộc tính dung hoạch tinh sau đá, Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê hai người tu vi cũng tại gia tốc tiến bộ. Nhật nguyệt luân chuyển, đấu chuyển tinh di. Trong nháy mắt một tuần thời gian thoáng qua tức thì. Tuy nhiên giao giới khu không có ba ngày đêm tối phân chia, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được thời gian trôi qua cũng phán đoán ra thời gian tiết điểm. Tỷ như giao giới khu sắp trời sáng nhất thời điểm, cái này đại biểu thời gian là giữa trưa. Ngày hôm đó buổi chiều, Tư Triệt một đoàn người ngay tại doanh địa tạm thời ngắn ngủi nghỉ chân. Bởi vì muốn tiếp tục tìm kiếm dung hoạch cự nhân, bọn hắn một tuần này có thể nói là đi không ít đường. Thi liên chuyển hành lý tam thượng đều cho mệt mỏi gầy đi trông thấy, thì càng đừng đề cập cùng Diệp Sương Nguyệt bọn người. Một tuần này, tất cả mọi người tiến bộ đều rất lớn. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua Diệp Sương Nguyệt, Khương Việt Lý, Khương Việt Khê, Bạch Thu Dương cùng Bùi Nhất Tiễn, Từ Triệt nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Diệp Sương Nguyệt tự không cần phải nói, chỉ cần tích lũy đầy đủ năng lượng liền có thể đột phá đến tứ giai siêu phàm. Khương Việt Lý cùng Khương Việt Khê hai người một tuần này cũng phân biệt đã hấp thu không ít lôi băng thuộc tính năng lượng. Hai người tình huống cùng Bạch Thu Dương không sai biệt lắm. Đoán chừng lại tiếp tục một tuần tả hữu liền có thể đột phá đến tam giai bắt trọng. Đến mức Bùi Nhất Tiễn, ánh mắt rơi vào ngồi xếp bằng trên người đối phương, Từ Triệt cười cười. Sau một khắc, bên hai truyền đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở, đinh kiểm chắc đến thân chuyển đối tượng Bùi Nhất Tiễn tu vi theo tam giai tam trọng đột phá tới tam giai tứ trọng. Phát động tu vi trả về. Ngay tại rút ra số lần, đinh chúc mừng ký chủ rút đến 128 lần trả về. Tu vi trả về bên trong. Quả nhiên, Từ Triệt biểu lộ không có mảy may ngoài ý muốn. Một tuần này thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Diệp Sương Nguyệt mấy người thu thập dung hoạch tinh thạch không một mực tại dạy bảo Bùi Nhất Tiễn. Lấy đối phương kinh khủng thiên phú, tu vi tấn thăng rất bình thường. Thậm chí một tuần sau lần nữa tấn thăng, hắn cũng không kỳ quái. Lần tiếp theo cũng là 256 lần đi. Chú ý tới Bùi Nhất Tiễn tu vi trả về số lần, Từ Triệt chật chật lưỡi trong mắt hơi có chờ mong. Bây giờ hắn tu vi đã dừng ở lục giai nhị trọng có một trận. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Bùi Nhất Tiễn bọn người lần nữa đột phá thời khắc, hắn tu vi cần phải còn có thể tiến thêm một bước. Trầm ngâm một lát, Từ Triệt lại đem ánh mắt dừng lại tại tam thượng trên thân. Tiền bối, có gì phân phó? Tam thượng mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, trước tiên thì chú ý tới Từ Triệt ánh mắt. Đi theo Từ Triệt đội ngũ càng lâu, hắn thì càng rung động tại Diệp Sương Nguyệt đám người thực lực. Càng rung động Diệp Sương Nguyệt đám người thực lực, hắn thì đối Từ Triệt càng tôn trọng. Có thể duy nhất một lần dạy bảo ra năm vị như thế nghịch thiên đồ đệ, đối phương thực lực nhất định thâm bất khả chắc. Dù sao, thì liền từ trước đến nay cường thế lão Hoa Sơn đều không có đối với hắn xuất thủ. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Những thứ này dung hoạch tinh thạch ngươi cầm lấy đi cửa hàng đổi thành tiền, sau đó bổ sung chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nói chuyện, Từ Triệt ném ra bên ngoài một bao lớn dung hoạch tinh thạch. Một tuần này thời gian, bọn hắn thu hoạch rất nhiều dung hoạch tinh thạch. Bạch Thu Dương chỉ cần nghiên cứu phù văn, Thương Gia tỷ muội chỉ cần băng lôi thuộc tính dung hoạch tinh thạch. Diệp Sương Nguyệt tu vi tấn thăng làm tam giai cựu trọng về sau, cũng chỉ ăn chút cao phẩm chất dung hoạch tinh thạch. Bởi vậy còn lại không ít. Trong bao đại khái còn thừa lại 20-30 viên bộ dáng. Không giống nhau tam thượng phản ứng, Từ Triệt thì lại khoát tay áo, gần nhất biểu hiện không tệ. Những thứ này dung hoạch tinh thạch bán đi một thành lợi nhuận với ngươi, nhanh đi mau trở về đi. Tiền bối. Tam thượng chân lúc này tiếp theo mềm chân quỳ ra vài mét, lúc này liền muốn cho Từ Triệt đập mấy cái. Một thành lợi nhuận. Nhiều như vậy dung hoạch tinh thạch, coi như một thành cũng có mấy chục vạn a. Ngừng, nhanh đi. Không phải vậy ta đổi ý. Từ Triệt trừng lên mí mắt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tam thượng lau nước mắt, cẩn thận mỗi bước đi cung cung kính kính rời đi. Rời đi không lâu, tam thượng ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn hai đạo bóng người chợt lóe lên. A, làm sao giống như vậy Úc Cá gia tộc Lạc Cơ? Không đúng, Lạc Cơ bên người nhiều người như vậy, hẳn là nhìn lầm. Nói thầm hai câu về sau, tam thượng cũng không để ý rất mau rời đi giao giới khu. Hòa Sơn lâu, hậu viện, Tới gần đóng cửa trước, Hoa Sơn cùng lão Hoa Sơn chính cùng một chỗ tính toán sổ sách. Đây là bọn hắn nhiều năm qua thói quen. Mỗi ngày biết được đã kiếm bao nhiêu tiền, đây là bọn hắn niềm vui thú chỗ. Tính toán hết sổ sách, Hoa Sơn đột nhiên mở miệng hỏi, "Cha, cái này đều một tuần, ngươi nói đại hạ nhóm người kia có thể làm đến dung hoạch tinh thạch sao?" Lão Hoa Sơn lúc này nhếch miệng cười cười, đánh bại dung hoạch cự nhân cũng không khó, nhưng muốn hoàn chỉnh thu hoạch được dung hoạch tinh thạch thật là khó khăn vô cùng. Cho dù có tại kinh nghiệm đội ngũ phối hợp lẫn nhau phía dưới, cũng phải gần mài cái một ngày mới có thể có đến một cái, đại hạ nhóm người kia. Nhấp một ngụm trà nước, lão Hoa Sơn ý cười càng đậm, thì coi như bọn hắn vận khí hảo, nhiều nhất đạt được một hai cái đi. Lao ra, lao ra. Quản gia cước bộ gấp rút xông vào hậu viện, biểu hiện trên mặt mười phần chấn kinh. Chuyện gì vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lão Hoa Sơn biểu lộ có chút không vui. Lão quản gia từng ngụm thở dốc, đại hạ. Đại hạ nhóm người kia phái người bỏ ra bán dung hoạch tinh thạch. Ồ, còn thật để bọn hắn lấy được. Lão Hoa Sơn đặt chén trà xuống nhíu mày, một hai người trực tiếp ấn giá thị trường cho bọn hắn chính là, đội cái gì? Từ ngực. Lão quản gia khô khốc vị trí hiểm yếu đột nhiên nhấp nô, thanh âm có chút run rẩy, hồi lao ra, không phải một hai cái, mà chính là 20-30 viên. Tiếng nói rơi, hậu viện nhất thời lặng ngắt như tờ. Mấy giây sau, hai đạo thật không thể tin thanh tuyến đồng thời nổ vang, cái gì? Cái này sao có thể? Chương 468, lộ ra kế hoạch, người hy sinh là đáng giá. Chương 468, lộ ra kế hoạch, người hy sinh là đáng giá. Giao giới khu. Vâng. Vành, vành, liên tiếp trầm đủ cơm thanh liên tiếp, mặt đất đều tại ẩn ẩn rung động. Cao hơn 6 mét lôi thuộc tính dung hoạch cự nhân tuy nhiên chiếm cứ thân cao ưu thế, nhưng ở trước sau hai tôn thân cao vượt qua 3 mét cự viên trước mặt vẫn mơ hồ rơi hạ phong. Hai tôn cự viên thân một trước một sau một mực ngăn chặn dung hoạch cự nhân con đường tiến tới. Trong đó một cái cự viên thân hình cao lớn, người khoác huyền cương khải giáp, tay phải mang theo cơ giới hợp kim quyền sáo. Tại cơ giới thân thể ra chỉ dưới, mỗi một kích đều làm dung hoạch cự người thân thể đại quy mô tán loạn. Một cái khác cự viên dáng người ít hơn, toàn thân cũng không khải giáp nhưng bắp thịt đường cong sắc bén. Trong tay màu lam tinh thạch cự phủ mỗi lần đánh trúng dung hoạch cự nhân đều có thể làm đối phương có thể số lượng lớn bức tràn lan. Lẫn nhau hợp tác phía dưới, dung hoạch cự nhân rất nhanh lại không chống đỡ chi lực ngã xuống. Hai cái cự viên không phải giao giới khu sinh vật, mà chính là lạc cơ giới chướng tối cường ngự thú. Tay cầm lam tinh cự phủ gọi nhà tù lớn, trang có máy móc cánh tay gọi nhà tù hai. Nếu như ta có thể triệu hồi ra, tốt biết bao nhiêu. Sophia chính nhìn không chuyển mắt nhìn hướng trước mặt tình cảnh này, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thế mà rất nhanh, nàng liền cười khổ một tiếng đem cái này không thiết thực ý nghĩ cho quăng bay ra đi. Coi như hắn có thể tìm tới sánh ngang nhà tù đại lao hai như vậy mạnh mẽ thi thể, đoán chừng cũng chỉ có thể triệu hồi ra hai cô đi bộ thiếu cái bạch cốt. Ở lúc đó ta, nhà tù hai quát to một tiếng một quyền đánh nát dung hoạch cự nhân ở ngực. Thu cánh tay lúc, lòng bàn tay thêm ra một cái lôi quang nội liễm dung hoạch tinh thạch. Đạt được dung hoạch tinh thạch, nhà tù hai lập tức hấp tấp chạy tới đưa cho Lạc Cơ. Làm rất tốt. Lạc Cơ khẽ miệng khó khăn kéo ra vẻ mỉm cười tiếp nhận, biểu lộ không phải rất dễ nhìn. Nàng cũng không phải không hài lòng nhà tù đại lao hai hiệu suất, mà chính là tức giận tại dung hoạch cự nhân mật độ. Nguyên bản dựa theo hắn kế hoạch, nhiều nhất một hai ngày liền có thể thu thập được tất cả nguyên tố thuộc tính dung hoạch tinh thạch. Không sai, bạn không nghĩ đến, dòng dã một tuần thời gian trôi qua hắn sửng sốt không có gom góp. Lớn như vậy giao giới khu, lại một mực không đụng tới mấy cái dung hoạch cự nhân. Tựa như là có người đi tại bọn hắn trước mặt một đường lồng qua nhổ lồng quét ngang hết đồng dạng. Loại tình huống này, chọn mẹ đợi đến mấy cái thiên tài rốt cục gom góp. Muốn không phải sớm thì cáo chi Sophia cái phương án này, chỉ sợ hắn sớm liền từ bỏ. Dù sao những thứ này dung hoạch tinh thạch cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Hít sâu mấy hơi cưỡng ép bài trừ hỗn loạn cảm xúc, Lạc Cơ chỉnh lý tốt tâm tình cười đem lôi thuộc tính dung hoạch tinh thạch đưa cho Sophia, cho tăng thêm còn lại mấy loại thuộc tính dung hoạch tinh thạch, giao giới khu tất cả thuộc tính dung hoạch tinh thạch chúng ta thì tập hợp đủ, trị liệu thân thể ngươi trọng yếu nhất tài liệu đã đầy đủ. Sophia trịnh trọng nhận lấy thật sâu không người, đa tạ Lạc giáo sư. Nghĩ đến Lạc giáo sư vì giúp nàng thu thập tài liệu lãng phí dòng dã một tuần thời gian, trong nội tâm nàng thì một hồi cảm động. Cùng lúc đó, nàng cũng sâu sắc ý thức được chính mình trước đó hoàn toàn chính xác trách oan Lạc giáo sư. Lạc giáo sư không phải không quan tâm nàng, mà chính là một mực đang nghĩ biện pháp. Chú ý tới Sophia biểu lộ, Lạc Cơ khẽ môi đường cong ẩn ẩn nhếch lên, trong mắt híp lại trầm giọng nói, "Sophia, đến đón lấy lời ta muốn nói phi thường trọng yếu, việc quan hệ ngươi thân thể có thể khôi phục hay không, ngươi muốn tỉ mỉ nghe kỹ." "Minh bạch." Sophia khẩn trương nắm chặt nắm đấm chi lăng lên lốt hai. "Trước mấy ngày ta chỉ nói cho ngươi những thứ này dung hoạch tinh thạch là trọng yếu nhất tài liệu, đến đón lấy ta phải nói cho ngươi những tài liệu này muốn thế nào sử dụng." Lạc Cơ hiển nhiên sớm có nghĩ sẵn trong đầu tử, thanh âm không có bất kỳ cái gì dừng lại, sách cổ phía trên phương pháp rất phức tạp, tóm lại, đến đón lấy ngươi muốn mang theo những tài liệu này tiến về chỗ giao giới hạch tâm vị trí, cũng liền lớn nhất tới gần nội vực vị trí, nơi đó là toàn bộ giao giới khu nguyên lực ba động tối cường địa phương. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hạch tâm khu vực sẽ không định giờ có nguyên lực triều tịch ba động, đến lúc đó ngươi cần đem những thứ này dung hoạch tinh thạch nghiền nát dựa theo tỷ lệ hợp với bí dưỡng ướt, mượn nhờ nguyên lực triều tịch triệt để kích hoạt thân thể làm ngươi lần nữa khôi phục như thường. Cụ thể tỷ lệ cùng bí dược ta đã chuẩn bị tốt, ngươi sau khi xuất phát ta liền sẽ đưa cho ngươi. Nói xong, Lạc Cơ liền nhìn chằm chằm Sophia quan sát đối phương phản ứng. Sophia hòa hoãn một hồi lâu, lúc này mới nhận thức muộn kịp phản ứng, "Lạc giáo sư, chẳng lẽ ngươi không cùng ta cùng đi?" Lạc Cơ biểu lộ như thường lắc đầu, tu vi càng cao bài xích lực càng mạnh, lấy ta tu vi cưỡng ép tiến vào sợ rằng sẽ xảy ra sự cố. Sophia chất phát nhẹ gật đầu, tiếp theo thanh âm có chút đắng chát, có thể ta không biết đường tuyến.
Không sao, vi sư đã sớm chuẩn bị.
Lạc Cơ trong mắt quang ngân chợt lóe lên, đưa tay chỉ hướng sau lưng một mực thành thành thật thật đi theo hầu gấu, đầu này gấu biết đường, ngươi theo nó là có thể.
Sophia đôi mắt hơi trừng lớn, Lạc giáo sư, đây không phải ngươi thích nhất linh sủng.
Cái gọi là linh sủng chính là không có khế ước linh thú, không có cách nào thu vào ngự thú không gian.
Nếu như nàng nhớ không lầm, tại hắn thân thể xảy ra vấn đề trước đó không lâu, cái này hấu gấu vẫn đi theo Lạc giáo sư bên người. Chỉ là kỳ quái là, cái này hấu gấu hình thể vẫn luôn chưa từng có biến hóa.
Phải thì như thế nào?
Giải quyết thân thể ngươi vấn đề mới quan trọng hơn, đúng rồi.
Lạc Cơ đưa tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái túi đeo lưng ném tới.
Sophia hai tay tiếp nhận ba lô, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn ba lô bên trong đồ vật sau trong mắt hơi có vẻ nghi hoặc.
Ba lô bên trong lại tràn đầy đều là từng hạt vỏ nylon bao quanh cùng loại đan dược đồ vật.
Lạc Cơ giải thích nói, cái này gấu thân thể có chút vấn đề tiêu hóa không tốt, những này là ta cho hắn xứng dinh dưỡng thuốc, mỗi canh giờ đều muốn ăn một viên, nhất định muốn định thời gian xác định vị trí ném cho ăn nó, hiểu chưa?
Minh bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Sophia không có chút nào hoài nghi, không chút do dự đáp ứng.
Rất tốt.
Lạc Cơ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến biểu tình gì nghiêm túc phân phó nói, đúng rồi, ta xứng những thứ này dinh dưỡng thuốc ngàn vạn không thể mở ra, một khi mở ra dược hiệu liền sẽ nhanh chóng sói mòn, nhất định không nên mở ra, nhớ lấy.
Nhớ lấy.
Gặp Lạc giáo sư biểu lộ như vậy nghiêm túc, Sophia vô ý thức nắm chặt ba lô ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, ta tuyệt đối sẽ không mở ra.
Đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn, nên đường nội tâm lúc này mới thở dài một hơi.
Túi đầu mắt nhìn thời gian, Lạc Cơ chậm rãi mở miệng, khoảng cách lần sau nguyên lực triều tịch đã rất gần, các ngươi hiện tại liền có thể xuất phát.
Lấy tốc độ của các ngươi, đại khái một tuần liền có thể đến tới giao giới khu hoạch tâm khu vực.
Trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực ở phụ cận đây chờ ngươi, như nếu có cái gì tình huống đặc biệt tùy thời liên hệ ta.
Nghe vậy, Sophia thật sâu hướng Lạc Cơ bái, cái trán gần như chạm đến đầu gối, trong thanh âm mang theo hơi hơi nghẹn ngào.
Sophia,
tạ Lạc giáo sư đại ân.
Về sau có bất kỳ cần ta địa phương ta tuyệt không chối từ.
Nhìn lấy Sophia suy nhược thân thể, Lạc Cơ nhíu nhíu mày, trong mắt bất ngờ lóe qua một chút do dự. Nhưng qua trong giây lát, cái này mặt do dự thì biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa bị lạnh lùng thay thế.
Ha ha, đáng tiếc ta hiện tại liền cần ngươi hy sinh. A khóe môi nhấc lên một tia cười lạnh, Lạc Cơ tiến lên chủ động đỡ dậy Sophia, trung điệp vô vô đối phương bà bay, thời gian không còn sớm, nhanh lên đường đi.
Mấy phút đồng hồ sau, một người một gấu rất nhanh hướng hoạch tâm khu vực đi đến. Cho đến Sophia thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Lạc Cơ lúc này mới lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Đến đón lấy làm chuyện thứ nhất cũng là đem Sophia chuyển tin phương thức xóa bỏ. Làm xong đây hết thảy, Lạc Cơ không chút do dự chọn rời đi giao giới khu. Rời đi giao giới khu trước, Lạc Cơ quay đầu nhìn liếc mắt nhìn chằm chằm, nhếch miệng lên một tia ý vị sâu xa độ cong, "Sophia, ngươi hy sinh là đáng giá."
Chương 469, Sophia hoài nghi, thiên phú thoái hóa chân tướng.
Chương 469, Sophia hoài nghi, thiên phú thoái hóa chân tướng.
Hải Nguyên bí cảnh.
Trong ngoài vực giao giới khu,
bởi vì bị nội vực ảnh hưởng, giao giới khu bên trong hoàn cảnh phi thường đặc thù. Không chỉ có các loại năng lượng thuộc tính dung hạch cự nhân, còn có ngẩng đầu không thấy quang rừng rậm.
Xa 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 rừng rậm chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyền ảo.
Sau một khắc, một người một thú thân ảnh chậm rãi xuất hiện.
Chính là Sophia cùng ấu gấu.
Hôm nay chính là nàng cùng ấu gấu kết bạn tiến về hạch tâm khu vực ngày thứ 5.
So với mấy ngày trước đây, giờ phút này Sophia trạng thái rõ ràng phải kém rất nhiều.
Cánh tay cùng chỗ đùi da thịt có thật nhiều rõ ràng vết cắt, y phục cũng có phá toái dấu hiệu.
Xem ra tựa như là cực hạn sinh tồn tiết mục bên trong tuyển thủ.
Tuy nhiên trạng thái không tốt lắm, nhưng Sophia lại là ánh mắt sáng ngời.
Con người đen nhánh tựa như hạnh nhân giống như chiếu lấp lánh, trong đôi mắt ngẫu nhiên lóe lên quang mang đều là tràn ngập hy vọng.
Suy một bên ấu gấu thì là hoàn toàn ngược lại.
Xuyên biệt rừng cây đối với nó tới nói quả thực liền như là chuyện thường ngày.
Bén nhọn nhánh cây cùng thạch khối căn bản không có cách nào đối với nó cứng rắn ra thịt tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Nhưng ấu gấu ánh mắt lại là mười phần cổ quái.
Đại đa số thời gian đều là mê mang, trung gian xen kẽ lấy dây rùa, ngẫu nhiên còn biểu hiện được rất hung lệ.
Trạng thái xem ra phi thường không ổn định.
Ngao giống lúc này, ấu gấu đột nhiên ngừng thân hình, ngay sau đó hai tay ôm lấy đầu vừa đi vừa về đập gõ.
Ngươi thế nào?
Sophia đột nhiên bị giật mình kêu lên, có chút không biết làm sao nhìn về phía tình cảnh này.
Ấu gấu trước đó tuy nhiên ngẫu nhiên có chút không đúng, nhưng tổng thể coi như bình thường, vẫn luôn đang chuyên tâm dẫn đường.
Giống loại này tình huống còn là lần đầu tiên.
Do dự ở giữa, Sophia đang muốn phụ thân xem xét tình huống.
Giống đê ấu gấu trong cổ họng đột nhiên phát ra thẻ đàm giống như khàn khàn thanh tuyến, chợt đột nhiên quay đầu trừng trừng nhìn chằm chằm Sophia.
Ánh mắt bên trong không có cái khác, có chỉ có hung lệ cùng chợt lóe lên dãy rủa, cực kỳ giống nhắm người mà vẻ manh thú.
Cái này,
Sophia vô ý thức lui lại hai bước, ánh mắt có chút kinh nghi bất định.
Chỉ mấy ngày trước đây ấu gấu tuy nhiên cũng có táo bạo một mặt, nhưng xa không có hiện tại như vậy nghiêm trọng,
mà lại táo bạo thời khắc thường thường phát sinh ở sắp cho ăn dinh dưỡng thuốc trước.
Có thể giờ phút này khoảng cách lần trước mớm thuốc rõ ràng mới đi qua hơn 40 phút.
Sophia suy nghĩ thời khắc, ấu gấu đã lặng yên tiến lên hai bước, trong mắt dãy rủa dần dần lui bước triệt để bị hung lệ tràn ngập.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Sophia phía sau lưng siết chặt ra đầu trong nháy mắt run lên, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một tấc nổi da gà đều nổi bật đi ra.
Ấu gấu thế nhưng là Lạc giáo sư linh sủng, nàng có thể không nguyện ý tổn thương đối phương.
Tiếp theo, ấu gấu có thể là có sánh ngang tứ giai siêu phàm thực lực.
Tại thiên phú của nàng không có thoái hóa trước đó còn có thể miễn cưỡng liều mạng, hiện tại nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như ấu gấu phát động công kích, nàng hoài nghi mình bây giờ đều sống không qua ba trảo tử. Lúc đó, ấu gấu rốt cục bày ra công kích tư thế. Sophia bắp thịt toàn thân căng cứng, một bộ dáng như lâm đại địch. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sophia trong đầu linh quang nhất điểm, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất theo trong ba lô móc ra dinh dưỡng thuốc ném ra ngoài. Nàng nhớ mang máng, ấu gấu mỗi lần ăn hết dinh dưỡng thuốc đều sẽ an tĩnh đàng hoàng một đoạn thời gian. Lại cạnh. Bởi vì so sánh hoàng hốt, cái này viên bị vỏ nylon bao khỏa dinh dưỡng thuốc lúc này mất đi chính xác nện tại mặt đất, đúng lúc nện ở một chỗ kiên thạch phía trên. Theo một tiếng vang giòn, vỏ nylon nhất thời bị nện ra một cái khe. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tia nhàn nhạt khí tức lặng yên tràn lan. Bèn, cảm nhận được cố khí tức này trong nháy mắt, Sophia chấn động toàn thân đại não liền giống bị cự truy đập trúng giống như ông. Mà thôi chặng đường tựa như là rót đầy đục ngầu nước sông, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Lục của bầu gấu tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay tại dinh dưỡng thuốc rơi xuống đất trước sau giây liền đã xông lên trước đem nuốt mất. Dinh dưỡng thuốc vào bụng sau ngắn ngủi mấy giây, ấu gấu ánh mắt thì lần nữa khôi phục như thường, trên mặt một lần nữa treo đầy nụ cười thật thà. Dường như vừa mới hết thệ cũng chỉ là mộng. Đây là mộng, vẫn là ảo giác. Sophia hai mắt như là mất đi tiêu cự, não hải bên trong vẫn tại hồi tưởng vừa rồi một màn kia. Tuy nhiên ấu gấu rất mau đem dinh dưỡng thuốc nuốt vào, nhưng nàng đích xác cảm ứng được một loại nào đó khí tức. Tuy nhiên nàng không biết loại khí tức này kêu cái gì, nhưng loại khí tức này nàng quả thực không nên quá quen thuộc. Bởi vì thân thể của nàng cũng là tiếp xúc đến cố khí tức này mới có thể xảy ra vấn đề. Từ ngực, khô khốc cổ họng đột nhiên nhấp nô, Sophia ánh mắt lâm vào trầm tư. Tưởng tượng năm đó, nàng thế nhưng là lên ti bộ lạc cái này để nhất duy một giác tỉnh vong linh truyền thừa triệu hoán thiên phú người. Vừa giác tỉnh thì sánh ngang phổ thông S cấp thiên phú. Cái gọi là truyền thừa triệu hoán thiên phú là các nàng lên ti bộ lạc đặc hữu thiên phú. Cùng phổ thông thiên phú khác biệt, các nàng lên ti bộ lạc thiên phú là có thể truyền thừa. Chỉ cần là trực hệ huyết mạch thì có nhất định tỷ lệ giác tỉnh, đơn giản cũng là xác suất cao thấp vấn đề. Làm cho này đệ nhất duy một giác tỉnh truyền thừa thiên phú giả, từ sau khi giác tỉnh nàng thì bị rất nhiều chú ý mà nàng cũng không có cô phụ tất cả mọi người hy vọng, lấy 10 phần ưu dị thành tích thi vào Thiên Tinh học viện cũng bị các đại giáo sư phong thưởng. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nàng cuối cùng lựa chọn giáo chủ ngự thú Lạc Cơ giáo sư. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng chức nghiệp cũng là ngự thú sư, chẳng qua là ngự vong linh thôi. Mà ngự thú hệ chính là không bao giờ thiếu linh thú, vừa mới chết cũng coi như. Dựa vào như thế thiên thời địa lợi nàng tốc độ tiến bộ cực nhanh, ngắn ngủi không đến một học kỳ đã đột phá đến tam giai. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành Thiên Tinh học viện đầu tiên năm thứ nhất đại học đã đột phá tứ giai tồn tại hy vọng phi thường lớn, có thể tạo hóa trêu người. Tại một lần vô tình phía trên, nàng chủ động tiếp xúc đến Lạc giáo sư Linh Sủng Hải Cốt. Vốn nghĩ Lạc giáo sư Linh Sủng triệu hoán đi ra khẳng định mạnh hơn, nhưng bạn bạn không nghĩ đến xảy ra đại vấn đề. Nàng chưa kịp bắt đầu triệu hoán, chỉ là tiếp xúc đến Hải Cốt trong nháy mắt thì phát giác được một cỗ khí tức không giống bình thường chui nhập thể nội. Mới đầu nàng cũng không hề để ý, không có chút nào để ở trong lòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự tình biến đến càng ngày càng không thích hợp. Nàng bắt đầu phát hiện mình triệu hoán thiên phú cường độ chính đang nhanh chóng yếu bớt. Nguyên bản triệu hoán đi ra vong linh thú ngoại trừ ánh mắt trống rỗng cùng lúc còn sống cơ hồ không khác nhau chút nào, thực lực cũng cùng lúc trước không sai biệt lắm. Có thể chậm rãi, triệu hoán đi ra vong linh thú cường độ liền bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Đầu tiên là không có da lông, tiếp lấy không có kinh mạch cùng thịt thối, đến sau cùng lại chỉ còn lại có trong suốt bạch cốt. Toàn thân bạch cốt vong linh thú thậm chí ngay cả lúc còn sống một thành thực lực đều không có. Trắc nghiệm phía dưới, thiên phú của nàng cường độ lại nhưng đã hạ xuống đến F cấp. Mà toàn bộ Thiên Tinh học viện, kém nhất học sinh thiên phú đều tại B cấp tả hữu, Lạc giáo sư thân truyền đệ tử càng là tại A cấp phía trên. Rõ ràng, địa vị của nàng từ đó rất xuống ngàn trượng. Rất nhanh liền theo Lạc giáo sư đệ tử đắc ý nhất biến thành biên giới đệ tử. Mấy năm này, thân thể của nàng vấn đề từ đầu đến cuối không có tìm đến bất kỳ biện pháp giải quyết. Bởi vậy, nàng đối cái kia nói khí tức không giống bình thường không thể quen thuộc hơn được. Giờ này khắc này, nàng xác suất lớn có thể xác nhận. Mấy năm trước cái kia nói khí tức không giống bình thường, cùng vừa rồi đan dược tản ra khí tức gần như giống nhau. Phanh. Nghĩ được như vậy, Sophia đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, cả người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, chẳng lẽ thân thể vấn đề kỳ thật cùng Lạc giáo sư có quan hệ. Chương 470, ấu gấu bạo. Sát khí quyết tán. Chương 470, ấu gấu bạo. Sát khí quyết tán. Không, không có khả năng, làm sao có thể cùng Lạc giáo sư có quan hệ, Lạc giáo sư rõ ràng vì thân thể của ta. Sophia ra sức lung lay đầu, trong đầu suy nghĩ toàn loạn. Thân thể tất cả cảm quan nói cho nàng, đan dược tiêu tán ra khí tức cùng dẫn đến thân thể nàng xảy ra vấn đề khí tức giống như lúc. Nhưng ở trên tình cảm, nàng thực sự khó có thể tiếp nhận sự thật này. Sẽ không, hẳn là sẽ không. Khoe miệng vô ý thức lặp lại, Sophia ánh mắt lần nữa dừng lại ở trước ngực ba lô bên trong dinh dưỡng thuốc phía trên. Do dự thật lâu chậm rãi lấy ra một viên dinh dưỡng thuốc. Dơ lên dinh dưỡng thuốc đối với quan tuyến, mảy may quan sát không đến dinh dưỡng trong dược bộ. Thu hồi động tác trên tay, Sophia trong mắt lóe qua một tia nồng đậm do dự. Thời khắc này nàng rõ ràng chỉ cần mở ra cái này viên dinh dưỡng thuốc, hết thảy liền đem tra ra manh mối. Nhưng nàng lại chần chờ, thật lâu không có bất kỳ cái gì động tác. Nếu như dinh dưỡng thuốc không có vấn đề, cái kia chính là nàng cảm giác sai. Mà nếu như dinh dưỡng thuốc thật sự có vấn đề, cái kia đem triệt để ngồi vững tự thân thiên phú thoái hóa cùng Lạc giáo sư có quan hệ. Tương ứng chỗ, Lạc giáo sư nói tới khôi phục thân thể phương pháp cũng muốn đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Chăm chú nắm lấy dinh dưỡng thuốc, Sophia trong lòng bàn tay đổ mồ hôi cái trán gần xanh nhận hiện. ngắn ngủi mấy giây đi qua, đối với nàng mà nói lại giống như là một ngày bằng một năm. Thật lâu, Sophia một tay lấy dinh dưỡng thuốc ném vào ba lô, ra sức lung lay đầu, nhất định là ta quá mệt mỏi cảm ứng sai, nhất định là, Lạc giáo sư đều đã đem yêu thích nhất linh sủng giao cho ta, ta sao có thể hoài nghi lão sư đây. Trong miệng không ngừng nói thầm lấy, Sophia chậm rãi đuổi theo hấu gấu hướng hoạch tâm khu vực đi đến. Tí tách, tí tách. Thời gian giống tay trong khe lọt mất cắt chạy. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Tuy nhiên giao giới khu không có ban đêm, nhưng thời gian đã qua dòng dã một ngày. Sophia cùng hấu gấu lần nữa đuổi đến dòng dã một ngày đường. Giờ phút này cách Lạc Cơ trong miệng nói tới hạch tâm chi địa đã rất gần. Dựa theo trước đó tốc độ tiến lên, chỉ cần không đến nửa ngày liền có thể đến. Nhưng giờ phút này, Sophia cùng hấu gấu tốc độ tiến lên lại phi thường chậm, thậm chí so trước đó mấy ngày dòng dã chậm hơn một lần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hấu gấu càng ngày càng không được bình thường. Từ khi hôm qua sớm cho ăn hấu gấu ăn dinh dưỡng thuốc sau thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trước kia cái gọi là dinh dưỡng thuốc còn có thể khiến hấu gấu ăn tĩnh cái hơn 40 phút, có thể cho tới bây giờ, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì không đến nửa giờ thậm chí thấp hơn. Thường thường còn đi không bao xa, hấu gấu liền sẽ tiến vào táo bạo hình thức. Một khi tiến vào táo bạo hình thức, hấu gấu không những không dẫn đường ngược lại có muốn công kích người dấu hiệu. Không có cách, Sophia chỉ có thể sớm ném cho ăn dinh dưỡng thuốc. Vừa đi vừa về ở giữa lập tức lâm vào tiến một loại nào đó bất lợi tuần hoàn. Táo bạo uống thuốc, táo bạo uống thuốc, táo bạo uống thuốc, táo bạo uống thuốc. Dần dần, dinh dưỡng thuốc đưa đến hiệu quả càng ngày càng thấp. Tính đến trước mắt, một viên dinh dưỡng thuốc vẹn vẹn chỉ có thể duy trì khoảng 20 phút, mà lại cái này khoảng cách thời gian dài còn đang kéo dài rút ngắn. Giống như chính tại hành tẩu bên trong ấu gấu thân thể lại là cứng đờ, chợt quay người cổ họng chỗ phát ra gào rú. Thời gian lại rút ngắn. Trước tiên phát giác được ấu gấu biến hóa, Sophia sắc mặt có chút khó coi. Túi đầu mắt nhìn thời gian, sắc mặt nàng nhất thời càng thêm khó coi. Lần này, dinh dưỡng thuốc đưa đến hiệu quả đã xa thấp hơn nhiều, 20 phút đi vào 15 phút. Ken kẹt gặp Sophia chậm chạp không có động tác, ấu gấu càng không kiên nhẫn. Thân thể to lớn chậm rãi tới gần Sophia, trong ánh mắt lóe qua khát máu quằn mang. Sophia cảnh giác lui lại đồng thời thuần thục móc ra một viên dinh dưỡng thuốc ném ra ngoài. Lỗ của ấu gấu thân thể uốn éo tinh chuẩn tiếp được nhấm nuốt nuốt xuống. Cùng lúc đó, ấu gấu trong mắt hung lệ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lùi bước. Ấu gấu trong chớp mắt thì biến thành ngây thơ chân thành bộ dáng. Thân thiết hướng Sophia cười cười chủ động uốn éo cái mông tại phía trước dẫn đường. Mắt nhìn khôi phục như thường ấu gấu bóng lưng, lại nhìn mắt nhanh sắp thấy đáy ba lô, Sophia cắn chặt môi. Trong ba lô dinh dưỡng thuốc đã còn thừa không có mấy. Nàng lo lắng những thứ này dinh dưỡng thuốc có thể kiên trì không đến hạch tâm chi địa. So sánh cùng nhau, nàng lo lắng hơn Lạc giáo sư nói tới phương pháp đến tột cùng có thể hay không khiến thân thể của nàng khôi phục. Tuy nhiên nàng một mực tại thuyết phục chính mình tin tưởng Lạc giáo sư, nhưng ấu gấu biểu hiện lại làm cho nàng càng hoảng hốt. Một ngày ngắn ngủi, nội tâm của nàng đã dao động mấy lần. Chầm ngâm một cái trước mắt, Sophia cuối cùng vẫn cắn răng đuổi theo. Mắt thấy cách hoạch tâm chi địa chỉ kém tới cửa một chân, lúc này nàng tuyệt đối không thể buông tha. Chỉ có tự mình thử qua Lạc giáo sư phương pháp sau nàng mới có thể cam tâm. Lộp cộp ấu gấu quay đầu yêu cầu dinh dưỡng thuốc động tác càng ngày càng nhiều lần. Dinh dưỡng thuốc mỗi thiếu một viên, Sophia sắc mặt đều sẽ càng tái nhợt một điểm. Rốt cục, lại cho ăn ra thứ hai đếm ngược viên dinh dưỡng thuốc lúc, Sophia trong đôi mắt nhất thời tách ra dị sắc. Trong tầm mắt chỗ, một chỗ thiên nhiên địa huyệt đập vào mi mắt. Địa huyệt nơi xa, cùng giao giới khu cửa vào giống nhau cách ngăn chống rông xuất hiện. Kết hợp những thứ này rất dễ dàng thì phán đoán ra, động huyệt chỗ sâu hẳn là Lạc giáo sư trong miệng hoạch tâm khu. Tuy nhiên giờ phút này khoảng cách rất xa, nhưng nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng triều tịch phun trào. Nga ấu gấu lặng yên đứng thẳng người, cái mũi ngửi ngửi, phi thường nhân cách hóa chỉ huyệt động cửa vào. Thấy thế, Sophia ánh mắt càng sáng hơn. Không có lãng phí mảy may thời gian, Sophia bước nhanh đi vào địa huyệt, ấu gấu theo sát phía sau. Động huyệt cũng không như trong tưởng tượng tối tăm. Nham nói hai bên cũng có tinh thạch sáng lên cung cấp chiếu sáng. T. Tiến vào động huyệt trong nháy mắt, Sophia nhịn không được dùng mình một cái. Động huyệt bên trong nhiệt độ muốn xa thấp hơn nhiều ngoại giới. Hít sâu một hơi, Sophia không có dừng lại bước nhanh về phía trước. Nàng đã đợi không kịp muốn tìm tới Lạc giáo sư trong miệng năng lượng triều tịch. Vận khí tựa hồ về tới nàng bên này. Phục được mấy chục bước, nàng nhạy cảm phát hiện một chỗ núi thẳng lòng đất tĩnh mịch cửa động. Cửa động đại khái rộng hơn 2 mét sâu không thấy đáy, nhưng lại một mực có năng lượng tuôn ra như là sóng triều. Xem ra cửa động một đầu khác giống là liên tiếp một chỗ khác địa vực giống như. Đây cũng là nguyên lực triều tịch. Nhất định là cảm nhận được trung quanh tùy ý phun trào nguyên lực năng lượng, Sophia trong đôi mắt chết xạ ra trước nay chưa có quan mang. Hít sâu một hơi cưỡng ép đè xuống nội tâm rung động, Sophia rất nhanh lấy ra thuộc tính khác nhau dung hợp tinh thạch cùng cái gọi là bí dược. Đang muốn dựa theo Lạc Cơ yêu cầu đem những thứ này dung hoạch tinh thạch nghiền nát cũng dựa theo tỷ lệ hợp với bí dược lúc, sau lưng đột nhiên thêm ra một đạo hắc ảnh. Cảm nhận được cố khí tức này, Sophia cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhất thời nhìn thấy nhãn cầu nhô lên tràn đầy tơ máu ấu gấu. A! Sophia kinh hô một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Ấu gấu thời khắc này trạng thái thật hù đến nàng. Chỉ thấy ấu gấu thân thể kịch liệt run rẩy, da lông hạ bắp thịt như nước sôi giống như quỷ dị nhúc nhích phồng lên. Màu xanh tím mạch máu bạo đột, toàn bộ thân thể đều bành trướng một vòng. Tựa như có đồ vật gì muốn theo trong thân thể bạo liệt mà ra giống như. Tại sao có thể như vậy? Sophia hoàn toàn không hiểu vì sao hấu gấu đột nhiên biến thành cái dạng này. Rõ ràng 10 phút đồng hồ trước mới cho ăn qua dinh dưỡng thuốc. Đúng. Dinh dưỡng thuốc. Sophia khẩn trương nuốt nước bọt, theo thói quen móc ra một viên cuối cùng dinh dưỡng thuốc đánh tới hướng hấu gấu. Lộ cộng. ấu gấu cắn nát dinh dưỡng thuốc nuốt trong bụng. Sophia khẩn trương nhìn chằm chằm tình cảnh này. Căn cứ kinh nghiệm, nàng cho rằng ấu gấu rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế mà, viên này dinh dưỡng thuốc tựa như là đốt lên dây dẫn nổ, ấu gấu thân thể như là thổi phồng quá độ túi ra bỗng nhiên nổ tung. Đại lượng sát khí lôi cuốn lấy thịt nát bắn tung tóe ra. Sophia thậm chí không kịp phản ứng thì bị khí lãng đánh bay gặp trở ngại hôn mê bất tỉnh. Qua trong giây lát, địa huyệt triệt để bị sát khí tràn ngập. Sát khí dọc theo địa huyệt hướng ra phía ngoài tràn lan kéo dài đến mặt đất, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết tán đến toàn bộ giao giới khu. Không chỉ có như thế, một phần trong đó sát khí càng là điên cuồng tuôn hướng cửa động. Mà tương liên địa phương chính là nội vực. Chương 471, chỉ giờ gia tộc quá khứ, Sophia tỉnh ngộ. Chương 471, chỉ giờ gia tộc quá khứ, Sophia tỉnh ngộ. Giao giới khu, hạch tâm động huyệt. Vù vù động huyệt bên trong yên tĩnh, chỉ có không gián đoạn tiếng phượng tiêu theo cửa động chỗ sâu tuôn ra. Nương theo tiếng phượng tiêu, còn có vẫn như cũ nồng đậm sát khí. Màu đen nhạt sát khí theo gió tuôn hướng giao giới khu bốn phía, rất lâu đều không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Động huyệt chỗ sâu thì phải càng thêm nghiêm trọng. Ấu hùng thân thể nổ tung sau đại lượng sát khí tuy nhiên rất nhanh tiêu tán, nhưng nguyên điệp nhưng lưu lại một cái màu đen tinh thạch. Màu đen tinh thạch chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại không giờ khắc nào không tại tản ra sát khí, giống như là cầm giữ có vô hạn dung lượng giống như. Như nếu không phải thông hướng nội vực cửa động hấp thu tuyệt đại bộ phận sát khí, chỗ động khẩu sát khí nồng độ còn cao hơn nữa chút. Khô khụ, khô khụ. Đột nhiên, cửa động phía sau u ám không gian bên trong truyền đến hai tiếng chật vật tiếng ho khan. Sophia bưng bít lấy cái hốt thăm thẳm mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra đau đớn cùng mê mang. Toàn thân cao thấp toàn tâm đau đớn để cho nàng trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào suy nghĩ. Từng ngụm thở hổn hển khôi phục một hồi, trong đầu lúc này mới cấp tốc nhớ lại trước đó phát sinh một màn. Mất đi ý thức nhìn đằng trước đến sau cùng một màn lóe qua trong lòng, là ấu hùng nổ tung hình ảnh. Linh sủng, nổ tung. Nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy, Sophia trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng thân thể phía trên đau đớn lại đang nhắc nhở nàng, đây hết thảy đều là thật. Nổ tung, nổ tung. Trong miệng nỉ non, Sophia ngắm nhìn một phía. Mượn ánh sáng yếu ớt, một chút liền thấy phá toái nội tạng cùng mảnh xương thi thể. Đồng dạng thấy được bị thịt nát bao vây lấy, chính tại phóng liên tục sát khí màu đen tinh thạch. Phúc cảm nhận được màu đen tinh thạch tán phát khí tức, Sophia đồng tử đột nhiên co vào thành một đường. Dường như đụng phải cái gì trọng đại đả kích giống như, cổ họng ngòn ngọt trong miệng lúc này phun ra đại lượng máu tươi. Toàn thân khí lực dường như trong nháy mắt bị rút khô, đầu gối đập đầm ầm hướng mặt đất. Một cỗ không cách nào nói nên lời cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cục xác nhận, màu đen tinh thạch tản ra khí tức cùng dẫn đến nàng thiên phú thoái hóa khí tức giống như lúc, mà lại cố khí tức này so với lúc trước còn phải mạnh hơn 10 lần thậm chí 100 lần. Ý thức được điểm này, Sophia lúc này nội thị thân thể, trong đôi mắt lóe qua một chút tuyệt vọng, càng lóe qua một tia không cam lòng. Lúc trước một tia khí tức đều có thể làm nàng thiên phú thoái hóa, càng đừng đề cập hiện tại. Quả nhiên, thân thể của nàng không chỉ có không sử dụng ra được một chút khí lực, kinh mạch cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Tâm mạch đứt gãy thời điểm, cũng là tử vong của nàng lúc. Bịch. Thân thể cùng tâm lý song trọng đả kích dưới, Sophia thân thể bất lực ngã xuống đất. So lên thân thể phía trên đau đớn, nội tâm của nàng thì phải càng thêm dày vò. Ấu hùng thân thể nổ tung cũng là bởi vì sau cùng một cái dinh dưỡng thuốc, mà ấu hùng lại là lạc cơ linh sủng. Tiến về hạch tâm chi địa để ấu hùng dẫn đường là lạc cơ nói lên. Ngôi nâng ấu hùng dinh dưỡng thuốc cũng là lạc cơ cố ý yêu cầu. Tại liên tưởng đến ban đầu ở lạc cơ linh sủng thi hải phía trên cảm nhận được khí tức, chuyện cho tới bây giờ, sự thật đã hết sức rõ ràng. Đủ loại hết thảy đều cho thấy, thân thể nàng xảy ra vấn đề cùng lạc cơ cách không ra quan hệ. Hôm nay hết thảy tất cả đều là lạc cơ kế hoạch. Vâng, ý thức được điểm này, Sophia đại não một trận choáng váng, tựa như trong đầu cắm đầy cương châm. Nếu như đây đều là lạc cơ kế hoạch, như vậy hết thảy thì đều nói thông được. Vì sao lần này thí luyện sẽ mang lên bị vắng vẻ nhiều năm chính mình? Vì sao lạc cơ muốn chỉ mặt gọi tên mang chính mình đơn độc huấn luyện? Vì sao lạc cơ sẽ để cho mình cùng ấu hùng đơn độc hành động? Hết thảy, kỳ thật đều sớm là lạc cơ thiết kế tốt. Dùng lực cắn môi, cho đến tinh tường khai ra mấy chỗ vết máu, Sophia tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Theo sát khí không ngừng ăn mòn, ý thức của nàng dần dần có chút hoảng hốt. Như thế một hai phút về sau, Sophia đột nhiên mở hai mắt ra. Cố nén thân thể không thoải mái, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng khó khăn lấy ra truyền tin thiết bị gọi cho lạc cơ. Lúc đến tận đây khác, nội tâm của nàng vẫn như cũ giữ lại một chút tưởng tượng. Tưởng tượng lấy đây hết thể cũng chỉ là trùng hợp, tưởng tượng lấy lạc cơ còn sẽ tới cứu nàng. Tút 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 âm thanh bận từng tiếng vang lên. Chống vắng hoàn cảnh dưới, thời gian dường như qua được phi thường chậm. Động huyệt bên trong yên tĩnh, chỉ có Sophia hư nhược tiếng hít thở cùng âm thanh bận. Tút 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 không biết bao nhiêu nói âm thanh bận về sau, cho chuyện thân thỉnh cắt ra kết nối. Giờ phút này cắt ra không chỉ là kết nối, còn có Sophia hy vọng cuối cùng. A, ta thần ốc. Rõ ràng lúc đó mở ra dinh dưỡng thuốc liền có thể phát hiện hết thảy. Sophia tự rêu cười một tiếng, trong mắt sau cùng một tia ánh sáng dần dần dập tắt. Mất đi hy vọng cùng niềm tin, Sophia lại lần nữa suy yếu không ít, đầu bắt đầu biến đến hỗn loạn. Trong đầu ký ức giống cưỡi ngựa xem hoa giống như không ngừng lấp lóe. Năm đó, nàng sinh ra tại nhân khẩu mỏng manh chỉ giờ bộ lạc. Cao trung thành công giác tỉnh truyền thừa thiên phú trở thành bộ lạc hy vọng. Đại học thiên phú xảy ra vấn đề sau địa vị rất xuống ngàn trượng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, nàng thì đã trải qua theo vạn người chú mục đến bị người khinh thường. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, nàng lại nghĩ tới chết đi điên tế tự nói cho nó biết lịch sử.
chỉ giờ bộ lạc quê hương cũng không thuộc về Thiên Đảo Liên Minh, mà chính là đại thai biến thời kỳ bị Hải Lưu đưa đến Thiên Đảo Liên Minh phạm vi. Lúc đó Thiên Đảo Liên Minh còn không gọi Thiên Đảo Liên Minh, mà chính là do từng cái đảo nhỏ tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Tại dị thú uy hiếp dưới, tất cả đảo nhỏ cư dân giữa lẫn nhau đều hợp tác vô gian. Cũng liền tại thời kỳ này, chỉ giờ bộ lạc thể hiện ra cường đại chiến lực. Bởi vì có truyền thừa thiên phú tồn tại, chỉ giờ bộ lạc rất nhanh liền trở thành chống lại dị thú quân chủ lực. Tất cả đảo nhỏ cư dân đều đối chỉ giờ bộ lạc phi thường tôn kính, nhất trí đề cử chỉ giờ bộ lạc vì liên minh chi chủ. Lúc đó cùng nhiệt nhất tùy tùng giả thì là tiểu đảo gia tộc cùng Úc Cá gia tộc. Thế mà tiệc vui trong tàn, cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Tuy nhiên chỉ giờ bộ lạc truyền thừa rất lợi hại, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không đả thương vong. Dần dần, chỉ giờ bộ lạc cường giả thì liên tiếp tại bảo vệ liên minh trong chiến dịch vẫn lạc. Đợi đến đại thai biến tối tăm nhất thời kỳ đi qua, chỉ giờ bộ lạc sớm đã nguyên khí đại thương. Ngoại trừ bị thương nặng thanh niên trai tráng bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả đều là người già trẻ em. Lúc đó, liên quan đến đề cử chỉ giờ rơi vì liên minh chi chủ sự tình cũng dần dần không giải quyết được gì. Lại về sau Thiên Đảo Liên Minh thành lập một lần nữa phân phối tài nguyên. Các đại gia tộc đều dựa vào lấy thực lực đại lượng cướp lấy tài phú. Trong đó đảo nhỏ gia tộc cùng Úc Cá gia tộc bắt đầu từ thời kỳ này quật khởi. Mà dòng dã hy sinh đệ nhất cường giả thủ hộ Thiên Đảo Liên Minh chỉ giờ bộ lạc, lại vẹn vẹn thu được một cái anh hùng bộ lạc xưng hào. Nghĩ được như vậy, Sophia khỏe miệng giật giật. Tại đại học trước đó, nàng đối với điên tế tim mà nói không có chút nào tin tưởng. Thân thể xảy ra vấn đề sau mấy năm, nội tâm của nàng từng có chút dao động, cũng điều tra rất nhiều tư liệu. Nhưng lấy địa vị của nàng căn bản tiếp xúc không đến hoạch tâm tư liệu. Dù vậy, tra được lẻ tẻ tư liệu tựa hồ có thể cùng điên tế ti nói lời xác minh phía trên. Cho đến giờ phút này nàng mới đột nhiên giật mình. Tế ti nói lời hẳn là thật. Cho tới nay, nàng đều đang tận lực xem nhẹ sự thật. Liên quan tới chỉ giờ bộ lạc lịch sử là như vậy, lạc cơ sự tình cũng là như vậy. Nghĩ đến đây Sophia đột nhiên nắm chặt song quyền, móng tay hung hăng lâm vào trong thịt, giọt giọt máu tươi từ ngón tay trượt xuống. Nhìn qua đỏ thâm máu tươi, Sophia nội tâm phát thệ, nếu như ta có thể còn sống sót. Bởi vì quá kích động, Sophia một trận choáng váng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dần dần, cả người dần dần lâm vào hôn mê. Mà cùng một thời gian, Lạc Cơ trở về Thiên Tinh khách sạn cũng tuyên bố rời đi. Chương 472, đột phá. Liên tiếp đột phá. Chương 472, đột phá. Liên tiếp đột phá. Thiên Tinh khách sạn. Hào hoa trong phòng. Lần này thực chiến huấn luyện đến đây là kết thúc, biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tại sắp đến năm đại liên minh tinh anh giao lưu thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt. Tốt, đều về đi dọn dẹp một chút đi, sau 2 tiếng rơi xuất phát trở về Thiên Tinh học viện. Thời gian qua đi một tuần vừa rồi lộ diện Lạc Cơ, đi vào khách sạn trước tiên liền triệu tập thân truyền chuẩn bị rời đi. Theo giao giới phân biệt ra về sau, hắn liền một mực tại Hải Uyên bí cảnh bên trong lắc lư. Không phải là vì khác, mà là tại chờ một kết quả. Tại hắn rời đi giao giới khu trước đó đã từng lưu lại một cái đặc thù máy nhận tín hiệu. Công dụng rất đơn giản, là dùng đến cảm ứng sát khí. Ngay tại vừa mới, máy nhận tín hiệu vang lên. Biết được tin tức này hắn vui mừng quá đỗi. Giao giới khu bên trong xuất hiện sát khí, điều này đại biểu nhiệm vụ của hắn thành công. Ý thức được điểm ấy, hắn lập tức liền trở về khách sạn chuẩn bị rút lui. Dù sao người đang làm hết chuyện xấu sau tổng là muốn trước tiên rời đi hiện trường, đi được càng xa càng tốt. Minh Bạch. 6 vị thân truyền trăm miệng một lời trả lời. Lúc này, lớn tuổi nhất cũng là Úc Cá gia tộc tử đệ Lạc Đặc Tư nghi hoặc mở miệng, "Lạc giáo sư, Sophia không phải cùng ngài cùng đi đặc huấn, làm sao không thấy nàng người?" Lời này vừa nói ra, còn lại thân truyền cũng là quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng có nghi vấn như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không phải quan tâm Sophia an toàn loại hình, mà là tại lo lắng Lạc giáo sư thật giải quyết thân thể của đối phương vấn đề. Muốn là Sophia thân thể vấn đề thật được giải quyết, lấy bọn hắn hành động, về sau đoán chừng thì không sống yên lành được. Sophia còn tại huấn luyện, ta đã an bài linh sủng bảo hộ nàng, lần này nàng tạm thời sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Lạc Cơ đã sớm chuẩn bị, biểu lộ như thường không có bất kỳ biến hóa nào, nhanh đi thu thập đi, nắm chặt thời gian. Cái kia Sophia thân thể, Lạc Đặc Tư thanh âm rất nhẹ, hỏi tất cả thân truyền muốn biết nhất sự thật. Tạm thời còn không có giải quyết. Lạc Cơ nói lườm hắn liếc một chút, còn có vấn đề sao? Không, không có. Đạt được đáp án này, Lạc Đặc Tư không dám hỏi nhiều. Rất nhanh xuất lĩnh chúng thân truyền rời đi. Đợi chúng thân truyền biến mất về sau, Lạc Cơ thần sắc khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Bộ này lý do thoái thác là hắn sớm thì chuẩn bị xong. Trước mặt mọi người nói rõ Sophie tại đơn độc huấn luyện. Đến lúc đó coi như Sophie ạ tin chết bị tuân ra đến, vậy cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Dù sao hắn đều đã đem tiếp thân linh súng cấp cho đối phương. Huống hồ hắn tin tưởng lấy Sophie ạ bây giờ địa vị, đối phương tử vong ngoại trừ chỉ giờ bộ lạc không ai sẽ truy đến cùng. Đối với chỉ giờ bộ lạc, hắn từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường. Chỉ giờ bộ lạc bây giờ đều là chút già yếu tàn tật sớm đã không còn năm đó chi dũng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đã gia tộc tiền bối có thể dẫm lên chỉ giờ bộ lạc thượng vị. Vậy hắn hy sinh một vị chỉ giờ bộ lạc đã từng thiên tài cũng rất bình thường. Đáng tiếc. Đi đến phía trước cửa sổ yên lặng nhìn hướng Hải Uyên bí cảnh, Lạc Cơ ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu nói lớp bình phong trực tiếp nhìn đến giao giới khu giống như. Lung lay đầu, Lạc Cơ nhịn không được liếm môi một cái, cũng là đáng tiếc nhiều như vậy sát khí đan. Trong lòng hắn, sát khí đan tầm quan trọng muốn vượt xa Sophia. Giao giới khu. Tự ba tiến lên ngoại giới mua sắm vật tư lại qua một tuần. Một tuần này, từ triệt đội ngũ thu hoạch vẫn như cũ tương đối khá, thu hoạch chỉ so với đầu tuần nhiều không so sánh với chu thiếu.
Đương nhiên, làm đến đây hết thảy tiền để ngoại trừ Diệp Sương Nguyệt bọn người tu vi để thăng bên ngoài, còn có đội ngũ tiếp tục hướng chỗ sâu tiến phát nguyên nhân. Giao giới khu chỗ sâu dung hoạch cự nhân mật độ cùng thực lực đều muốn so vào ngoài mạnh hơn không ít. Phát, phát. Ước lượng căng phòng lại chịu nặng ba lô, tam thượng ánh mắt tỏa ánh sáng. Giống đen đủi như vậy bao, hắn trước mặt có dòng giá ba cái. Thô sơ giản lược đánh giá tính xuống tới, thu hoạch lần này tối thiểu nhất hơn 30 viên. Đây là xây dựng ở nhọn hàng đều bị Diệp Sương Nguyệt nuốt mất sau kết quả. Đừng xem, đi ra đổi dung hoạch tinh thạch đi, mặt khác nhớ đến mang tiếp tế tới. Nhìn hướng trong sự kích động tam thượng, Từ Triệt đơn giản phân phó câu. Trung, thành. Tam thượng lập tức ngang đầu đỡ ngực lớn tiếng đáp lại, cung cung kính kính hành lễ. Giờ phút này hắn đã đem Từ Triệt tôn thờ. Nếu ai dám nói Từ Triệt nói xấu, hắn tuyệt đối sẽ để đối mới biết một giây ba côn hoàn toàn không phải hắn thực hạng. Từ Triệt khoát tay áo không có qua để ý nhiều, chú ý lực rất nhanh tập trung ở Khương Việt Lý, Khương Việt Khê cùng Bạch Thu Dương trên thân. Lấy hắn cảm giác bén nhạy, có thể rõ ràng cảm nhận được ba trong thân thể tích xúc năng lượng. Coi như không cảm giác, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dù sao ba người cũng đã đặc huấn 2 tuần, lôi băng thuộc tính năng lượng cùng phù văn không biết hấp thu bao nhiêu, cũng là thời điểm đột phá. Cách đầu tiên là một tiếng giống như xé vải âm thanh vang lên. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, Từ Triệt nhất thời hai mắt tỏa sáng, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Khương Việt Lý trên thân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương liền muốn đột phá. Quả nhiên, sau một khắc, quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên, đinh kiểm chắc đến thân chuyển đối tượng Khương Việt Lý tu vi theo tam giai thất trọng đột phá tới tam giai bát trọng, phát động tu vi trả về. Ngay tại rút ra số lần, đinh chúc mừng ký chủ rút đến 108 lần trả về. Tu vi trả về bên trong. Quả nhiên, Từ Triệt ống tay áo không gió mà bay, bay phất phới, khóe miệng nhịn không được hướng lên câu lên một tia đường cong. Tại vì Khương Việt Lý đột phá cao hứng lúc, cũng đang vì mình cao hứng, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình cũng sắp đột phá. Chỉ cần Khương Việt Khê cùng Bạch Thu Dương tùy ý một người đột phá, hắn liền có thể đột phá đến lục giai tam trọng. Cái gọi là muốn cái gì tới cái đó. Suy nghĩ chưa dứt, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh kiểm chắc đến thân truyền đối tượng Khương Việt Khê tu vi theo tam giai thất trọng đột phá tới tam giai bát trọng, phát động tu vi trả về. Ngay tại rút ra số lần, đinh chúc mừng ký chủ rút đến 110 lần trả về. Tu vi trả về bên trong. Đinh kiểm chắc đến thân truyền đối tượng Bạch Thu Dương tu vi theo tam giai thất trọng đột phá tới tam giai bát trọng, phát động tu vi trả về. Ngay tại rút ra số lần, đinh chúc mừng ký chủ rút đến 111 lần trả về. Tu vi trả về bên trong. Khương Việt Khê cùng Bạch Thu Dương đồng dạng song song đột phá tới tam giai bát trọng. Giờ này khắc này, cơ giới điện tử âm tại Từ Triệt trong thai là tuyệt vời như thế. Điều này đại biểu lấy hắn cách thất giai chấn quốc lại tiến một bước. Hô Từ Triệt bung lòng thể xác tinh thần cẩn thận cảm thụ năng lượng phun trào. Đối với loại này đột phá phương thức, hắn đã sớm thuận buồm xuôi gió. Thể nội gân xương da rẻ cao tần rung động, thể nội thỉnh thoảng truyền đến tinh mịn liên miên, như là giang đầu lại như sấm rền giòn vang. Ngắn ngủi đến giây, toàn thân cao thấp không khác nào là một lần giá trị 498 tinh dầu trải lạc. Sau một khắc, một cỗ quen thuộc thông thấu cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đột phá nhiều lần, Từ Triệt lập tức liền minh bạch điều này có ý vị gì. Cái này mang ý nghĩa hắn đã đột phá tới lục giai tam trọng. Thời gian qua đi một tháng, hắn tu vi rốt cục lần nữa đột phá. Ta vất vả nỗ lực không có uổng phí a. Đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt, Từ Triệt từ đáy lòng cười cười. Đúng lúc này, đinh, kiểm chắc đến ký chủ tu vi đạt tới lục giai tam trọng, thân truyền đệ tử trói chặt lấy hai.